Chương 508, mua đất sinh, trùng kiến tiên đỉnh chương 508, mua đất sinh, trùng kiến tiên đỉnh Lưu Ảnh Thạch còn tại biến hóa, hiện lộ ra Thánh Châu thiên địa kỳ cảnh, thấy đám người như si như say, đây mới là rộng rãi tiên đạo, đây mới là huy hoàng đại thế. Chu đạo đã bắt đầu thổi lên châu bức, miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, cái gì chính mình tiếp bại vào tiên tháp 118 tầng, hy sinh bản thân, thành tựu những người khác loại hình ngôn ngữ. Những ngôn luận này nghe được bên cạnh Vô Lượng Phong đệ tử hô to như bức, cũng có đệ tử chỉ vào phía trên màn sáng, hỏi thăm đây là nơi nào. Chu đạo lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ, dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh đồng chí. Một vấn đề, một viên linh thạch. Đồng chí tiếng nói rất nhỏ, lại vừa lúc có thể làm cho phụ cận đệ tử đều có thể nghe thấy, người sau nhao nhao mặt lộ kinh ngạc, một viên linh thạch. Đây là đang xem thường ai đây? Bây giờ Vô Lượng Phong, xưa đâu bằng nay, không chỉ có là Càn Nguyên Tông bên trong có tiền nhất một ngọn núi, đồng thời tạo dựng vô lượng thương hội kiếm lời linh thạch tốc độ thậm chí có thể làm cho không ít uy tín lâu năm thế lực đỏ mắt. Về phần trong núi đệ tử thì càng không cần nói, từng cái nhà giàu mới nổi khí chất kéo căng, một viên linh thạch hỏi một vấn đề, đây là có nhìn lâu không dậy nổi bọn hắn, 10 viên, trúng phẩm. Chu đạo con ngươi rung động co lại, vô lượng cái thiên tôn, chính mình liền không nên đi Thánh Châu đó à, hắn vốn là muốn nhận một viên linh thạch hạ phẩm tới, không ngờ rằng bây giờ các sư minh sư đệ đã giàu đến chảy mỡ. Khu cụ phương xa, Hoàng Võ đột nhiên ho khan một cái, ý vị thâm trường nhìn xem Chu đạo, đừng quên Diệp sư minh cái kia năm thành. Chu đạo chỉ một thoáng khóc không ra nước mắt, chính mình chỉ cần đi hãm hại lừa gạt một chuyện, liền phải phân một nửa cho Diệp đồng thổ phỉ, đây là năm đó chính hắn nói. Không có cách nào, cái này Hoàng Võ thật không phải vật gì tốt, mỗi ngày tựa như để phòng cướp để phòng hắn, nếu như không tăng thêm Diệp đồng danh hảo, hắn hãm hại lừa gạt còn không có tiến hành một nửa liền phải bị Hoàng Võ ngăn lại, mà tăng thêm Diệp đồng danh hảo, liền phải phân một nửa. Đồng chí nói xong câu nói kia sau liền trầm mặc không nói, cả người có chút câu thúc, người ở đây quá nhiều, cũng quá náo nhiệt, còn từng cái đều là nhà giàu mới nổi, hắn sợ gặp được có bị mình tại hư cảnh bên trên mắng qua người. Hắn vùi đầu ăn uống, trong lòng tại suy nghĩ, qua mấy ngày để Diệp Cầu mang chính mình đi tìm tới Tiên Bảo Kiếm Tu các chủ, đem kẻ này hung hăng đánh một trận. Bất quá trong lòng hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, cái này Tiên Bảo Kiếm Tu các làm sao nghe có điểm giống là Tiên Bảo trai dưới trướng thế lực. Phải biết, Diệp Cầu chính là Tiên Bảo trai trai chủ. Hắn bất động thanh sắc, dự định yến hội sau khi kết thúc, để Chu đạo giúp hắn bói toán một phen. Văn Xuân, Hạ Thương, Phong Chỉ Nhượng, ba người mở một bàn. Đối với Xuân, Hạ hai người mà nói, nơi đây mặc dù chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng người nhà đều là tại, cũng là sẽ không cảm thấy cô đơn. Văn Xuân tỷ, ta dự định đi Khâu Thành nhìn xem. Hạ Thương khẽ nói, nàng vẫn là chưa tin Thu Vũ cứ như vậy chết. Ta cùng đi với ngươi. Văn Xuân tiếng nói bình tĩnh, nghe không ra mảy may cảm xúc, các nàng sở dĩ sẽ đến đây Thanh Châu, có rất lớn nguyên nhân chính là muốn đi Khâu Thành nhìn xem. Trên đỉnh đầu nàng ngốc mao nhẹ nhàng lắc lư, đem tự thân tồn tại hạ thấp cực điểm, bây giờ nàng đã là tính hải cảnh. Tốt, cùng đi. Hạ Thương mắt lộ ra một tia lệ mang, coi như Thu Vũ thật bị Huyền Thiên giết chết, nàng cũng phải tìm đến Thu Vũ thi thể hải cốt. Phải biết, nàng tu hành chính là không thi một đạo sinh linh sau khi chết tàn hồn, chân linh mảnh vỡ, nàng đều có thể tiến hành ngắn ngủi quay lại, sau đó hỏi thăm, thuật này là vì vong ngữ. Phong Chỉ Nhược ngẩng đầu, trên tay lay lấy đồ ăn, một chút muốn ăn tâm tư đều không có, nàng ánh mắt dị thường chăm chú nhìn thiên không màn sáng, Diệp sư minh thật quá tuấn tú rồi, đáng tiếc đằng sau tất cả đều là Thánh Châu cảnh tượng. Nàng để đũa xuống, hai tay chống cằm, ánh mắt tại Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền trên thân vừa đi vừa về du tẩu, linh động như nước đôi mắt có chút nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì. Theo thời gian dần dần trôi qua, trên bầu trời, màu lam giảm đi, một vòng màu đỏ cam lặng yên leo lên chân trời, cùng sắp kết thúc hạo nhật ánh chiều tà đan vào một chỗ, tựa như ảo mộng. Gió nhẹ nhẹ phẩy, giữa núi non trùng điệp lá cây theo gió chập chờn, tựa như chung gió tại ngâm sướng. Xa xa dãy núi tại trời chiều ánh chiều tà chiếu rọi, giống như dắt lên một tầng màu vàng, hết thảy đều lộ ra tĩnh mịch không gì sánh được. Tứ Phong Phong chủ lặng yên rời đi đến hội, tính cả đại bộ phận trưởng lão, chỉ có Hành Luyện Phong trưởng lão còn tại chậm rãi ăn lên đồ ăn đến. Tô Thanh Huyền thì là bị Khương Điểm gọi đi, vị này Đạo Nguyên Phong Phong chủ, từ trước đến nay yêu chiều Tô Thanh Huyền, thật giống như là mang chính mình thân nữ nhi một dạng đem nó nuôi lớn. Về phần những cái kia tứ phong đệ tử, bọn hắn vẫn đắm chìm tại Lưu Ảnh Thạch bên trong hình ảnh, rất nhiều Càn Nguyên đệ tử kỳ thật đều kinh nghiệm sống chưa nhiều, hôm nay có thể có cơ hội trông thấy Thánh Châu chi cảnh, trong lúc nhất thời khó mà hoàn hồn. Màn đêm lặng yên giáng lâm, một vần minh nguyệt chậm rãi lên không, nhu hòa nguyệt hoa vẩy hướng đại địa, chiếu ở Diệp Đồng cái kia mang theo nhàn nhạt mỉm cười trên khuôn mặt. Hắn giờ phút này đã về tới Tàng Kiếm Phong đỉnh núi, đang nằm tại trên ghế nằm, có chút thất thần nhìn về phía trước biển mây mây mù, tuyết vũ u gốc. Năm đó chi cảnh, tựa như hôm qua Diệp Đồng trong lòng lẩm bẩm, giống như hắn chưa từng có rời đi Thanh Châu qua. Hôm qua vẫn như cũ còn đang vì không có phi chu tiến đến Thánh Châu mà cảm thấy vội vàng. Rời nhà đã có 5-6 năm đi, bất chi bất giác, không nghĩ tới đã qua lâu như vậy. Trên mặt hắn để lộ ra một vòng cảm khái, lần thứ nhất cảm nhận được như thế nào tuế nguyệt như dòng nước. Đúng vậy a, hết thể giống như đều chưa từng thay đổi đâu. Đột nhiên, trên mặt tuyết không gian nhấc lên một vòng gợn sóng, dần dần lộ ra một vết nước, từ đó có thể nhìn thấy một tòa động phủ. Động phủ cửa phòng đẩy ra, một tên tố y nữ tử đứng ở nơi đó, tóc dùng châm gài tóc thúc trụ, mấy sợi tóc đen rũ xuống trang nhã trên gương mặt, hiện ra mấy phần vũ mị, ánh mắt chuyển chuyển, dường như hiện ra một ao xuân thủy. Trong tay nàng bưng đồ uống trà, đi vào Diệp Đồng bên cạnh, bắt đầu pha lên trà đến, động tác rất là thành thạo, không có một tia cảm giác lạnh nhạt, có thể thấy được lấy yêu thân hoạt động lúc, sau lưng không ít luyện tập. Người động phủ kia còn không có tu sửa tốt. Diệp Đồng hiếu kỳ hỏi, lấy hắn thực lực hôm nay, đúng là không cảm giác được tòa động phủ kia tồn tại. Tố Uyển ánh mắt toát ra một vòng u hoán, tựa hồ là đang trách cứ người nào đó. Đúng vậy à, thiếu khuyết rất nhiều vật liệu, cho tới bây giờ liền luyện hóa đi ra một cánh cửa. Diệp Đông ngượng ngùng cười một tiếng, Tố Huyền động phủ sở dĩ sẽ hủy hoại, chính mình chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Hắn vung tay lên, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra không ít đá vụn cùng hòn đá, đây là giao chỉ thiên hồ bên trong chỗ hao tới, hắn tại hư cảnh bên trên điều tra, thiên vân thạch, cực phẩm vật liệu luyện khí. Tu, hôm nay liền đem ngươi động phủ này hoàn toàn sửa chữa tốt. Diệp Đông ngôn ngữ trịnh trọng, hắn hiện tại cũng không thiếu chút tiền ấy, nhìn về phía Tố Huyền, có muốn hay không ta hô một chút vô lượng phong đệ tử đến, bọn hắn đối với tu sửa động phủ loại sự tình này hẳn là rất quen. Không cần, nô gia chính mình đến. Tố Huyền mắt cười cong cong, tu sửa động phủ loại sự tình này, có thể nào để ngoại nhân nhúng tay. Nàng khí chất trở nên thanh nhã không ít, không còn đú hoán, tiếp nhận những cái kia số lượng không tính thiếu thiên vân thạch, khoe miệng mỉm cười, tâm tình rất tốt. Công tử, về sau nô gia muốn mua địa sản. Ân. Diệp Đông phun ra một miệng nước trà, thật bị sặc, mua cái gì đồ chơi. Hắn run run rẩy rẩy đứng dậy, hai tay đặt ở Tố Huyền trên bờ vai, ngựa khí tương khi chăm chú, "Huyền nhi, địa sản loại vật này, không phải chúng ta bây giờ có thể đụng. Phải biết, ban đầu ở Thanh Giao thành, Diệp Đông bọn người là ở tại chấp pháp điện bên trong, đi chơi miễn phí nhà ở một chuyện, căn bản liền không có muốn đi qua mua một tòa độc phủ, cái đồ chơi này, thật không thể chạm vào." Nô gia biết, Tố Huyền có chút tiếc nuối, bất quá thật cũng không quá đại thương tâm, dù sao bây giờ đại tần tiên đình bách phế đại hưng, cần linh thạch có thể nhiều. Nàng tiếng nói nhu hòa, "Công tử, Thanh Giao thành những cái kia muốn gia nhập ta đại tần tiên đình tu sĩ, ta tại rời đi trước đó xử lý thích đáng, để bọn hắn tiếp tục cần nút." Ân. Diệp Đông lần này ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, hiếu kỳ nói, "Ngươi đã phát triển bao nhiêu người?" "Năm 672 người, trong đó 700 tên động tiên cảnh, hơn 3000 tên vấn hư cảnh, còn lại đều là kết đăng cảnh." "Bao nhiêu?" Diệp Đông mở to hai mắt nhìn, lúc trước bất tài vài trăm người sao? Nô gia cũng không phải bình hoa. Tố Huyền mặt lộ thanh thiện dáng tươi cười, dường như rất thích xem đến Diệp Đông bởi vì việc này mà kinh ngạc bộ dáng. "Ấn để cho ta chậm rãi." Diệp Đông che chính mình trái tim nhỏ, chậm hơn nửa ngày, biệt xuất đến một câu, loại sự tình này vì cái gì không có sớm một chút nói cho ta biết. Ai có thể nghĩ tới, người bên cạnh không rên một tiếng, cho hắn tìm hơn 5000 tên thủ hạ, thậm chí còn có hơn 700 tên động thiên cảnh. Bất quá Tố Huyền hồ yêu miễn thuật hắn là tự mình trải qua, thật tương đương khủng bố, thậm chí khủng bố đến có chút quỷ dị, không giống như là phổ thông thanh khâu chi cáo có thể có. Đối với công tử ngươi mà nói, đây không phải một chuyện nhỏ sao? Tố Huyền nghi ngờ nói, lúc trước công tử ra lệnh một tiếng, làm cho tất cả đại tần tiên đình cựu bộ tiến về biên cương chi địa, thế nhưng là đều bị nàng nhìn ở trong mắt, so sánh cùng nhau, chính mình cho trợ giúp thật cực kỳ bé nhỏ. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói trong đó có một bộ phận tu sĩ, nộp lên gia nhập tiên đình phí tổn, nô gia dự định giữ lại, dùng để mua đất sinh. Giờ khắc này, hồ ly lộ ra cái đuôi. Ngươi muốn mua địa sản làm cái gì? Diệp Đồng nghĩ đến cái này nghiêm túc vấn đề. Bây giờ đại thế thái an ổn, càng có chấp pháp hiện đại, cũng không thể để công tử ngươi tự thân xuất mã đi đoạt địa bàn a, chẳng những tăng thêm giết chóc, còn rất dễ bị vạn tộc nhằm vào. Tố Huyền trên mặt mang theo một vòng ước mơ, liền phảng phất nàng thật là nghĩ như vậy, cho nên nô gia muốn, chỉ cần mua đất sinh, sớm muộn có thể mua được so sánh năm đó đại tần tiên đình có cương thổ. Ngây thơ vô tri. Diệp Đồng trong đầu đụng tới hai cái này từ, Tố Huyền chưa từng thấy qua chân chính đại tần vô song phong hoa, vĩnh viễn không cách nào biết được, đó là một cái đáng sợ đến bực nào tiên đình. Hắn không có trước tiên mở miệng, mà là lấy ra một viên nhẫn chữ vật, đưa cho Tố Huyền, vật này ngươi cầm, hẳn là có thể tương đương với một phần bạn cái đại tần tiên đình. Một phần bạn? Không, ước bạn bạn phần có một chỉ sợ cũng chưa tới. Nhưng là Diệp Đồng là tuyệt sẽ không đánh vỡ Tố Huyền hy vọng, mà là cho toàn bộ của vũ. Đây là Tố Huyền mở to đôi mắt đẹp, có chút không thể tin, trong nhẫn chứa vật đúng là năm tòa như bàn tay kích cỡ tương đương động thiên phúc địa, trong đó ẩn chứa năm tòa tiểu thế giới. Nàng hốc mắt từng đỏ, rất muốn nói một tiếng đa tạ công tử, nhưng chính là nói không nên lời. Kỳ thật nàng cũng biết ý nghĩ của mình là đến cỡ nào ngây thơ, có thể nàng thật không muốn để cho công tử đi đối mặt cái kia vô tận chém giết cùng huyết hải. Công tử quá mệt mỏi, tiên đồ cùng nhau đi tới đều bị tính toán, đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục, khả năng đến nay cũng còn không thể nhảy ra bán cờ. Đây hết thảy Tố Huyền đều xem ở đáy mắt, cho nên nàng mới có mua đất sinh trùng kiến tiên đình bực này buồn cười nhưng lại dị thường chăm chú với tưởng. Diệp Đồng trên mặt ý cười ôn hòa, nhô ra tay, đem Tố Huyền xốc xếp cái kia mấy sợi tóc đen phụ thuận. Huyền Nhi, ta tin tưởng ngươi, dù sao ai nói không thể dùng một viên linh thạch mua xuống một con đường? Làm trung thực bản phận người làm ăn, hắn mua đất sinh, vậy nhưng phải là quang minh chính đại mua. Tốt, ngươi đi tu sửa đạo phủ, ta đi một chuyến tiên bảo trai. Diệp Đồng dỗi cái lưng mệt mỏi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thiên cung, trong màn đêm. Tinh hải phát sáng sáng chói lóa mắt, theo trong con ngươi của hắn nhiễm lên một tầng lam mang, có thể thấy rõ ràng đồ vật thì càng nhiều. Có một mảnh mênh mông tinh hải, ở giữa xuất hiện như sâu thẳm như vực sâu hắc ám hư vô, lộ ra dị thường trống rỗng. Tựa như là nơi đó tinh thần đột nhiên biến mất một dạng. Chương 509, ai dám đoạt tiên bảo trai? Chương 509, ai dám đoạt tiên bảo trai? Tố Huyền khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, duỗi ra nhu đề, ngón tay trắng non đối với phía trước không gian điểm nhẹ, trong chớp mắt, một đầu không gian thông đạo liền tạo thành. Diệp Đông hít sâu một hơi, bước vào trong đó. Bình tĩnh mà xem xét, hắn hiện tại cũng không có cách nào mở ra không gian thông đạo mà trái lại Tố Huyền, kết đan cảnh lúc liền có thể mở. Có thể nghĩ, Tố Huyền đối với không gian nắm giữ là sâu bao nhiêu, bây giờ nàng, thế nhưng là động thiên cảnh, đối với không gian đại đạo càng thêm thuần thục, cũng sẽ càng thêm củng bố. Để cho người ta không phân rõ ràng huyền thuật tiện tay mở ra không gian so tiểu tử còn cường đại hơn huyết mạch Tố Huyền trên thân lưng đeo nhân quả, cũng không chỉ có đại tần đế hậu sau cùng phúc phận. Nghĩ như thế, Tố Uyển trên thân không có chút nào đơn giản. Diệp Đồng đột nhiên thần sắc liền giật mình, bước chân dừng lại, hắn có chút lý giải Thủy Hoàng Tiên Đế. Đại tần tiên đỉnh khí vận sở dĩ chỉ phúc phận người bên cạnh mình, lại không phúc phận tự thân, là bởi vì tiên đế bản thân liền không cần khí vận phúc phận, cần là người bên cạnh có thể cùng một chỗ đạp vào bên mông tiên đồ. Tuổi thọ gông xiềng phía trước, người bên cạnh nếu như thiên phú không đủ, không cách nào đột phá tới cảnh giới tiếp theo, tất nhiên sẽ tại tuổi thọ đoạn tuyệt ngày ảm đạm bất lạc, tăng thêm tiếc nuối cùng ưu sầu. Bách Lý Trường Không, Chu Đạo, còn có Ngô Tiểu Bạch bọn người, đối với Diệp Đồng mà nói, đều rất trọng yếu, hắn cũng không muốn lưu lại cố nhân đều là trôi qua tiếc nuối. Đi vào từ từ tiên đồ, treo đến cảnh giới cao nhất, đống nhiên nhìn lại quá khứ, duy nguyện cố nhân còn tại, mà không phải cận lưu tại ký ức một góc, cuối cùng cô đơn một người. Càn Nguyên Thành, làm Thanh Châu lớn nhất tiên thành một trong, lúc này tuy là đêm khuya, nhưng trên đường phố như cũ đèn đuốc sáng trưng, tu sĩ đám người rộn ràng, chính là chân chính bất giả thành. Trường Lập Ngai, đường phố này tương đương náo nhiệt, khi thì thậm chí còn có thể trông thấy động thiên cảnh đại năng tại đi dạo, bởi vì nơi đây có Tiên Bảo Trai cùng Túy Tiên Lâu hai đại tiên sinh cự phách. Đột nhiên, một đầu không gian thông đạo xuất hiện ở Tiên Bảo Trai bên trong. Một tên Tiên Bảo Trai người hầu mí mắt khẽ run, mẹ nó, có tập nhân, hắn nhớ tới nhân viên trên sổ tay tất có một đầu, ngón tay khẽ động, bóp nát một viên ngọc giản. Sau một khắc, trong phòng mấy trăm đạo trận pháp đông nhiên mở ra, tản ra sáng chói chói mắt sát thái, dị thường túc sát, các loại nghe nhiều nên thuộc sát phạt đại trận đều là ở trong đó, động thiên cảnh tu sĩ tới cũng phải tối đạo nhất âm thanh ta mệnh đừng vậy. Một màn này cả kinh không ít khách nhân tê cả da đầu, trong lòng âm thầm tắt lưới, có thể tính biết Tiên Bảo Trai bên trong thiên tài địa bảo đi đâu tới nhà này hắc điếm sẽ giết người đảm bảo. Chư vị khách nhân chớ có bối rối, có tặc tử thừa dịp lúc ban đêm mở ra không gian thông đạo, chẳng biết tại sao có thể liên tiếp đến trong phòng, nhưng là không cần sợ sệt, ta Tiên Bảo Trai bên trong bố trí 333 đạo trận pháp. Hiện tại, những sát trận này đều tập trung vào không gian thông đạo, chỉ cần tặc tử vừa xuất hiện, liền sẽ triệt để kích hoạt, đồng thời chỉ nhằm vào tặc tử một người, không cần lo lắng sẽ ngộ thương các ngươi. Không ít người hầu bắt đầu chiếu cố lên khách nhân cảm xúc, nhẹ giọng an ủi, mặc dù mình cũng rất sợ sệt, nhưng Tiên Bảo Trai trai chủ thế nhưng là Diệp Đồng, vị này kiếm tiên sẽ thay bọn hắn báo thủ. Mà có thể mở ra không gian thông đạo, cũng chỉ có tính hải cảnh tu sĩ. Hôm nay, một tên tính hải cảnh tặc tử muốn chui vào Tiên Bảo Trai đi cướp bóc đốt giết sự tình. Đông đảo người hầu chỗ chán toát ra từng tia mồ hôi lạnh, càng có nữ tử hai chân đều đang run rẩy, bất quá đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là nắm thật chặt trên tay pháp bảo, gắt gao nhìn chằm chằm không gian thông đạo kia. Không có cách nào, Tiên Bảo Trai phúc lợi quá tốt rồi, trừ cơ sở bổng lộc, mỗi tháng sẽ ngoài định mức cấp cho miễn phí tài nguyên tu luyện, thậm chí chỉ cần làm tròn 10 năm, còn có thể đưa ngươi một gốc thích hợp nhất ngươi bảo dược. Mỗi khi gặp hưu một ngày lúc, Tiên Bảo Trai sẽ còn mời Càn Nguyên Tông đệ tử đến cấp ngươi giảng thuật tiên đạo tri thức, cử động lần này vẫn như cũng là miễn phí, ngươi muốn tới thì tới, không muốn nghe cũng có thể để thân nhân đến. Trọng yếu nhất chính là, đồng lộc một năm vừa tăng, bao ăn ở. Nếu như thật sự chạy như vậy, trong lòng bọn họ thật sự có thẹn, có lỗi với phó trai chủ cao quyết ân cần dạy bảo, cho dù là bọn họ đều là dẫn khí cảnh hoặc là trúc cơ kỳ. Ông, trong một chớp mắt, trong phòng 333 đạo trận pháp, vậy mà trở nên yên lặng, trang diện lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có sáng tỏ nhu hòa lửa đèn chiếu sáng lấy trong phòng. Nhanh, đi hô tần điện chủ tới. Thằng này có thể tiện tay phá hư 300 đạo trận pháp, cũng không phải chúng ta có thể địch. Ai có trai chủ lệnh bài, nhanh đi gọi hắn. Liên nói, có tặc tử ngay tại cướp bóc Tiên Bảo Trai. Trang diện trong nháy mắt loạn thành một bầy hỏng bét, chấp pháp điện người tới cũng cần một đoạn thời gian, điểm ấy thời gian bên trong đầy đủ để tặc tử tẩy sạch không còn. Mẹ nó, ai dám đoạt bản tọa tiên sinh? Diệp Đồng đống nhiên từ không gian thông đạo bước ra, trong tay cầm kiếm, ánh mắt dị thường lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám người, thật sự là người không biết không sợ, lại có người cướp bóc cướp được trên đầu của hắn. Hắn đột nhiên sắc mặt trì trệ, thấy rõ ràng trong phòng tình cảnh, chỉ gặp từng người Tiên Bảo Trai người hầu tay cầm pháp bảo, nộ khí rào rạt nhìn xem chính mình. Đây là muốn tạo phản. Sau một nén nhang, Tiên Bảo Trai lửa đèn dần dần ảm đạm, từng người hầu cùng khách nhân cầm tinh thần bồi thường rời đi. Hôm nay náo động lên một trận ô long, bất đắc dĩ không tiếp tục kinh doanh. Lá trai chủ, ngài người thật tốt. Một nữ tử tay nâng một gốc linh dược, nụ cười trên mặt lập lòe, trai chủ nhưng so sánh phó trai chủ hào phóng nhiều. Sau đó nàng liền tại Diệp Đồng bình tĩnh nhìn soi mói, vui vẻ ra mặt rời đi Tiên Bảo Trai. Tĩnh, cả tòa Tiên Bảo Trai đều yên tĩnh lại, lại môn đóng chặt, chiếu sáng trận pháp ngừng bật chuyện, một mảnh đen kịt. Diệp Đồng thân ảnh đơn bạc kia lộ ra càng tiêu điều, hơi có vẻ bình tĩnh, đôi mắt dị thường trống rỗng. Không có việc gì, dù sao ta hiện tại chỉ thiếu linh thạch thượng phẩm, bồi thường chỉ là mấy chục gốc linh dược thôi, không đáng giá nhắc tới. Diệp Đồng nhỉ non tự nói, đang cố gắng thuyết phục chính mình, đến cuối cùng, hắn rốt cục không kiềm được, vương bít lấy trái tim chậm hơn nửa ngày, không có chuyện gì, thật không có việc gì. Không phải liền là mấy chục gốc linh dược à, hắn chỉ cần vận khí tốt, trong vòng một canh giờ liền có thể kiếm về. Vừa nghĩ đến đây, hắn thở phào nhẹ nhõm, thần niệm khẽ nhúc đích, cũng không biết làm cái gì, dù sao suy nghĩ thông suốt rất nhiều. Đằng sau, bước chân hắn hơi nặng nề, bước lên lầu cát. Trên lầu cát, trong nhà gian, Hạ Vô Nhai chính nằm trên mặt đất, cố gắng nghe phía dưới động tĩnh, căn bản không dám phóng thích thần thức. Danh Lan mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem cửa ra vào, sợ hiện tại liền có người xuống tới. Không có tiếng. Nhưng vào lúc này, Hạ Vô Nhai ngự khí ngưng trọng nói, hắn không biết tên thanh niên mặc hắc bào kia cụ thể là người phương nào, lại là tu vi bậc nào, nhưng có thể ẩn ẩn suy đoán ra, hẳn là Tiên Bảo Trai trai chủ. Toàn này cùng bố đạo thống người cầm quyền. Từ hai người bọn họ thức tỉnh, đến dưới mắt, trong lòng có thể nói là nơm nớp lo sợ tới cực điểm, sống hay chết đều tại người khác một ý niệm. Đột nhiên, Danh Lan giật mình kêu lên, phát ra một đạo tiếng kinh hô, tái nhợt trên khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn xem người tới. Chỉ gặp tên thanh niên mặc hắc bào kia, giờ phút này chính sâu kín nhìn xem chính mình, quanh thân ẩn ẩn toát ra lấy một tia bản khí, giống như cựu U Ma Thần, cô bán khí kia thậm chí đã ảnh hưởng đến tinh thần của nàng. Tự giới thiệu mình một chút, bản tọa Diệp Đồng, ngươi không cần đi như vậy quỷ lệ chi lễ. Chương 510, tiên giới. Chương 510, tiên giới. Diệp Đồng tham thẳm nói ra, tâm tình rất là khó chịu, dù sao, chỉ là đơn thuần đến một chuyến trong trai, liền thua lô mấy chục gốc linh dược, cái này đổi ai đến có thể không khổ sở. Về phần cái kia 300 đạo sát phạt trận pháp, thì là bởi vì cảm nhận được hắn tồn tại, thế là tất cả đều đình chỉ vận chuyển, dù sao, những sát trận này đã từng thu nhận sử dụng qua Diệp Đồng khí cơ. Lúc này, Hạ Vô Nhai nằm trên mặt đất, cầm thật chặt nằm đấm, sắc mặt có chút mặt mẹo, hắn chỉ là muốn nghe động tĩnh, không phải nằm sấp nên đón. Chẳng biết tại sao, hắn đối với Diệp Đồng có tự nhiên oán hận, liền phảng phất đây là hủy diệt hắn giới vực chân hung. Trong lúc hoảng hốt, tên địa tiên nhân mênh mông tiếng nói quanh quẩn tại bên tai, đây là thượng cổ đại tần tiên đỉnh, thủy hoàng tiên đế chi tâm nguyện, các ngươi ghi nhớ. Diệp Đồng thấy rõ ràng Hạ Vô Nhai ánh mắt, cũng cảm giác được cái kia cố nồng đậm căm hận, ngữ khí lạnh nhạt nói, đây là thiên hành giới vực, không phải là các ngươi đã từng cái kia giới vực. Hắn vòng qua Danh Lan, quan sát Hạ Vô Nhai, khi đem quá đi cao ngạo cùng tâm tính ném đi, tại cái này, không có người sẽ nuông chiều ngươi, là rồng nằm sấp, là hổ nằm lấy, hiểu chưa? Nghe vậy, Danh Lan mặt lộ một tia cổ quái, nhưng không dám nhiều lộ ra, vị tiền bối này tựa hồ là hiểu lầm cái gì. Vâng, Hạ Vô Nhai gắt gao cắn răng, trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn chỉ cảm thấy Diệp Đồng đây là đang trào phúng chính mình. Nói một chút kinh nghiệm của các ngươi đi, làm sao tới? Diệp Đồng vung tay lên, trong phòng đống nhiên nhấc lên một trận gió nhẹ, đem Hạ Vô Nhai đỡ dậy. Thấy tình cảnh này, Danh Lan lấy dũng khí, đi vào Hạ Vô Nhai bên người, đem sợ hãi ẩn tàng tại đáy mắt chỗ sâu, bắt đầu giảng thuật lên liên quan tới nguyên sơ giới vực sự tình. Diệp Đồng nghe được rất nghiêm túc, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cũng giống như mình đến từ mặt khác giới vực người, đối với chuyện này quan tâm trình độ chỉ kém hơn đại hôn sự tình ba phần. Một vầng minh nguyệt treo cao thiên vũ, ánh trăng lạnh lẽo vung hướng đại địa, so với Thánh Châu ba vầng sáng chói hạ nguyệt, Thanh Châu một vầng trăng thì là có vẻ hơi thê lương. Bất quá Diệp Đồng hay là ưa thích Thanh Châu mặt trăng. Hắn một bên nhìn xem Hạ Nguyệt, một bên lắng nghe, thần sắc có chút vi diệu, tiên đế trước đó không lâu mới cùng hắn giảng thuật đại thế thăng hoa chân chính nguyên nhân, bây giờ hắn đã nhìn thấy người bị hại. Nếu như từ kẻ ngoại lai trong tầm mắt đến xem, thiên hành giới vực tại mênh mông tinh hải bên trong cắn nuốt hết vô tận giới vực, trả lại bản thân, liền liền bên trong sinh linh đều không dung tha, đây mới thực là trên ý nghĩa thôn phệ thế gian. Ân, xác nhận, chính là vực ngoại tà ma, một ít tiên mệnh chi tử cuối cùng thảo phạt đối tượng. Diệp Đồng nghĩ như thế đến, bất quá trong lòng cũng có thể tiếp nhận, bởi vì Danh Lan trong miệng nguyên sơ giới vực, thật rất giống nương nương đã từng nói vạn tộc đại sát phạt thời đại. Thế gian vạn linh tại nhược đục cường thực pháp tác sinh tồn bên trong chìm nổi cường giả hàng cường, kẻ yếu không có cơ hội trở thành cường giả, có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đồng thời sống đến sau cùng, đều là tuyệt thế lao âm bị. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đồng lại nghĩ tới Bạch Khởi, không biết tướng quân gần đây trải qua đã hoàn hảo, hứa cựu không thấy, hắn rất là tưởng niệm a. Gặp hắn có chút xuất thần, Danh Lan đình chỉ giảng thuật, bất quá sự tình nguyên nhân gây ra cũng giảng không sai biệt lắm, nàng cùng Hạ Vô Nhai tu vi không quan trọng, có thể từ đó nhìn ra được đồ vật rất rất ít. Danh Lan mắt nhìn trầm mặc Hạ Vô Nhai, lấy dũng khí, nhỏ giọng nói ra, tiền bối, chúng ta khu vực này có không ít người đều bị cổ sáng đánh trúng vào, nếu cổ sáng là một loại nào đó cường đại truyền tống tiên thuật, như vậy chúng ta vì sao không thể gặp được bọn hắn? Nàng nói xong khẩn trương cực kỳ, sợ chọc giận đến vị tiền bối này. Diệp Đông ánh mắt hơi nhấp nháy, cái này không ổn thỏa truyền tống gây ra rủi ro, các ngươi nói, ngất đi một khắc cuối cùng, có sinh linh mạnh mẽ xuất thủ chuẩn bị cứu vớt các ngươi giới vực, hẳn là lúc kia ảnh hưởng đến truyền tống. Phá án, thiên hành giới vực bên trong những cái kia đại thừa thiên tôn đều là tại tinh hải chỗ sâu cùng tinh không vạn tộc thiên tôn chém giết. Diệp Đồng thần sắc thâm trầm, nếu như Danh Lan miêu tả không có sai, đem tất cả nhân quả an bài tại thủy hoàng tiên đế trên người gã cường giả kia, hẳn là nho gia thiên tôn. Về phần phía sau vị kia đem thôn vệ giới vực loại sự tình này nói đến bình tĩnh như vậy, đường hoàng thiên tôn hắn còn đoán không được, mà đều không ngoại lệ, tất cả nhân quả đều tại đại tần tiên đỉnh trên thân. Tiên chính nói thuận. Cái này rất nhân tộc. Diệp Đồng thế nhưng là nghe nương nương nói qua một cái cố sự, chính là năm đó nhân tộc quật khởi thời khắc, vị sư xuất nổi danh chiếm cứ cương thổ, đọc qua tiên sứ trên dưới 3 năm, liền nhìn có cái nào tộc đàn khi dễ qua chính mình. Này chi vị, 3 năm trước thâm cửu đại hận, bây giờ càng không biết xấu hổ, cái gọi là trong thiên hạ đều là vương thổ, cầm đại tần tiên đình danh hảo, danh chính ngôn thuận thôn phệ giới vực. Đến tận đây, Diệp Đồng đeo trên người lấy đại tần tiên đình khí vận, theo một ý nghĩa nào đó tiên đế bị Hạ Vô Nhai oán hận, không thể bình thường hơn được. Đây là nguyên sơ giới vực ý chí, tại ảnh hưởng nguyên sơ chúng sinh. Nói ngắn gọn, tương lai sẽ có vô số người thống hận Diệp Đồng, đại thế thăng hoa tất cả nhân quả, hắn bị ép một vai khiên chi. Kỳ thật nơi này là thượng giới. Diệp Đồng mặt không đỏ, tim không nhảy, lý trực khí chẳng nói, các ngươi hạ giới may mắn được ta thượng giới thôn phệ, lại không lòng sinh cảm kích, ngược lại sinh sôi oán hận, có biết tội. Hạ Vô Nhai con ngươi run lên, vị tiền bối này coi hắn là đồ đần lừa dối đâu đây là. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn rơi vào trầm tư, hồi tưởng lại chính mình hôm nay chứng kiến hết thảy, kết đan cảnh tu sĩ xung làm chân chạy chân quý vật liệu gỗ khi kệ hàng, thiên tài địa bảo tùy tiện đặt ở trong góc giường như rác rưởi. Hắn giờ phút này cũng là phản ứng lại, chính mình thực sự quá cẩn thận, còn sống tại cố hữu tư duy bên trong, không tin thật có như vậy rộng rãi lại an ổn thế giới. Hạ Vô Nhai hít sâu một hơi, có chút tin tưởng Diệp Đồng lời nói, chắp tay thấp giọng nói, biết tội. Danh Lan cũng là theo nhà mình phu quân cùng một chỗ, túi đầu nhận tội. Trẻ con là dễ dạy, bất quá các ngươi vận khí không tốt, đi tới giới này nhất địa phương cằn cỗi. Diệp Đồng bình tĩnh nói ra, câu câu là thật, hắn người này sẽ không nhất nói dối, không tin có thể đi hỏi Tô Thanh Huyền. Nói xong, hắn liền lấy ra lưu ảnh thạch, để Man Di giới vực người nhìn xem như thế nào Thánh Châu vô song phong hoa. Sau một lúc lâu, Hạ Vô Nhai hai mắt thất thần, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, lẩm bẩm nói trên đời lại thật có tiên giới không sai, hắn cảm thấy Diệp Đồng hay là nói huyền chuyện chút, cái gì thượng giới? Cái này tất nhiên là vô số tiên đạo tu sĩ dốc cả một đời theo đuổi tiên giới. Danh Lan cũng giống như thế, Thánh Châu cảnh tượng làm nàng triệt để thất thần, chính mình bản ở trong động phủ tu bổ Hạ Vô Nhai y phục, đột nhiên liền phi thăng tiên giới. Hai người đều có loại tương đương không rõ ràng cảm giác hoài nghi mình lâm vào tâm ma trong huyễn cảnh, nguyên sơ giới vực căn bản không có bị hủy diệt, bọn hắn hẳn là bị địch thủ tinh kế. Diệp Đồng thu hồi lưu ảnh thạch, nhìn trước mắt hai người thần sắc, thôi động võ thần chi khu, đem niết lên khỏe miệng đè xuống, lại bắt đầu lừa dối đại pháp. Trăm vạn năm trước, nguyên sơ giới vực chính là ta thượng giới cương thổ, bây giờ chỉ là thu hồi thôi, cho nên không cần lòng sinh oán hận, các ngươi chỉ là về nhà. Hạ Vô Nhai có chút thất thần, lẩm bẩm nói có thể, vì sao muốn hủy diệt chúng ta giới vực? Hắn đột nhiên khẽ giật mình, chỉ gặp đạo kia như là tiên thần giống như thân ảnh, tắm rửa tại mát lạnh nguyệt hoa phía dưới, dường như dựa lưng vào đông đảo chúng sinh, thấy không rõ khuôn mặt, tiếng nói ung dung, các ngươi giới vực trở thành ta thiên hành giới vực một bộ phận, cũng không có bị hủy diệt. Huống chi trong thiên hạ đều là vương thổ. Hủy diệt thì như thế nào? Chương 511, để kính nguyện không gian tiến vào ngoại nhân. Chương 511, để kính nguyện không gian tiến vào ngoại nhân. Hạ Vô Nhai cùng Danh Lan chậm hồi lâu, lúc này mới bình phục tốt tâm tình, nhưng trong lòng vẫn cảm giác không rõ ràng, hết thảy đều tựa như ảo ngộng, khó có thể tin chính mình cứ như vậy phi thăng tiên giới. Mà lại, Đại Tần Tiên Đỉnh, đây là kinh khủng bực nào tồn tại, vị kia thủy hoàng tiên đế lại trải qua như thế nào ầm ầm sóng dậy uy hoàng cả đời. Bản tọa xem hai người các ngươi cùng ta có duyên, còn có chút thiên phú tu hành, về sau liền theo bản tọa làm việc đi. Diệp Đông từ tốn nói, hắn trông thấy hai người này thật bị chính mình hù dọa, bắt đầu chân tướng phơi bày, dù sao hắn là không thể nào để hai người này rời đi cả Nguyên Thành. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cần giúp thập đại tiên môn giấu giếm đại thế thăng hoa chân tướng. Có một số việc, đông đảo chúng sinh vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Diệp Đông nghĩ như vậy đến, trong lòng cảm khái cơ trí của mình chỗ, còn tốt đem hai người kia dẫn tới tiên bảo trai, không phải vậy thật muốn chuyện xấu. Hắn muốn lấy tiên đế thân phận đi gây sự, mà những cái kia thiên tôn thì là đem thôn phệ giới vực nhân quả đặt ở tiên đế trên thân. Một khi Hạ Vô Nhai cùng Danh Lan hai người du lịch đại thế thời điểm, để lộ ra chính mình giới vực bị thôn phệ tin tức, tiên đế sẽ trở thành mục tiêu công kích. Huyền tiên thân phận này sẽ bị dùng ngòi bút làm vũ khí, triệt để xấu. Bây giờ mặc dù đã rất úi, nhưng quan hệ không đến chúng sinh, đó là thập đại tiên môn nên nhức đầu sự tình. Nhưng loại này thôn phệ giới vực, nghe chút chính là tà tu tiến hành sự tình, chúng sinh bên trong nhất định có tâm hoài quỷ thai người mượn cơ hội làm việc, vạn tộc tất nhiên sẽ mượn cơ hội này nhấc lên quét sạch cả tòa nhân tộc tổ vực dung chuyển. Diệp Đồng chưa từng có quên qua bản, hắn là nhân tộc, thuần chính nhân tộc hai vị lao tổ tông còn tại trong cơ thể hắn đâu. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là, tiên đình khí vận ở trên người hắn, tất cả nhân quả cũng ở trên người hắn, nhân quả chi đạo nói không rõ, không nói rõ, nhưng sớm muộn sẽ đến. Đây là đại thế thiên tôn nhằm vào thủy hoàng tiên đế tính toán, chỉ sợ từ đại thế thăng hoa có điểm báo trước một khắc này liền bắt đầu, chỉ là đánh bậy đánh bạ phía dưới, toàn để Diệp Đồng một người khiêng. Dù sao, những cái kia bị thôn vệ rơi giới vực sinh linh, đều tại thiên hành giới vực, còn có những cái kia đảo vong tinh hải chỗ sâu cường giả về phần cụ thể ở đâu, cụ thể số lượng có bao nhiêu, vậy liền còn chưa thể biết được. Đây đều là tiên đế địch nhân. Mà tiên đế cũng chỉ có thể thành thành thật thật đứng tại thiên hành giới vực một phương này, không có khả năng hai mặt là địch. Coi như tiên đế thật phách lực mười phần, không cam lòng bị tính kế, lựa chọn trở thành phe thứ ba, cũng sẽ suy nhược không gì sánh được, triệt để mất đi đứng tại đại thế quyền lên tiếng, cuối cùng bị từ từ ăn mòn. Cái này chính là rộng rãi đại thế những cái kia tuyệt thế lao âm bị. Vô luận là nữ đế hay là tiên đế, đều có trói buộc thủ đoạn, không có khả năng để ai một nhà độc đại, ảnh hưởng đến tự thân lợi ích. Lấy thiên hạ là ván cờ, người nào mới có thể trổ hết tài năng. Diệp Đồng nhất biết hết bàn. Hắn nhìn xem giờ phút này trầm mặc hai người, có chút á khẩu không trả lời được, mẹ nó cho câu nói à, không phải vậy bản tọa trực tiếp hết bàn, từng cái đánh mất xỉu đi qua, xóa đi rơi ký ức. Hạ Vô Nhai cúi đầu, giống như đang trầm tư, cuối cùng thở ra một hơi trọc khí, mang theo Danh Lan, thật sâu chắp tay cúi đầu, Hạ Vô Nhai, về sau nguyện ý nghe tiền bối phân công. Danh Lan, về sau nguyện ý nghe tiền bối phân công. Ân. Diệp Đồng bình tĩnh gật đầu, trong lòng lặng yên buông lỏng, về sau các ngươi chính là ta tiên bảo trai nhân viên. Nhân viên? Chính là người hầu. Nghe vậy, Hạ Vô Nhai mặt mũi tràn đầy không thể tin, mặc dù đây là tiền giới, nhưng để hắn một tên kết đan cảnh tu sĩ đi làm người hầu, này làm sao cũng nói không đi qua đi. Vừa rồi tiên bảo trai bên trong náo ô long thời điểm, hắn nhưng là cảm nhận được, phía dưới những nhân viên kia, cao nhất cũng liền trúc cơ đỉnh phong. Diệp Đồng sắc mặt trầm tĩnh, bắt đầu bánh vẽ chi thuật, muốn tại giới này trở thành cường giả, nhất định phải có một viên trái tim của cường giả, ngươi bây giờ mới tới giới này, cần làm sự tình cũng chỉ có một kiện tiền bối, ngài nói. Hạ Vô Nhai thần sắc trịnh trọng không ít, tiền bối đây là đang cho hắn truyền đạo a, đó chính là lắng đạo. Diệp Đồng mặt không đỏ, tim không nhảy, muốn triệt để tại đại thế bên trong an ổn ở, nếu là không có lắng động, cũng đừng đàm luận mặt khác. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Vô Nhai bả vai, về sau ngươi liền sẽ biết, hôm nay gia nhập ta tiên bảo trai, là làm ra một cái cỡ nào quyết định anh minh, ngươi có dựa vào, lại là một cái như thế nào quái vật khổng lồ. Nói thật, hắn cảm thấy mình đối với Hạ Vô Nhai hai người thật rất tốt, đổi thành mặt khác kết đan cảnh tu sĩ, hắn căn bản sẽ không nói nhảm một câu, xoay người rời đi, càng đừng đề cập sự xuất vẽ bánh nướng loại này kinh thiên đại đạo. Hạ Vô Nhai cùng Danh Lan đều là lâm vào thật lâu trong rung động, đúng vậy à, chỉ xem những thiên tài địa bảo kia, chỉ là đơn giản phái trúc cơ kỳ tu sĩ trấn thủ, liền có thể biết tiên bảo trai thực lực cường đại chỗ. Đây là không sợ bị cấp thể hiện cường đại đến chỉ cần trúc cơ kỳ liền có thể trấn thủ trình độ. Diệp Đông tận dụng mọi thứ, lấy ra một viên ngọc giản, phá hỏng Hạ Vô Nhai bọn hắn sau cùng đường lui. Tốt, ngươi dựa theo bên trong chỉ dẫn đi chọn lựa một cái chỗ ở, chúng ta tiên bảo trai phúc lợi tương đối tốt, ngươi có thể yên tâm. Tiên bối, cần chúng ta thay ngài làm bao lâu? Hạ Vô Nhai thật động tâm, bọn hắn bây giờ liền thiếu một cái an ổn chỗ ở, tu sĩ mặc dù không sợ mưa gió, nhưng ưa thích màn trời chiếu đất chỉ định là đầu góc có vấn đề. Ân trăm năm Diệp Đồng trầm ngâm, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm, còn nói thêm, làm đến ta hài lòng mới thôi đi. Ầm ầm. Hạ Vô Nhai con ngươi rung động co lại, hai chân mềm nhũn, giống như sấm sét giữa trời quang, trở thành cường giả hùng tầm tráng chí bỗng nhiên giật cắt, làm đến người khác hài lòng mới thôi không phải liền là tương đương ký văn tự bán mình sao? Tiên giới. Tiên giới cũng có mẹ nó kẻ buôn người a. Hắn hận không thể trở lại nguyên sơ giới vực, cáo chi thế nhân, thượng cổ trong truyền thuyết phi thăng là một trận kinh thiên âm mưu, tiên giới đều là kẻ buôn người. Để cho ngươi ký văn tự bán mình. Danh Lan ngược lại là chấn định rất nhiều, nàng chỉ cảm thấy chính mình cùng phu quân không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bây giờ lại thế, Diệp Đồng không có khả năng tùy ý cầm tù hai người bọn họ, càng đừng đề cập đánh giết bọn hắn. Kỳ thật tại ba ngày thời điểm, chấp pháp điện tu sĩ liền đã ở đến đây trên đường, chỉ là bị một người chấn áp lại, về phần là ai, liếc qua thấy ngay. Lúc này, Diệp Đồng nhìn xem Hạ Vô Nhai cái kia một bộ chết cha mẹ thần sắc, nhẹ nhàng thở dài, dường như có chút không đành lòng, bản tọa nguyện cho ngươi một trận cơ duyên, để cho ngươi tiến vào Kính Hoa Thủy Nguyệt bên trong, ma luyện tự thân, tăng thực lực lên. Ánh mắt của hắn thâm thúy lại bình tĩnh, toàn thân khí chất lạnh nhạt, một chút cũng nhìn không ra chuẩn bị đem người khi vật thí nghiệm bộ dáng. Khi kính nguyện không gian, tiến nhập ngoại nhân sẽ như thế nào? Chương 512, đi theo Phục Hy, thẳng hướng Sibiu. Chương 512, đi theo Phục Hy, thẳng hướng Sibiu. Nhưng mà, Hạ Vô Nhai cũng không có trước tiên đáp ứng, hắn không có bị vui sướng choáng váng đầu óc, mà là mắt lộ ra một chút do dự, thấp giọng nói, tiền bối, ngài vì sao muốn đối với hai vợ chồng ta tốt như vậy? Lời vừa nói ra, Danh Lan cũng là rụt rè nuốt ở Hạ Vô Nhai sau lưng, nàng giờ phút này cũng là kịp phản ứng, Diệp Đồng đối bọn hắn sát thực quá tốt rồi, tốt đến có chút không bình thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu, bởi vì ta đồng dạng đến từ mặt khác giới vực. Diệp Đồng bình tĩnh nói ra, trông thấy các ngươi, liền sẽ để ta nhớ tới lúc trước chính mình, cùng các ngươi mở dạng, đối mặt dạng này rộng rãi đại thế bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình trầm luân trong đó, trong mắt của hắn dường như có chút cô đơn, cuối cùng bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ nhàng chắp tay, giống như sắp xoay người, hai vị, về sau liền lưu tại ta tiên bảo trai đi. Vẫn là câu nói kia, hắn Diệp Đồng sẽ không nhất nói láo. Tiền bối, tuyệt đối không thể. Chỉ một thoáng, Hạ Vô Nhai cùng Danh Lan thần sắc hoảng hốt, vội vàng dùng tay nâng ở Diệp Đồng, cái này có thể tuyệt đối không được. Lúc này hai người bọn họ trong lòng tràn đầy chịu tội cảm giác, trước mắt vị tiền bối này không lấy tu vi cao mà thiện nhân, còn đối với mình tốt như vậy, bọn hắn lại còn hoài nghi tiền bối là người, thật là đáng chết. Diệp Đồng khẽ miệng mỉm cười, trong mắt thanh tịnh, đầy mắt chân thành, lần này có thể nói là lấy chân thành đổi thực tình, quả thật thành thật đáng tin tiểu lang quân. Ta tiên bảo trai bây giờ tuy nhỏ, nhưng chăm sóc hai người các ngươi dư xài, các ngươi cũng không cần thiết lo ngại, ta chỉ là không hy vọng các ngươi dẫm vào ta vết xe đổ, trở thành cái kia phiêu bạt không nơi nương tựa, không nhà để về lãng tử. Tiền bối, ngài không cần nhiều lời. Hạ Vô Nhai trịnh trọng chắc tay, thần sắc cực kỳ thành khẩn, ngày sau, tiền bối nhưng có sai khiến, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, Hạ Vô Nhai tất nhiên vì ngài sông pha khói lửa, không chối từ. Hoang đường. Diệp Đồng nhíu mày, có chút không vui nói, bản tọa tu tiên đến nay, chính là vì để người bên cạnh hết thảy mạnh khỏe, nếu như muốn để người bên cạnh thay bản tọa đi chết, chẳng phải là sửa không? Tiền bối Hạ Vô Nhai con ngươi rung động co lại, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, bầu không khí đều tới đây, chỉ sợ hiện tại Diệp Đồng để hắn đi chết hắn cũng sẽ không nháy một chút mắt. Có ít người mị lực chính là ở đây, thậm chí, ngươi khả năng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua người kia, nhưng biết được người kia tín nhiệm, hiểu người kia ý nghĩ, vẫn sẽ nguyện ý vì nó chịu chết. Tựa như là Đường Kim Thủy Hoàng Tiên Đế, từ Tố Huyền tuyển nhận đến cái kia mấy ngàn tên tu sĩ bên trong liền có thể nhìn ra, bọn hắn là thật muốn mở lại tiên đỉnh. Tốt. Diệp Đồng nhẹ nhàng vung tay áo bảo, ra hiệu Hạ Vô Nhai chớ có lại nói, chính mình thật sắp diễn không nổi nữa. Trong lòng bàn tay hắn mở ra, chỉ một thoáng, một cỗ nồng đậm đến đủ để khiến người da đầu run lên lực lượng không gian ở trên đó phun trào, đây là tiến vào kính nguyệt không gian môi giới. Lực lượng thần thức của hắn hôm nay đã là tinh hải cảnh, có thể làm được sự tình coi như nhiều lắm, sớm tại Thiên Bảo Linh Chu bên trên lúc, hắn liền phát hiện có thể làm cho ngoại nhân tiến vào kính nguyệt không gian thời cơ. Bên trong có một phương thượng cổ chiến trường chiếu ảnh, ngươi ở trong đó chém giết liền có thể, cũng không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng, ở bên trong, ngươi có thể tùy thời phục sinh. Nghe vậy, Hạ Vô Nhai trọng trọng gật đầu, không có một chút sợ hãi cùng do dự, hắn muốn cho tiền bối nhìn xem, cái gì là từ trong núi thây biển máu giết ra tới tu sĩ. Sự thật xác thực như vậy, có thể tại được nhục cường thực pháp tác sinh tồn bên trong tu luyện đến kết đăng cảnh, đồng thời không có cái gì không thể nghịch cảm thương, có thể thấy được hắn vô luận là tâm trí hay là thực lực, đều là cực kỳ cường đại. Chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn luôn có một cái tín niệm này như không trung lẻ tẻ hóa hoa, hắn muốn đi bắt được, lại bỏng đắc thủ trưởng đau nhức. đó chính là trở thành tiền bối một thanh huyết nhận. Đây là tiên đạo bản năng tại nói cho hắn biết, nhất định phải ôm vào Diệp Đồng Bắc đùi này, đây khả năng là hắn đời này chỉ có cơ hội, bỏ qua liền rốt cuộc không có. Nhưng mà huyết mạch của hắn chỗ sâu lại bao giờ cũng đều tại ảnh hưởng tâm thần của hắn, để hắn vô ý thức đi căm hận Diệp Đồng. Tiền bối, ta sẽ để cho ngài lau mắt mà nhìn. Hạ Vô Nhai loại bỏ tạp niệm trong đầu, một cỗ độc thuộc về nguyên sơ giới vực sinh linh khí chất bỗng nhiên bay lên, đó là trải qua vô số lần chém giết, vô số lần sát cục, vô số lần hiện tượng hoàn sinh cục diện túc sát cảm giác. Cái này tiên giới quá mức an ổn, mà an ổn đại giới chính là nơi này tu sĩ tất nhiên không có trải qua quá nhiều thực chiến. Trong lòng của hắn kỳ thật đối với chỗ ngồi kia cổ chiến trường chiếu ảnh có chút xem thường, chắc hẳn cường đại không đến đi đâu phải biết, nguyên sơ giới vực chiến trường chém giết, mỗi lần thương vong đều là đến hàng vạn mà tính. Đây cũng là hắn duy nhất có thể tự hào một chút. Sau một khắc, Diệp Đồng đối với hư không vỗ nhẹ, dẫn dắt đến cái kia cố lực lượng không gian, dần dần đem Hạ Vô Nhai triệt để bao phủ. Một bên Danh Lan mắt lộ ra nồng đậm chờ mong, phu quân ủng hộ. Nhất định phải làm cho tiền bối nhìn xem, bọn hắn nguyên sơ giới vực phong thái. Hạ Vô Nhai ánh mắt hơi khép, tâm thần trầm luân dường như đã có mấy lời. Mà khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, liền phát hiện chính mình thân ở một mảnh hoang vu trên mặt đất. Hàn phong lạnh thấu xương, lá rụng rền vang. Phương xa dường như có sự vật nào đó đón gió phiêu đãng, bay phất phới, tựa như là một lá cờ, viết có một cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, mà đông, đông, đông. Đột nhiên, liên tiếp mãnh liệt chống trận thanh âm từ cửu thiên phía trên khuấy động mà đến, tiếng trống như sấm, chấn động thiên địa, làm cho người huyết mạch căng phồng, toàn thân chiến ý tăng gọn. Hạ Vô Nhai ha to miệng, mặt mũi tràn đầy mở bức, mở nói đùa cái gì? Trên trời dưới đất bốn phương tám hướng, vô tận thiết huyết tu sĩ đại quân liên tiếp hiện lên, dõi mắt một chút, sợ có ngàn vạn, bàng bạc binh gia túc sát hơi thở bỗng nhiên ngang qua thiên cùng, rung động lòng người. Đừng phát ngốc. Diệp Đồng cái kia lạnh nhạt tiếng nói theo gió mát nhẹ nhẹ bay tới, nắm chặt trong tay ngươi trường thương, đi theo nhân hoàng phục hy bộ pháp, đối mặt với ngươi địch nhân, ma thần Sibiu. Thời gian dần trôi qua, trên chiến trường gió nổi lên, gợi lên lên phục hy cờ xí, lôi cuốn lấy cựu lê tộc thê thảm nhất bài ca phùng điếu, cùng kêu giết thanh âm cùng một chỗ, quét sạch thế gian. Nương nương, ngài gần đây nếu là trong lúc rảnh rỗi, cảm thấy không thú vị, liền nhìn biết cái này đi. Dù sao Sibiu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu như không để cho hắn cùng phục hy công bằng công chính chém giết một trận. Sách. Diệp Đồng cảm thấy mình thật là một cái người tốt, như vậy tiên đạo cơ duyên, mười phần có được, Hạ Vô Nhai khẳng định sẽ cảm tạ mình. Đương nhiên, hắn thật không có cái gì ý đồ xấu, chính là đơn thuần thí nghiệm một chút mình có thể xuyên tạc kính nguyệt không gian lực lượng, kết cục coi như không tệ, ngàn vạn hư hào đại quân tùy tiện gọi ra. Theo thực lực mạnh lên, hắn đối với kính nguyệt không gian nắm giữ cũng càng thành thạo, có lẽ tiếp qua không lâu, tại kính nguyệt không gian bên trong, hắn có thể tùy ý trấn áp vận dụng chân linh chi lực nương nương bọn hắn. Cũng hoặc là, về sau đối mặt không thể lực chi địch, hắn cũng có thể thừa cơ đem địch nhân tâm thần kéo vào kính nguyệt không gian bên trong, đến một trận công bằng công chính một đám đánh một cái. Nhưng vào lúc này, Diệp Đồng tâm thần trong nháy mắt trở về ngoại giới, ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là Thiên Tiên Sinh bây giờ sư tôn, chấp pháp điện địa giai sứ, Tần Thiên Thu. GS, gần nhất có chút nôn mửa, còn có chút phạm buồn nôn, khả năng lại mang thai, ta một người uống một ngày rượu buồn, vượt qua đêm giao thừa cũng hẳn là một người qua, quyết định ngày mai đi đánh dụ. Tóm lại, hôm nay hẳn là liền một chương này, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Cuối cùng, Tết Nguyên Đán quái hoạn. Chương 513, Thiên Tiên Sinh giấu giếm chương 513, Thiên Tiên Sinh giấu giếm ngoài cửa sổ. Tần Thiên Thu mặt lộ mỉm cười, nhìn xem Diệp Đồng. Tần lão. Diệp Đồng trên mặt mang lên nồng đậm dáng tươi cười, tiến lên mở cửa sổ ra, mau vào. Tần Thiên Thu thân hình lóe lên, nhìn thấy nằm dưới đất Hạ Vô Nhai, không có nhiều lời, vui vẻ ngồi xuống, cười ha hả mở miệng nói, Thánh Châu chi hành cảm ngộ như thế nào, không có để lại cái gì ám thương đi. Hắn không có đi xem xét Diệp Đồng tình trạng cơ thể, dù sao đây chính là tiên đạo đại kỵ, chỉ là bằng vào cảm thụ liền có thể cảm giác được cái kia cố lăng lệ hoàng sợ kiếm đạo phát tác, kẻ này sắp tính hải cảnh. Tần lão ngài yên tâm, tiểu tử hết thảy mạnh khỏe. Diệp Đồng ngồi ở phía đối diện, nhấc chữ vật lóe lên, lấy ra một bộ đồ uống trà, bắt đầu tự mình pha lên trà đến. Tần Thiên Thu trong mắt mang theo vẻ mong đợi, Tố Uyển pha trà tay nghề hắn nhưng là đánh giá qua, Diệp Đồng hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mà tại Danh Lan trong mắt, tình cảnh này có chút dùng mình, nàng bó tay bó chân đứng ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Dạ Hắc Phong cao, một tên lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện tại ngoài cửa sổ, còn lộ ra mỉm cười, bất luận nhìn thế nào đều có chút khiếp người. Tiểu tử ngươi vừa về đến liền cho lão phu gây phiền toái. Tần Thiên Thu mắt lộ ra một sợi hiền lành chi sắc, ngoài miệng tức giận nói, ban đầu ở Lạc Hà địa vực trong bí cảnh chính là, bây giờ cũng là. Hắn nhìn về phía Danh Lan, lại liếc mắt nhìn Diệp Đồng, nói một chút đi, hai người này chỗ nào chọc tới ngươi, còn có, làm sao lão phu nghe nói ngươi muốn cướp tiên bảo trai. Hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một sợi thâm thúy, nhìn xem Diệp Đồng cái kia toàn thân ôn nhuận hiền hòa khí chất, căn bản là không có cách đem thủy hoàng tiên đế chuyển thế chi thân phận này thêm tại người này trên thân. Tần Thiên Thu cả đời này trợ giúp qua rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi, không cầu hồi báo, chỉ là đơn thuần tiện tay mà làm. Mà chỉ có Diệp Đồng sẽ ở phía sau yên lặng ngồi báo hắn. Những năm gần đây, hắn mỗi tháng đều có thể thu đến từ tiên bảo trai cực phẩm hương trà, có thể là linh mễ linh đục, đồ vật cũng không quý giá, nhưng đều là Tần Thiên Thu có thể dùng đến. Liền ngay cả chấp pháp điện nội bộ đều có để Tần Thiên Thu khôi phục năm đó chức vụ tiếng nói, có thể thấy được là Diệp Đồng thổi Tô Thanh Huyền gió gối đầu. Nếu không phải đoạn thời gian trước có hảo hữu đưa tin, Tần Thiên Thu cũng không biết chính mình vậy mà trở thành nữ đế phe phái kia chấp pháp tu sĩ tiện sát vô số muốn tiến vào lại không cửa người. Lúc này, Diệp Đồng đem trà cua tốt, đầu tiên là chính mình nếm thử một miếng, nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc tất cả đều đổ sạch, sau đó hướng phía Danh Lan sử một ánh mắt đi qua, người đến pha trà. Danh Lan không do dự, tiến lên một lần nữa pha một bình trà. Tần lão, hai người này cùng ta có đoạn nhân quả, hôm nay bên đường cướp người, đúng là tội của ta, ngày mai ta sẽ đi chấp pháp điện lãnh phạt. Diệp Đồng vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng chắp tay, về phần đoạt tiên bảo trai cái này thuần túy là náo loạn một trận ô long sự tình, dù sao, nào có trai chủ đoạt nhà mình cửa hàng đạo lý. Lãnh phạt thì không cần, lão phu đã giúp ngươi đè xuống. Tần Thiên Tu cười ha ha, nhìn thoáng qua Diệp Đồng vừa rồi đổ sạch nước trà, trong lòng lập tức hiểu rõ, đuốt dâu cười nói, nghe nói ngươi bây giờ hay là chấp pháp điện giám sát sứ. Không sai, giám sát Cửu Châu, lệ thuộc chấp pháp trong chủ điện trụ cột, không nhận địa phương hạn chế. Lão phu năm nay mặc dù đã có nghìn tuổi, nhưng cũng chưa già lẩm cẩm, chấp pháp điện khi nào xuất hiện dạng này giám sát sứ? Tần lão, ngài hiện tại đã nhìn thấy. Diệp Đồng mỉm cười nói, trên mặt có chút tự hào, trong lòng có cố tại trưởng bối trước mặt thành công trang bức thoải mái cảm giác, tốt xấu tiểu tử cũng là xông qua tiên tháp tầng cao nhất người. Thấy tình cảnh này, Tần Tiên Thu trong mắt hiện lên một vòng hồi ức, hai đầu lông mày để lộ ra ngàn vạn tăng thương, trên mặt hắn ý cười không giảm chút nào, nghe nói Huyền Thiên hay là thiên giai tội phạm. Khu khu, không sai, nhưng đó là giao trì thánh địa treo giải thưởng, nghiêm ngặt tới nói, không tính là cái gì làm nhiều việc các người xấu. Diệp Đồng ngượng ngùng cười một tiếng, đây không phải là ám chỉ chính mình, đường đường chấp pháp điện giám sát sứ, sau lưng hay là một tên tiên giai tội phạm, chờ mình bại lộ thân phận thời khắc, vậy coi như xảy ra chuyện lớn. Cùng lúc đó, Danh Lan cũng đã rót trà ngon. Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, nhẹ nhàng phất tay, một cỗ nhu hòa gió nhẹ đem Danh Lan cùng Hạ Vô Nhai hai người nắm ra gian phòng, đồng thời còn có một cỗ kiếm đạo pháp tắc khí tức đem gian phòng triệt để khóa kín. Tần Thiên Thu không có đa nghi, biết Diệp Đồng có mấy lời muốn nói, khí thế trong phút chốc đại biến, tay áo hất lên, bốn phương tám hướng trong chớp mắt bị phong thiên tỏa. Độ kiếp cảnh Diệp Đồng đột nhiên có chút thất thần đạo, loại này tiện tay phong thiên tỏa địa kinh tiên thủ đoạn, hắn cũng chỉ tại phù giao thánh chủ trên thân cảm thụ qua. Không nghĩ tới, tại hắn rời đi Thanh Châu trong những năm này, Tần Thiên Thu cùng hắn sư tôn một dạng, đều đã là độ kiếp tôn giả. Ha ha, lão phu tốt xấu tại Tĩnh Hải cảnh lắng đọng gần 700 năm, bây giờ độ kiếp cảnh có gì không ổn. Tần Thiên Thu cười ha hả, đáy mắt chỗ sâu lại là có một vẻ tiếc nuối, nhưng thoáng qua tức thì, Diệp Đồng, ngươi nhớ kỹ, bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần ngươi trưởng thành, địch nhân của ngươi tất nhiên cũng đang trưởng thành. Tiểu tử thụ giáo. Diệp Đồng trịnh trọng chắp tay, lời ấy hắn khắc trong tâm khảm, tâm hồ có chút dập dờn, Bạch Khởi lao âm bị này chỉ sợ đã Tĩnh Hải cảnh. Cương giả thời thượng cổ sống thêm đời thứ hai, vậy tu luyện tốc độ đúng vậy cùng ngươi giảng tiên đồ đại đạo để ý, tại ký ức đều là tại, chân linh còn tại tình huống dưới, nhiều nhất trăm năm, liền có thể đến ngày xưa đỉnh phong chi cảnh. Mà lại điều kỳ quái nhất chính là, những cường giả này dù là chuyển thế, trước khi chết khắc họa tại giữa thiên địa pháp tắc cùng đại đạo, cũng còn nhớ kỹ bọn hắn, tùy thời nghe theo hiệu lệnh, trong một ý niệm liền có thể gọi đến. Diệp Đồng trong lòng nhẹ nhàng thở dài, tướng quân a tướng quân, hy vọng ta thành hôn ngày đó, ngài cũng tại, ngài thế nhưng là ta kính yêu nhất trưởng bối, nếu là không có ngài chứng kiến, cái kia hôn sự không coi là quá viên mãn. Hắn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, ngựa khí bình tĩnh nói, Tần lão, ta đã thấy qua Thiên Hạo tiên sinh. Ân. Tần Thiên Thu khẽ bước cằm, nâng chén nhấp nhẹ, chỉ cảm thấy trà ấm còn có thể, liền không còn gì khác, không bằng Diệp Đồng thị nữ. Hắn đột nhiên thần sắc sững sờ, Thiên Hạo tiên sinh, đây không phải chính mình cái kia bất hiếu đồ sao? Khu khu cụ. Tần Thiên Thu ho ra một chút nước trà, sắc mặt ngưng lại, ngươi thực sự từng gặp hắn? Thấy qua, cũng nghe hắn giảng không ít cố sự. Diệp Đồng chi tiết trả lời, trong lòng âm thầm nhíu mày, Tần lão phản ứng không thích hợp, không giống như là sư tôn cuối cùng được đổ nhi tin tức bộ dáng kia. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Nói rất nhiều. Diệp Đồng ánh mắt hơi sóng gợn, bắt đầu giảng thuật lên hắn cùng Thiên Tiên Sinh gặp nhau ngày đó, trừ phía sau đại đạo kim liên liền không có một tia dấu diếm. Trong lúc hoảng hốt, trong phòng gió nhẹ đột nhiên nổi lên, nhấc lên ký ức chi hải bên trong bọt nước, Tần Thiên Thu ánh mắt thâm trầm, ánh mắt ở lại tại trong nước trà, tính lo pha trà đồng hồ nước mặt nhẹ nhàng gợn sóng. Hắn trong mắt chỗ sâu vẫn luôn mang theo hồi ức cảm giác, khi nghe xong Diệp Đồng giảng thuật sau, trung điệp thở dài một tiếng, dường như phiền muộn, nhưng cuối cùng lại phảng phất là bình thường trở lại bình thường, mang theo như chút được gánh nặng đằng sau lạnh nhạt. Lão phu cái kia đồ nhi, không có lừa ngươi, nhưng che giấu một sự kiện. Chương 514, bền vững trong quan hệ, Trường Sinh Thiên Gia chương 514, bền vững trong quan hệ, Trường Sinh Thiên Gia nghe vậy. Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, uống một ngụm đắng chát nước trà, thần sắc rất là bình tĩnh, hắn không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, chính như hắn chưa bao giờ tin tưởng qua Thiên Tiên Sinh lời nói một dạng. Từ khi biết Bạch Khởi lao âm bị này đằng sau, Diệp Đồng chính là vô địch tồn tại, không ai có thể lừa hắn, bởi vì hắn từ đầu đến cuối cũng không tin. Nếu là lúc này có tu sĩ nói cho hắn biết, chính mình sắp bỏ mình, cần cứu mạng đồ vật, khẩn cầu Diệp Đồng trợ hắn. Như vậy, Diệp Đồng trong lòng cũng có 7 phần hoài nghi, 2 điểm giả bộ thương hại, 1 phần vững tin. Đây chính là hắn, bị Bạch Khởi lao âm bị này bước đi ra. Mặc dù Diệp Đồng vẫn luôn rất xấu bụng, nhưng dứt bỏ sự thật không nói, Bạch Khởi chẳng lẽ liền không có một chút sai sao? Lúc này, gió đêm ngừng, tứ phương tĩnh mịch, tâm cũng theo đó yên tĩnh trở lại, chỉ có nhàn nhạt hương trà quanh quẩn trong phòng. Tần Thiên Thu trầm mặc hồi lâu, nước trà trong chén dần dần biến mát, hắn lại thờ ơ, tâm thần bồng bềnh, dường như đang nhớ lại lên trước kia. Sau một nén nhang, hắn nhìn về phía Diệp Đồng, ngữ khí trầm thấp, Thiên Hạo là cái hảo hải tử, nội tính của hắn chính là lao phu bình sinh ít thấy, đồng thời đối với 3000 đại đạo có chấp niệm giống như si mê, rất thích hợp tiên đồ. Cũng là bởi vì hắn cái kiếp như là thiên đạo bình thường nội tính, huynh trưởng của ta nhìn chúng hắn, đem nó thu làm học sinh. Lại không biết, Thiên Hạo chính là huynh trưởng mạng hắn định một kiếp. chính như ngươi vừa rồi lời nói một dạng, những người kia tính toán chính là thư sinh, chết lại là đại thừa thiên tôn. Về sau, tại ta Tần gia trợ giúp bên dưới, Thiên Hạo tiếp tục cho thấy hắn đưa qua người thiên phú. Chỉ là Tần Thiên Thu tiếng nói hơi ngừng lại, thần sắc có chút phức tạp, thiên linh căn thiên phú tu hành không thỏa mãn được hắn, hắn tuy có ngộ tính, nhưng chậm chạp không đột phá nổi cảnh giới, trở ngại hắn ngộ 3000 đại đạo. Hắn bắt đầu mở ra lối riêng, đi lên một đầu đường tà đạo tà công. Diệp Đồng con ngươi hơi co lại, muốn để cho mình tốc độ tu hành biến nhanh phương pháp tốt nhất chính là tu luyện tà công. Tần Thiên Thu cô đơn gật đầu, dường như không muốn tại trên cái đề tài này nhiều lời, chuyện hơi nhất chuyện, trong tộc trưởng bối cảm thấy việc này không ổn, thường xuyên trách cứ hắn, thậm chí muốn hủy bỏ tu vi của hắn, nhưng ở lão phu chiếu cố bên dưới, hắn thành công đột phá đến tính hải cảnh. Nói xong, trong mắt của hắn hối hận càng nồng đậm, Thiên Hạo làm huynh trưởng cận kề cái chết cũng muốn cứu ra người, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng chính là phần này khác yêu chiều đưa đến Thiên Hạo càng thêm không kiêng nể gì cả. Về sau, trong tộc bất mãn âm thanh càng ngày càng nhiều, vì tránh hiểm nghi, lão phu dẫn hắn rời đi trong tộc đầu tiên, tiến vào chấp pháp điện. Mới tới chấp pháp điện, lão phu liền để hắn trở thành giám sát sứ, sau lại mệnh hắn là huyền giai sứ hắn cũng là vui vẻ tiếp nhận, bởi vì tại chấp pháp điện bên trong, hắn có thể tiếp xúc đến pháp gia cùng nho gia. Nhưng mà cũng không lâu lắm, liền phát sinh sự kiện kia. Tần Thiên Thu nhẹ nhàng thở dài, có thiên giai sứ dòng dõi nói xấu hắn, nói hắn sát lương mạo công, việc này đích thật là nói xấu, nhưng tu luyện tà công sự tình, đúng là thật. Chỗ kia có vạn người hài cốt hố to, nhưng thật ra là tội linh phân mộ, Thiên Hạo lợi dụng chức vụ chi tiện, thường xuyên tiến vào tiên ngục bên trong thôn vệ tội linh tinh huyết cùng tu vi, tu luyện tà công. Cũng là bởi vì này, chấp pháp điện liền định ra một đầu thiết luật, cho dù là địa phương địa chủ, cũng không thể tiến vào tiên ngục bên trong, cho dù là bây giờ độ kiếp cảnh lão phu, vẫn như cũng chỉ có thể nhìn, không thể nhập. Diệp Đông Đông cảm giác giật mình, chắc không được lúc trước mình tại Thái Tiêu tiên ngục bên trong, khổng hành vị này địa giai sứ không cách nào đi vào giúp hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình từng bước một trở thành tiên ngục tu la. Hắn nghĩ nghĩ, hiếu kỳ nói, vậy vì sao Thiên Tiên Sinh muốn giết chết tên kia thiên giai sứ dòng dõi? Là bởi vì bị phát hiện hành động đằng sau, thẹn quá thành giận sao? Thẹn quá hóa giận. Tần Thiên Tu nao nao, lắc đầu bật cười nói, hắn vẫn luôn rất tỉnh táo, chưa từng có hành động theo cảm tính qua, sở dĩ giết người là bởi vì hắn cảm thấy mình không có sai. A, Diệp Đồng, nếu có người cảm thấy ngươi tu hành phương pháp là sai, ngươi sẽ như thế nào? Ta sẽ bỏ mặc. Tần Thiên Thu khẽ bước cằm, từ chối cho ý kiến, nói nếu như người kia ghen ghét ngươi tốc độ tu hành, vừa lúc lại đang đánh bậy đánh bạ phía dưới, nói xấu ngươi tu hành tà công, hướng ngươi trên thân dội nước bẩn, ngươi lại nên như thế nào? Đánh cho hắn một trận. Nếu như người kia hay là một tên ăn chơi thiếu gia, thường xuyên lấn lương làm ác, cướp đoạt đồng môn công lao, dựa vào bối cảnh, làm ra rất nhiều trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chiếm lấy tiên sinh sự tình đâu? Nghe vậy, Diệp Đồng không có mở miệng, mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Cái kia coi như tiểu tử này vận khí tốt, Diêm Vương gia muốn gặp hắn. Tên kia thiên giai sứ dòng dõi, chính là như vậy một người, lão phu đều thay tên kia thiên giai sứ cảm thấy không đáng, cũng bởi vì đứa con trai này, hắn sớm liền bị gạt ra khỏi quyền lực trung tâm, thu lệnh trấn thủ tại một chỗ tuyệt địa. Tần Thiên Thu thở dài một tiếng, cuối cùng chính là chúng ta Tần gia cưỡng ép bảo vệ Thiên Hạo tính mệnh, vì không lan đến lão phu, hắn chủ động quyết liệt quan hệ thời trò, thế là chấp pháp điện tiểu trường đại giới, lão phu bị điều khiển đến Thanh Châu. Nhưng nếu không có quyết liệt quan hệ, chỉ là một cái giáo đồ vô phương tên tuổi, Tần Thiên Thu cũng phải bị cách chức. Diệp Đồng mặt lộ cảm khái, ngôn ngữ loại vật này, chỉ cần giấu giếm một chút tin tức, liền có hoàn toàn khác biệt lý do thoái thác, còn tốt, hắn ghi khắc một cái đạo lý, đại thế bên trong, mỗi cái đều là lao âm bị. Tất cả mọi người là nói thật, nhưng giấu giếm nói thật có bao nhiêu, liền không người có thể biết, người đoán ra tới, đều là đối phương muốn cho người biết. Liền cùng Hạ Vô Nhai một dạng, bây giờ liền đã bị Diệp Đồng lừa dối tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc. Nhưng phàm là cương giả, chỉ cần không phải hạng ra người, thế ra người, đều là lao âm bị, câu nói này cũng không phải tại cùng ngươi nói đùa, có thể trở thành cường giả, cái nào không phải tâm tính kín đáo người. Liền ngay cả Thủy Hoàng Tiên Đế, lúc trước đều đem Tô Thanh Huyền lừa dối ở, để vị này Đường Kim Nữ Đế tự cam là văn bối. Diệp Đồng ném đi trong lòng tạp niệm, nghi ngờ nói, Tần Lão, Thiên Tiên Sinh biết ta biết ngài, vậy hắn vì sao còn muốn giấu giếm ta những này? Hắn sở dĩ tận lực giấu giếm ngươi, là muốn mượn ngươi miệng nói cho ta biết. Tần Thiên Thu tiếng nói dị thường bình tĩnh, hắn, cho tới bây giờ đều không cảm thấy tự mình làm sai, hắn muốn nói cho ta, hắn làm hết thảy cũng là vì huynh trưởng của ta, tên kia thế giới phạm tục quốc sư hắn tiên sinh. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, nhớ tới Thiên Tiên Sinh rời đi nguyên nhân, Thiên Tiên Sinh muốn cho ngài ca ca báo thủ, thế là chủ động tu luyện tà công, là thế này phải không? Tần Thiên Thu ánh mắt thâm thúy, nói khẽ, năm điểm tư dục, năm điểm cửu hận, là phương nào thế lực? Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, tính toán chính là Thiên Hạo, giết lại là Thiên Tôn, có thể bố cục bực này kinh thiên tính toán thế lực, tuyệt sẽ không nhỏ. Loại cục diện này ngươi căn bản là không có cách phản chế, bởi vì cái kia đủ để khiến người hít thở không thông tính toán căn bản cũng không phải là tại nhằm vào ngươi. Mặc cho ngươi đạo pháp thông thiên, bói toán chi thuật vô tận, thành thạo nhân quả chi đạo, vẫn như cũ trốn không thoát vừa chết. Tần Thiên Thu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ Hạ Nguyệt, cầm trong tay sớm đã mát thấu nước trà một ngụm im lìm tận, ngựa khí buồn bã nói, Trung Châu, trưởng sinh tiên gia. Bởi vì năm đó tiên gia thần nữ sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là các ngươi Càn Nguyên Tông tự định. Chương 515, Tô gia cuối cùng hạ trạng. Chương 515, Tô gia cuối cùng hạ trạng tiên gia thần nữ. Càn Nguyên Tông tự định. Diệp Đông ánh mắt ngưng lại, tiếng nói đều ngưng trọng như vậy mấy phần, Tần lão, có thể kỹ càng nói một chút chuyện này. Hắn là lần đầu tiên nghe được chuyện này, thư cảnh bên trên liền ngay cả một chút tiếng gió đều không có, đã từng cũng chưa từng nghe sư tôn nói qua, có thể thấy được là một kiện bí ẩn động trời. Bất quá, Diệp Đồng đột nhiên biết Tần Thiên Thu tại sao lại đợi tại Càn Nguyên Tông xung làm một tên cống hiến đường trưởng lão, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tần Thiên Thu cũng không có trước tiên trả lời, nhẹ nhàng thở dài, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy một phương tu tiên thế gia là thế nào? Chỉ một thoáng, Diệp Đồng trong đầu xuất hiện Tô gia, hắn đã làm ra quyết định kỹ càng, đi gõ một chút cái này không biết tốt xấu gia tộc. Hắn mắt nhìn mông lung bóng đêm, đôi mắt lạnh lùng, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi. Tiên Bảo trai đã sớm đem Tô gia đã điều tra cái triệt để, cũng đem tin tức chỉnh hợp truyền lại cho hắn. Toàn bộ Tô gia tựa như là một cái đột nhiên phất nhanh nhà giàu mới nổi, tộc trưởng cùng trưởng lão hàng đêm sinh ca, trong tộc đệ tử đều là một đám hoàng cố, giống Tô Võ người như vậy, rất rất ít. Trọng yếu nhất chính là, lại còn có chút Tô gia người tại phản đối Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền thành hôn. Những người này cảm thấy, Tô Thanh Huyền có thể gả cho người càng tốt hơn, có thể cho gia tộc mang đến lợi ích lớn hơn nữa, về phần Diệp Đồng, chỉ là Thanh Châu kiếm tu thôi. Bây giờ liền ngay cả Càn Nguyên Tông, Tô gia đều có chút nhìn không thuận mắt. Đây chính là một phương không có nội tình gia tộc, bọn hắn không có trải qua quá nhiều tuế nguyệt lắng đọng. Bởi vì Tô Thanh Huyền nguyên nhân, toàn tộc gà chó lên trời, hạnh phúc tới quá nhanh, từ đó làm cho bọn hắn không coi ai ra gì, vệ nghệ Thanh Châu hết thảy. Kỳ thật ngay từ đầu cũng không phải là dạng này, nhưng là những cái kia người hiểu chuyện hưởng thụ qua quyền lực tư vị đằng sau, bị Phong Hoa Tuyết Nguyệt mê hoặc mắt, dần dần thông đồng làm bậy. Càn Nguyên Tông quá nhỏ, Diệp Đồng bối cảnh quá yếu, không cách nào thỏa mãn dã tâm của bọn hắn, bây giờ lại thế, chỉ có thực lực có thể còn thiếu rất nhiều. Tô gia người cho là, chỉ cần Tô Thanh Huyền thế lớn, đều không cần nàng mở miệng, liền sẽ có thế lực định đoạt Tô gia toàn tộc trên dưới, lấy được tiên đạo tài nguyên vô tận, sự thật cũng đúng là như thế. Nếu như Tô Thanh Huyền cùng Diệp Đồng thành hôn, sẽ chỉ làm bọn hắn bỏ lỡ một cái càng lớn bối cảnh, được không bù mất. Đây là nhân tính tham lam cho phép, cũng không phải là ngu muội. Chỉ là tất cả Tô gia người đều không biết, Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền ở giữa thâm hậu tình cảm, cùng quá mức cao ngạo tự đại. Bọn hắn thật cảm thấy Tô Thanh Huyền lại nhận ra tộc quan niệm trói buộc, thật tình không biết, vị này cao ngạo nữ đế đã có qua tự diệt gia tộc chi tâm. Gặp Diệp Đồng trầm mặc, Thần Thiên Thu cười khổ một tiếng, trong nháy mắt biết kẻ này trước mắt đang suy nghĩ gì, lập tức thấp giọng nói, Tô gia sự tình, có thế lực khác tại trợ giúp, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hay là đứng tại ngươi phía kia thế lực, bọn hắn muốn để nữ đế đạo tâm bị hao tổn. Bất quá, Tô gia cuồng vọng tự đại, cũng không có người dẫn đạo, dù sao, Tô gia nội tình quá bạc nhược. Loại sự tình này tại tiên sứ bên trong phát sinh rất rất nhiều lên, ngươi được nhiều đặt thêm ý. Tần lão, ta nên làm như thế nào? Diệp Đồng trong mắt mang theo một tia mê mang, hắn ngay từ đầu dự định là lấy thủ đoạn cường thế chấn áp Tô gia, cuối cùng cưới Tô Thanh Huyền, đơn giản thô bạo, đạt được Tô gia người tán thành. Tần Thiên Thu ý vị thâm trường nói, trong mắt để lộ ra một vòng lệnh ý, ngươi như cưỡng ép chấn áp Tô gia, sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy bất mãn, phía sau nhất đau hay là Tô Thanh Huyền. Hắn nhìn về phía Diệp Đồng, ngữ khí thản nhiên, đến lúc đó, Tô Thanh Huyền liền phải tại ngươi cùng Tô gia ở giữa làm ra lấy hay bỏ, vô luận lựa chọn ai, đều sẽ dẫn tới thế nhân bất mãn, dù sao, Tô Thanh Huyền thế nhưng là nhân tộc nữ đế. Diệp Đồng con ngươi hơi co lại, thật là lớn tính toán, nương tử nhà mình là nhân tộc tương lai nữ đế, đường đường nữ đế, nếu là ngay cả mình gia tộc cũng không cần, càng đừng đề cập toàn bộ nhân tộc. Vô luận kết quả là cái gì, Tô Thanh Huyền đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng, mất đi dân tâm, cuối cùng để Huyền Thiên vị này tiên đế chiếm toàn bộ chỗ tốt. Kể từ đó, Diệp Đồng đột nhiên cảm thấy, chính mình đi chủ động bại hoại Huyền Thiên thanh danh là một chuyện tốt, không chỉ có không có khả năng sợ hãi rụt rè, còn phải càng thêm càng rỡ chút. Những cái kia xếp hàng tiên đế thế lực, tại cái này tính toán Tô Thanh Huyền, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, bọn hắn bệ hạ đang suy nghĩ tạo phản ân, tạo chính mình phản. Đa tạ Tần lão nhắc nhở. Diệp Đồng cảm kích cúi đầu, một lần nữa cho Tần Thiên Thu rót một chén trà, chính mình tất nhiên muốn để Tô gia thành thành thật thật tiếp nhận hắn cô gia này. Tần Thiên Thu mỉm cười nâng chén, mặt lộ một sợi nụ cười ý vị thâm trường, mấy năm trước, vị kia đạo nguyên phong phong chủ tìm được một vị truy đến cùng khôi lỗi chi đạo tu sĩ, bây giờ ngay tại Càn Nguyên thành bên trong. Tần lão, ta là trung thực bách tính, từ trước tới giờ không làm chuyện xấu. Diệp Đồng mỉm cười nói, trong lòng cái kia cảm khái a, nguyên lai nhà mình những trưởng bối kia sớm đã tính tới điểm này. Ân, lão phu tin tưởng cách làm người của ngươi. Tần Thiên Thu khẽ bước cằm, hẳn là sẽ không để tên tu sĩ kia đi điều khiển Tô gia toàn tộc tâm thần, cuối cùng để Tô gia hoàn toàn tỉnh ngộ, làm ra ẩn thế không ra quyết định. Đương nhiên, Diệp Đồng trên mặt ý cười dần dần dày, giơ lên chén trà kính một phen, "Tần lão, tiểu tử tự nhiên không phải loại người này, ngài cứ yên tâm đi." Tần Thiên Thu nâng chén khẽ nhấp một cái, đột nhiên nhíu nhíu mày, gần đây tràn vào Càn Nguyên thành bên trong tu sĩ quá nhiều, nhân thủ thiếu, cần một tên giám sát sứ, còn có một số chấp pháp tu sĩ. Hắn lời nói rất là phiền muộn, dường như thật tại vì chấp pháp điện nhân thủ thiếu mà cảm thấy phiền não. Tiểu tử hôm nay liền tiến đến chấp pháp điện nhậm chức. Chỉ một thoáng, Diệp Đồng túc nhiên nhi lập, chỉnh trọng chắp tay, "Về phần thiếu hụt chấp pháp tu sĩ, ta Càn Nguyên tông vừa lúc còn có không ít nhàn rỗi đệ tử, bọn hắn chắc hẳn đều sẽ là chấp pháp điện cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng." Ân. Tần Thiên Thu sắc mặt bình tĩnh, tiếng nói trầm ổn, "Nhớ kỹ, không cần thiết dùng những này chấp pháp tu sĩ đi phong tỏa Tô gia chạy ra tiếng gió, đồng thời hộ tống bọn hắn đi ẩn thế." Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, lại nói, "Vì để tránh cho có hại Tô gia thanh danh tin tức, còn cần một bộ phận chấp pháp tu sĩ đi giám thị hư cảnh bên trên ban bố ngôn luận, cũng từ ngươi Càn Nguyên tông bên trong chọn đi." Lời ấy vừa rơi xuống, Diệp Đồng lập tức hít sâu một hơi, da đầu có chút run lên, khá lắm, đây chính là đại thế lao âm bị sao? Chính mình vậy đơn giản thô bạo ý nghĩ, đơn giản tựa như là vừa học được đi đường hài đồng. Một bộ này quá trình xuống tới, Tô gia căn bản không nổi lên được mảy may sóng gió. Tần Thiên Thu đôi mắt bình tĩnh, hai đầu lông mày tang thương không gì sánh được, mọc đầy nếp nhăn trên khuôn mặt giàn mua, phảng phất viết đầy cổ lão cố sự, làm cho người nhịn không được đi truy đến cùng. Vị lão giả này, lúc tuổi còn trẻ tựa hồ cũng không phải người tốt lành gì. Về phần Thiên gia, cùng ta Tần gia một dạng, đều là trường sinh tiên tộc, các ngươi Càn Nguyên Tông Bách Lý nhất tộc đã từng cũng coi như nửa cái, đều là truyền thừa không ít hơn trăm vạn năm thế gia. Tần Thiên Thu tiếng nói thâm trầm, cho Diệp Đồng giảng thuật lên như thế nào trường sinh tiên tộc, trong đó cũng bao gồm Thiên gia thần nữ, vị này để Bách Lý nhất tộc luân lạc tới Thanh Châu bực này đất nghèo nữ tử. Chương 516, Bách Lý nhất tộc chương 516, Bách Lý nhất tộc trường sinh tiên tộc, nặng tại trường sinh hai chữ. Huyết mạch không ngừng, truyền thừa không dứt, chính là theo một ý nghĩa nào đó trường sinh. Bây giờ đại thế, phàm là dám tự xưng trường sinh tiên tộc thế gia, đây tuyệt đối là tại Đại Tần Tiên Đình còn chưa mở thời khắc cũng đã tồn tại. Thậm chí, tổ thượng đều tại Đại Tần Tiên Đình làm qua quan. Loại này tiên tộc, sớm đã thoát ly tộc đàn loại này khái niệm, bằng không thì cũng sẽ không tự khoe là tiên tộc. Đồng thời, tuyệt đại đa số tiên tộc đều là ẩn thế không ra, tránh né đại thế nhân quả, mặc cho ngươi nữ đế tương lai lại như thế nào phong hoa tuyệt đại, cũng vô pháp ảnh hưởng đến bọn hắn. Tránh họa thủ đoạn rất nhiều, nói ngắn gọn, tất cả đều là cậu thả đạo bên trong người, một cái cậu thả chữ quán triệt toàn tộc trên dưới, cũng chính là bởi vì cậu thả mới có thể truyền thừa huyết mạch trăm vạn năm mà không ngừng. Đương nhiên, cũng không cần thiết cho là loại này tiên tộc nhỏ yếu, người ta chiếm cứ giống như tiên cảnh bình thường phúc địa, nghỉ ngơi lấy lại sức chí ít trăm vạn năm, trong tộc cường giả nhiều đến ngươi ra đầu tê dại trình độ. Đã từng có thế lực muốn tiến đánh một phương trường sinh tiên tộc, tại Thiên Tôn không thể nhập thế thiết luật bên dưới, theo đạo lý tới nói, cả hai hẳn là thuộc về là địa vị ngang nhau cấp độ. Nhưng mà, chỗ kia cổ lão động tiên bên trong, đúng là chạy ra 12 vị độ kiếp cảnh đỉnh phong tuấn giả, từng cái cầm trong tay tiên khí, ở gia tộc khí vận gia trì bên dưới, cũng có Thiên Tôn cấp bậc chiến lực. Kết cục không ngoài sở liệu, phe thế lực kia người cầm quyền lập tức chạy trốn, tìm kiếm chấp pháp điện phù hộ, không đánh. Có thể cái kia phương trường sinh tiên tộc nơi nào sẽ nuông chiều người, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thật đem trường sinh tiên tộc động tiên phúc địa xem như danh thắng cảnh địa. Tóm lại, phe thế lực kia không hiểu thấu thiếu không ít nợ, cuối cùng chỉ có thể làm công trả nợ, bây giờ hẳn là còn ở nơi nào đó hầm mỏ đào quáng. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài, một phương truyền thừa vượt qua trăm vạn năm tiên tộc, nó có vạn cổ nội hàm căn bản là không có cách suy đoán. Mạnh như chấp pháp điện, đối mặt bực này trường sinh tiên tộc, cũng chỉ có thể lôi kéo. Thí dụ như Tần Thiên Thu, chính là chấp pháp điện địa giai sứ, thậm chí tên kia khổng hành địa giai sứ cũng giống như thế. Liền ngay cả Diệp Đồng chính mình cũng không biết, sau lưng của hắn kỳ thật đã có hai cố cực lớn bối cảnh, Trường Sinh Tần gia, cùng Tác Hạ học cùng kẻ sau màn, Trường Sinh Khổng gia. Trong mắt thế nhân, căn bản không có Trường Sinh tiên tộc khái niệm này, bởi vì bọn hắn hoàn toàn tiếp xúc không đến, bây giờ nếu không phải Tần Thiên Thu chính miệng nói ra, Diệp Đồng cũng sẽ không biết. Nguyên nhân rất đơn giản, gia tộc quan niệm này, Trường Sinh tiên tộc trên dưới toàn bộ sinh linh, sớm đã là thâm căn cố đế, bọn hắn không quan tâm bất cứ sự vật gì, chỉ muốn để huyết mạch lưu truyền xuống dưới, đương nhiên sẽ không sinh thêm sự cố, gây nên ngoại nhân chú ý trăm vạn năm trước, Đại Tần Tiên Đỉnh ngang qua bát phương, trấn áp tứ hải, Trường Sinh tiên tộc phái ra đệ tử vào triều làm quan, cam nguyện xưng thần, trung thực lưu thuận. Trăm vạn năm sau, nữ đế hoành không xuất thế, tiên đế chuyển thế chúng sinh, đại thế thăng hoa sắp đến, thiên địa thế cục đại biến, hỗn loạn thời khắc sắp xảy ra, Trường Sinh tiên tộc còn tại quan sát, người nào thắng, liền với ai. Nhẫn nhục nhẫn nhục, thường nhược e ngại, bây giờ nhìn lại quá khứ, tiên tộc còn tại, truyền thừa tiên cổ, tiên đỉnh cũng đã diệt vong, làm cho người thổn thức. Tóm lại, đối mặt Trường Sinh tiên tộc, ngươi muốn đem hắn xem như thập đại tiên môn như thế tiên đạo cự phách, lại người ta chỉ là bình thường ẩn thế không ra, không có nghĩa là người ta thật là tốt tính, quả hờ mềm. Năm đó, Trung Châu Bách Lý nhất tộc lập xuống đạo thống, tục danh là Vấn Tiên môn tông môn nội tình thâm hậu, từ Đại Tần tiên đỉnh thời kỳ truyền thừa xuống, vô cùng kinh khủng. Đồng nhiên, Trường Sinh tiên tộc, thiên gia thần nữ nhập thế. Vị này thần nữ mới vào đại thế, dưới cơ duyên xảo hợp, làm quen Bách Lý nhất tộc một đời kia thiếu chủ, hai người cộng đồng du lịch đại thế, rất nhanh liền lòng sinh tình cảm. Thiên gia người xem xét, cái này Bách Lý nhất tộc thực lực không kém, đồng dạng là uy tín lâu năm gia tộc, khoảng cách trở thành tiên tộc cũng liền kém Lâm môn một ước, hai người kết bạn là chuyện tốt. Bách Lý nhất tộc xem xét, khá lắm, đây không phải là thiên gia thần nữ à, cái này đều để tiểu tử ngươi đắc thủ, không sai. Hai đại gia tộc rất nhanh liền lẫn nhau phái ra sứ giả câu thông, tóm lại, tùy ý hai tên vạn bối kết bạn, tất cả mọi người không quấy nhiễu. Đối với loại tồn tại này thế gia mà nói, bọn hắn sớm đã khinh thường tại dựa vào thông gia để duy trì tự thân cường đại. Nhà mình vạn bối dù là chỉ là thích một tên phàm phu tục tử, vẫn như cũ có thể tiếp nhận, chỉ cần đem tên kia phàm phu tục tử huyết mạch rửa sạch thành tiên tộc huyết mạch liền có thể. Nếu là trong tộc vạn bối ngay cả tự thân hôn nhân đều không thể nắm giữ, vậy bọn hắn trở thành trưởng sinh tiên tộc làm gì? Há không hoang đường? Không có so sánh, liền không có chênh lệch, đây chính là một phương có được vạn cổ nội hàm trưởng sinh tiên tộc cùng nhà giàu mới nổi khác nhau. Nhưng mà cũng không lâu lắm, chuyện quỷ dị phát sinh. Thiên gia thần nữ cùng trăm dặm tộc thiếu chủ tiến nhập một phương cổ lao bí cảnh, tại vô số người hộ đạo chiếu kháng dưới, vốn nên là một lần phổ thông hẹn hò. Không ngờ rằng, ngay tại hai người bước vào cái kia đã bị người hộ đạo đã kiểm tra hơn vạn lần trong bí cảnh sau, thiên địa đột nhiên chấn động, bí cảnh tại trong khoảnh khắc sụp đổ, biến mất tại trong hư vô. Thiên gia cùng trăm dặm tộc tức giận, ngày đó, sâu trong tinh không có vài tôn mông lung tiên ảnh dáng lâm tiên hành giới vực, ngược dòng tìm hiểu hết thể nhân quả, ngạnh sinh sinh đem tòa bí cảnh kia mảnh vỡ tìm được. Những chuyện này đều phát sinh ở trong một nén nhang. Đợi cho tìm về hai người sau, trăm dặm tộc thiếu chủ trong ngực ôm một tên ấu anh. Về phần thiên gia thần nữ không biết sinh tử. Hai người gặp kinh khủng nhất sự vật, Tuế Nguyệt Tù Lung. Đồng thời, trăm dặm tộc thiếu chủ, ngay trước cái kia mấy đạo mông lung tiên ảnh mặt, nói ra một câu thế sự xoay vần tiếng nói, là ta giết nàng. Lời vừa nói ra, vị này sớm đã không còn trẻ nữa thiếu chủ, phản phất đã dùng hết toàn bộ khí lực, đem trong ngực câu anh giao cho Bách Lý nhất tộc một vị lao tổ tông, sau đó đắng chát cười một tiếng, thân tử đạo tiêu. Thiên gia cũng không có trước tiên nổi lên, cùng Bách Lý nhất tộc cộng đồng ngược dòng tìm hiểu nguyên nhân gây ra. Cuối cùng phát hiện, thần nữ hoàn toàn chính xác bị tên kia thiếu chủ giết chết. Thiên gia tộc trưởng im miệng không nói không nói, phất tay đánh giết tràng diện bên trên tất cả cảnh giới thấp trăm dặm tộc nhân, hắn biết, nhà mình bị gài bẫy, nhưng nữ nhi mối thủ, không thể không có báo. Bách Lý nhất tộc tất nhiên là sẽ không chờ chết, nâng vấn thiên môn trên dưới các đệ tử, phản công thiên gia, mà đáng nhắc tới chính là, vấn thiên môn bên trong, cơ hồ tất cả đều là trăm dặm tộc đệ con. Về phần sau cùng kết cục, làm cho người thổ thức, trăm dặm tộc vào thời khắc ấy tựa hồ triệt để quên lãng tổ hấn, chiến ý ngập trời, các đệ tử mặc giáp nâng mâu, nhấc lên đại tần tiên đỉnh tuần tra chiến tướng tên. Nhưng bọn hắn đối mặt chính là vạn cổ trường thanh, trường sinh thiên gia, tại tính ra hàng trăm ngàn vạn trượng chiến hạm công phạt bên dưới, cùng vô tận tu sĩ phụ tá, trăm dặm tộc tổ địa đều bị đánh nát. Cuối cùng, một bộ phận trăm dặm tộc nhân mang theo tên kia Âu Anh, trốn hướng Thanh Châu. Thiên gia cũng không có truy sát, từ đó đằng sau, ẩn thế không ra, dù sao trận chiến này, thiên gia trả ra đại giới cũng là tương đối lớn. Về phần tòa kia Tuế Nguyệt Tù Lung, thì là bị cái kia mấy đạo tiên ảnh lấy đi hư hư thực thực để vào tiên tháp tầng cao nhất bên trong. Không người biết được, Tuế Nguyệt Tù Lung bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì, tên kia thiếu chủ, lại tại sao lại giết chết thần nữ Tần Tiên Thu thăm thẳm thở dài, sắc mặt dị thường phức tạp. Tần lão, ngài làm sao mà biết được cặn kẽ như vậy? Diệp Đồng thần sắc cũng rất phức tạp, nhà mình Càn Nguyên Tông lại còn có bực này huy hoàng thời khắc, mà lại, Tuế Nguyệt Tù Lung sắc thực khủng bố, hắn lúc trước đều là dựa vào Huyền Băng mới có thể thoát đi. Bởi vì lão phu làm trưởng sinh Tần gia đệ tử, năm đó ngay tại một bên xem náo nhiệt, kém chút liền bị tên kia Thiên gia tộc trưởng thuận tay giết. Tần Thiên Thu thầm thầm nói ra, cũng là bởi vì chuyện này, Thiên gia đem chúng ta Tần gia ghi hận, bọn hắn hoài nghi là chúng ta Tần gia đang tính toán bọn hắn, tình nguyện mộ thương, cũng không muốn buông tha, huynh trưởng của ta chính là vì vậy mà chết. Nhắc tới cũng là cổ quái, chẳng biết tại sao Bách Lý nhất tộc, mỗi vị trong tộc đệ tử danh tự phía sau đều sẽ cùng trời có quan hệ, tỉ như Càn Nguyên Tông tông chủ, Bách Lý Trấn Thiên, còn có ngươi vị sư huynh kia, Bách Lý Trường Không. Dù sao, Bách Lý nhất tộc cùng Thiên gia, cũng là bởi vì danh tự nguyên nhân, dính vào nhân quả. Năm đó vị kia thần nữ cũng là bởi vì đoạn nhân quả này, cùng tên kia thiếu chủ làm quen. Nghe vậy, Diệp Đồng rơi vào trầm mặc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là kẻ cầm đầu kia, thậm chí, hắn hay là Càn Nguyên Tông lão tổ đâu. Tần Thiên Thu nhíu nhíu mày, còn tại mở miệng, tên kia Âu Anh, chính là các ngươi bây giờ Càn Nguyên Tông tông chủ, năm đó lão phu sở dĩ tới đây, chính là muốn ôm lấy hắn, chỉ là không nghĩ tới, hắn sớm đã lớn lên, ngược lại là có chút tiếc nuối. Lời ấy vừa rơi xuống, Diệp Đồng con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm điểm không may trường không sư mình. Bách Lý Trường Không, vị này có được thiên gia huyết mạch trăm dặm tộc thiếu chủ, đi theo Lâm Tâm Trúc rời đi đằng sau, thế nhưng là một mực bật vô âm tín a. Chương 517, Tiên Nguyên Tông, Linh Vi Tông, Tiên Nguyên Linh Trang. Chương 517, Tiên Nguyên Tông, Linh Vi Tông, Tiên Nguyên Linh Trang. Năm đó, đám người bọn họ mới vào Thánh Châu, Lâm Tâm Trúc liền lợi dụng mỹ nhân kế tiếp cận Bách Lý Trường Không, thu hoạch đại thành công, người sau thành công rơi vào bể tỉnh. Vô luận là Diệp Đồng hay là Bách Lý Trường Không bản nhân, đều cảm thấy Lâm Tâm Trúc chỉ là muốn tìm hiểu Càn Nguyên Tông tin tức, mà Càn Nguyên Tông có thể có tin tức gì? Đơn giản chính là một tòa lão lục tông môn đột nhiên dường như sấm sét nổ tung, làm rối loạn vô số thế lực lợi ích phân phối, dưới loại tình huống này, có người đến tìm hiểu tin tức, không thể bình thường hơn được. Chỉ là, Càn Nguyên Tông thật không có gì tốt hỏi thăm, cần tuân tổ huấn, một cái cầu thả chữa xuyên qua toàn tông trên dưới đệ tử. Bây giờ rộng rãi đại thế, trừ Diệp Đồng bọn hắn, mà khác Càn Nguyên đệ tử liền chưa bao giờ từng rời đi Càn Nguyên địa vực, lúc trước thậm chí liền ngay cả đệ tử sử dụng hư cảnh đều bị hạn chế. Đến tận đây, Lâm Tâm Trúc nhất định sẽ thất vọng, bởi vì Càn Nguyên Tông thật rất phổ thông, cũng chính là lao tổ nhiều chút, nội tình thâm hậu chút, từng cái đệ tử tâm tính không hợp thói thường chút. Mà nghe Tô Thanh Huyền lời nói, Lâm Tâm Trúc là Tiên Nguyên Linh Trang người. Ý niệm tới đây, Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, Tiên Nguyên Linh Trang, đây là một tòa cùng dược các không sai biệt lắm địa vị tiên đạo cự phách, xưa nay không chạm đến đại thế bên trong bất luận cái gì phức tạp nhân quả. Hắn đã từng tại Huyền Hư các bên trong nghe nói qua, Tiên Nguyên Linh Trang có thể nói là cả tòa thiên hành giới vực tiền trang hào vô nhân tính, người vĩnh viễn không cách nào biết được trong tiền trang có bao nhiêu linh thạch. Bây giờ hư cảnh lệnh bài chính là tiên cơ tiên điện chế tạo mà ra, cuối cùng để Tiên Nguyên Linh Trang bán. Như cái gì vạn tộc nơi trốn giao dịch, có thể là các đại đỉnh tiêm thương hội, phía sau đều có Tiên Nguyên Linh Trang thân ảnh. Thế lực này khởi nguyên từ Đại Tần Tiên Đình hủy diệt sau thời đại, đó cũng là một cái dị thường hỗn loạn đại sát phạt thời đại. Tiên đình chết, vạn linh sinh, nhiều như vậy không người tiên đạo tài nguyên cùng tiên thổ linh nhưỡng chờ ngươi đi chiếm, thời đại kia tự nhiên sẽ tương đương huyết tinh, đợi cho hư cảnh sinh ra sau, cục diện mới có chuyển biến tốt. Chính là như thế một cái vạn tộc hung ác không gì sánh được thời đại, kinh thiên chém giết quét sạch cả tòa thiên hành giới vực, Càn Nguyên Tông đều được thành thành thật thật cầu thả đứng lên. Nhưng mà, Tiên Nguyên Linh Trang dám đi ra ngoài làm ăn. Linh Trang tu sĩ là thật không sợ chết, gặp người liền hỏi, "Lão hữu, tiết kiệm tiền không?" Chính là như vậy không hợp thói thường. Cuối cùng, càng hoang đường tới, tại hư cảnh sinh ra, ước vạn tộc đàn nếm thử tiếp xúc đằng sau, Linh Trang mấy vị kia người cầm quyền tựa hồ có khác nhau, nhất phách lưỡng tán. To như vậy một tòa Tiên Nguyên Linh Trang, chia làm tam mạch. Trong đó hai mạch tu sĩ chính là bây giờ thập đại tiên môn bên trong hai tông một trong, Tiên Nguyên Tông, Linh Vi Tông, cộng đồng trưởng quản nhân tộc tổ vực Tiên Linh Châu. Mà còn lại nhất mạch chính là bây giờ tiên nguyên linh tràng, bọn hắn tiếp tục làm lấy nghề cũ, đạo hữu, tiết kiệm tiền không. Đây chính là tu tiên giới ngân hàng. Diệp Đông nhẹ nhàng thở dài, bất quá trong lòng cũng là an định không ít, tiên nguyên linh tràng loại này độc lập với đại thế nhân quả bên ngoài thế lực, bây giờ tính toán bách lý trường không, là tuyệt sẽ không động người sau tính mệnh. Hắn thần niệm khẽ nhúc nhích, hướng phía nhà mình sư tôn truyền âm mà đi, sư tôn, trường không sư minh sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Cũng không lâu lắm, Kiếm Cửu Châu cái kia lạnh nhạt tiếng nói liền truyền tới, xem ra là Tần Thiên Thu tên kia nói cho ngươi thiên gia sự tình, việc này ngươi không cần lo lắng, Trấn Thiên sớm đã phái người đi xử lý. Diệp Đồng trong lòng hơi thả lỏng một hơi, không khỏi hơi xúc động, đây chính là có bối cảnh cảm giác à, đối mặt địch nhân tính toán, chính mình cũng không cần xuất thủ, các trưởng bối tự sẽ thích đáng xử trí. Hắn nâng chung trà lên uống một hớp lớn, thần sắc dần dần trở nên bình tĩnh lại, trường không sư minh, hy vọng ngươi người không có việc gì. Không có cách nào, nếu như Bách Lý Trường không thật có nguy hiểm đến tính mạng, không nói trước hắn thực lực có đủ hay không, coi như đủ, tiến về Thánh Châu cũng cần mấy tháng thời gian, mà điểm ấy thời gian bên trong, Bách Lý Trường không chết sớm mấy trăm lần. Diệp Đồng thần thức khẽ nhúc đích, sắc mặt dần dần trở nên đặc sắc, khi thì mỉm cười, khi thì rầu rĩ không vui, cũng không biết đang làm gì. Tần Thiên Thu thấy thế, đông cảm giác hiểu rõ, kẻ này có bản tôn phong phạm, xem xét chính là đang thao túng phân thân. Tần lão, Diệp Đồng đột nhiên lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng chắp tay, dị thường tôn kính nói, về sau ngài nếu là có cần dùng đến tiểu tử địa phương, có thể tùy thời gọi ta. Lời vừa nói ra, Tần Thiên Thu hơi biến sắc mặt, nhẹ nhàng ho khan một cái, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua tứ phương, thấp giọng nói, lão phu cái kia đại tướng quân vị trí. Nghe vậy, Diệp Đồng sửng sốt một chút, đây không phải chính mình lúc trước mượn phi thuyền lúc lừa dối Tần lão lời nói sao? Thì ra Tần lão là thật tin tưởng. Hắn bất động thanh sắc, ngữ khí trịnh trọng không gì sánh được, như tiểu tử có thể mở lại tiên đình, tất phong Tần lão một cái quân hầu vị trí. Tốt. Tần Thiên Thu sắc mặt hồng nhuận phân phớt, liền nói ba tiếng tốt, thần sắc đều trở nên kích động. Hắn biết Diệp Đồng đang vẽ bánh nướng, nhưng hắn cũng biết tiểu tử này thật có thể mở lại tiên đình. Trên mặt hắn dáng tươi cười dị thường nồng hậu dày đặc, đương kim nhân tộc nữ đế là Diệp Đồng nương tử tương lai, chính mình đến tột cùng là phương nào tiên đình quân hầu vị trí liền không được biết rồi. Diệp Đồng trên mặt đồng dạng mang theo dáng tươi cười, hắn mặc dù là một cái giả tiên đế, nhưng nương tử nhà mình thật đúng là nữ đế à, đợi đến nữ đế đã thế, chính mình thổi một chút gió gối đầu liền tốt. Hắn lần nữa chắp tay, mỉm cười nói, "Tần lão, lúc trước ta tại Tứ Thánh Tiên Tháp bên trong, gặp một vị tên là Tần Áo chấp pháp điện tu sĩ, chính là hắn cho ta chấp pháp điện giám sát sứ vị trí." Hắn giờ phút này rốt cục giật mình, lúc trước vị kia Tần Áo sở dĩ muốn cùng chính mình giao hảo, nguyên lai là bởi vì Tần Thiên Thu quan hệ. Đây là lão phu một vị đường huynh. Tần Thiên Thu vuốt râu mỉm cười, dường như không muốn tại trên cái đề tài này nhiều lời, chuyện hơi đổi, tiếng nói đều mang theo nồng hậu dày đặc ý cười, "Ngươi đi hướng Thánh Châu đằng sau." Khổng Hành lao ra hỏa kia thế nhưng là tiên tiên cho lão phu đưa tin, nói ngươi như thế nào như thế nào. Khổng lão Diệp Đồng nghĩ đến vị này hẳn là đến từ Nho gia lão nhân, cười khổ một tiếng, lúc đó trở về bội vàng, chưa từng cùng Khổng lão đặc biệt, ngược lại là tiểu tử chi tội. Quản hắn làm gì? Tần Thiên Thu đột nhiên dựng râu trừng mắt, lão tiểu tử này còn thiếu lão phu 30000 mai linh thạch thượng phẩm. Diệp Đồng hai con ngươi hơi mở, khá lắm, xem ra có dưa ăn, hắn vô ý thức lấy ra một thanh hạt dưa. Tần Thiên Thu thần sắc giận dữ, nói đến chính mình thở thiếu thời gặp người không quen kinh lịch, cái gì Khổng Hành lao tiểu tử này nhìn xem trung thực, trên thực tế chính là một cái lao âm bỉ, thiếu nợ không trả mọi việc như thế ngôn ngữ. Diệp Đồng nghe được có chút nhập thần, đây là một vị độ kiếp cảnh tôn giả đã từng trải qua sự tình, có lẽ trong tương lai, cái này cũng chính là một đoạn ầm ầm sóng dậy địa phương tiên sứ. Chân trời dần dần nổi lên một vòng ngân bạch sắc, ôn nhuận kia nắng ban mai lặng yên đem màn đêm bạch phá, để cả tòa đại địa đều trở nên mông mông lượng. Diệp Đồng cùng Tần Thiên Thu trao đổi một đêm, trong đó có rất nhiều liên quan tới tiên đạo phương diện sự tình, trò chuyện với nhau thật vui, được ích lợi không nhỏ. Đối mặt vị lão giả này, Diệp Đồng rất là tôn kính, cũng không có giống cùng lão sơn thần như thế lẫn nhau giận phun, dù sao rất có quân tử phong thái. Tần lão, Diệp Đồng tại ngoài cửa sổ duỗi cái lưng mệt mỏi, trông thấy phía dưới trong tiệm đã có nhân viên tại mở cửa, hắn tựa hồ là đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thuận miệng nói, ngài có mấy vị đồ tôn tại Càn Nguyên Tông bên trong, ngài muốn đi nhìn một chút sao? Chương 518, Đông đi xuân tới, hạ chí bất kiến thu chương 518, Đông đi xuân tới, hạ chí bất kiến thu lão phu đồ tôn. Tần Thiên Thu nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, tên lịch đồ kia có lão phu thu mấy cái đồ đệ? Ân. Diệp Đồng sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ hồng trần khói lửa, khí chất trở nên dị thường lạnh nhạt, Vãn Xuân, Hạ Thường, Thu Vũ, Long Chí, Xuân Hạ Thu Đông bốn cái đồ đệ. Hắn hay là quên không được cái kia gọi tứ quý nữ tử a? Tần Thiên Thu lẩm bẩm, đột nhiên thần sắc không vui nói, tên lịch đồ kia thu nhận đệ tử, cùng lão phu có liên quan gì? Lại nói, bốn người này làm sao lại cùng ngươi cùng đi đến Thanh Châu? Thiên Tiên Sinh để đồng chí đi theo bên cạnh ta, mà Vãn Xuân cùng Hạ Thường tự sẽ đi theo đồng chí. Diệp Đồng ngữ khí bình tĩnh như trước, hắn hẳn là biết ta muốn về Thanh Châu, muốn cho ngài nhìn xem ngài mấy vị này đồ tôn. Đây cũng là Thiên Tiên Sinh để đồng chí đi theo Diệp Đồng mục đích cuối cùng nhất, hắn muốn đi báo thủ, cũng có thể nói là tìm chết, thế là để mấy vị đồ nhi đi theo Diệp Đồng tiến về Thanh Châu, nhận Tần Thiên Thu chiếu cố. Diệp Đồng cũng là tối nay mới hiểu Thiên Tiên Sinh mục đích này, chắc không được Thiên Tiên Sinh sẽ ở trước khi đi, cho hắn một trận ngộ đạo cơ duyên, kỳ thật đó chính là ba tấm phi thuyền phiếu. Tần Thiên Thu trầm mặc không nói, trong nháy mắt minh bạch tên nghịch đồ này ý nghĩ, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ngay cả lão phu đều tính toán, xem ra tên nghịch đồ này 3000 đại đạo đều ngộ đến chó trên thân, không có chút nào biết được tôn sư trọng đạo. Tần lão, ngài muốn đi gặp sao? Tần Thiên Thu không nói, hắn là cao quý độ kiếp cảnh tôn giả, chấp pháp điện địa giai sứ, như thế nào tùy tiện bên trong bực này đơn giản tính toán. Diệp Đông bất đắc dĩ cười một tiếng, lấy ra một viên truyền âm ngọc giản, ta sẽ để cho Văn Xuân, Hạ Thương, Đông Chí, ba người bọn hắn hôm nay tại Càn Nguyên thành bên trong đi dạo một vòng. Tần Thiên Thu ho khan một cái, ngựa khí tương đương lạnh nhạt, gần đây trong thành tràn vào tu sĩ ngoại lai quá nhiều, liền để bọn hắn tại chấp pháp điện phủ cận dạo chơi đi, dù sao nơi đó an toàn chút. Minh Bạch. Diệp Đồng, Thu Vũ đâu? Vị này đồ khụ khụ, hắn không tới sao? Hắn A Diệp Đồng trên mặt có treo một vòng ôn hòa ý cười, cả người lại có vẻ dị thường bình tĩnh, ánh mắt của hắn thâm trầm, một mực tại nhìn về phía ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía Tần Thiên Thu, dường như không muốn đối mặt vị lao giả này. Trong lúc hoảng hốt, bầu trời bay tới một mảnh xanh biếc lá non, Diệp Đồng nhẹ nhàng nắm, có chút thất thần, nguyên lai là vạn tượng sơ mới, tuyết lớn tuyết động dần dần hòa tan, phương xa dãy núi đã có sinh cơ bừng bừng chi cảnh. Đông tuyết tan rã, đại địa phủ thêm một bộ thanh nhã màu xanh biếc, pha tạp tường đá hở ra đều nhô ra xanh nhạt mầm nhọn, phảng phất tại tiên sứ trong khe hở tách ra tân sinh. Hàng năm thả hoa đăng con sông kia không còn băng phòng, mặt nước nổi lên tầng tầng tinh tế tỉ mỉ gợn sóng, tỏa ra hai bên bờ mới nở hoa đào, phấn nộn tiểu diễm, cho thế gian tăng thêm một vẻ ôn nhu, biểu thị đông hậu xuân đến, sinh cơ rạng rỡ. Diệp Đồng đem mảnh lá non kia nhẹ nhàng giữ tại trong lòng bàn tay, đột nhiên có chút lý giải vị kia trăm dặm tộc thiếu chủ, nguyên lai tại đối mặt một chút người đặc biệt lúc, căn bản là không có cách nói láo. Hắn ánh mắt tiến tĩnh, ngữ khí chân thành nói, Thu Vũ đã làm sai chuyện, bị ta tự tay giết chết. Hắn không có hối hận. Ta cũng không có hối hận. Một năm này, đồng chí dần dần trôi qua, Vãn Xuân sắp tới, Hạ Thương chưa xa, lại vĩnh viễn không gặp được Thu Vũ tung tích. Đập, đập. Tần Thiên Thu đạp ở trên tấm đá xanh, trên đường còn lưu lại một chút chưa hóa hạt tuyết, dưới ánh mặt trời lóe ra, mà hắn cái kia mang theo tiêu điều bóng lưng, dần dần biến mất tại trong bể người. Diệp Đông liền đứng tại bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn Tần Thiên Thu đi xa, cũng đem trong thành tình cảnh thu hết tầm mắt, trong lúc nhất thời trở nên thất thần đứng lên. Từ đầu đến cuối, Tần lão đều không nói một lời, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, liền rời đi tiên bảo trai. Có thể thấy được, Tần Thiên Thu không có hoài nghi Diệp Đồng lời nói, đồ tôn của hắn Thu Vũ, khẳng định đã làm sai chuyện. Thu Vũ đạo hữu, đây là ta có thể cho ngươi cuối cùng một phần thể diện. Diệp Đồng trên mặt có treo một vòng dáng tươi cười ôn hòa, hắn không muốn để cho Tần Thiên Thu biết mình đồ tôn là một tên tà tu, thậm chí càng giết hại mấy ngàn người tính mệnh. Kỳ thật, hắn đã làm tốt Tần Thiên Thu tức giận chuẩn bị, dù sao Thu Vũ là vị này độ kiếp tôn giả đồ tôn. Nếu có một ngày, Lạc Nguyên Phong phong chủ Khương Điểm xảy ra chuyện, Diệp Đồng tại thu một cái đồ đệ, lưu lại tự thân truyền thừa đằng sau, dứt khoát quyết nhiên ứng phó chết chi thế đi cho Khương Điểm báo thù. Cuối cùng, đồ đệ kia lại bị một tên thiếu niên giết đi. Tiêu Cửu Châu lại nên như thế nào đi đối mặt tên thiếu niên kia? Mà Tần Thiên Thu đáp án là tha thứ. Xách. Tây Vương Mẫu cái kia ung dung tiếng nói đột nhiên truyền đến, lao đầu này không sai, tiểu Diệp tử ngươi có thể tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Nương nương, ngài có thể yên tâm, về sau ta đối đãi Tần lão sẽ giống như là đối đãi ngài mở dạng. Ân, nương nương nhẹ nhàng nhíu mày, có chút không vui, không thể, ngươi đối với bản tiền càng tốt hơn một chút. Diệp Đồng đột nhiên có chút trầm mặc. Làm sao? Tây Vương Mẫu mày liễu dựng thẳng, đã có tức giận chi dấu vết, tiểu Diệp tử, ngươi là cảm thấy bản tiền đối với ngươi ân trạch không bằng lao đầu kia. Nàng quật cường lãnh mâu có chút nheo lại, ngựa khí dị thường đạm mạc, bản tiên thế nhưng là biết đến, ngươi rời đi Thanh Châu sau, để tiên bảo trai đưa cái kia họ Tần các loại lá trà cùng linh mễ, đến nay cũng không từng từng đứt đoạn. Làm sao lại hắn có? Bản tiên nhưng không có. Diệp Đồng há to miệng, hắn liền trầm mặc một hồi a, làm sao một bộ trời sập bộ dáng. Nương nương. Hắn đột nhiên đánh gãy Tây Vương Mẫu tiếng nói, ngài là ta ở thế giới này mẹ ruột. Tần lão thì là trưởng bối của ta một trong, giữa các ngươi căn bản cũng không có khả năng so sánh. Không phải liền là lá trà cùng mét sao? Đưa. Về sau mỗi ngày đưa. Sư tỷ không biết làm sao, gần nhất đột nhiên nữa thích nấu cơm thức ăn, về sau nàng làm đồ ăn, ta đều cầm một phần đến hiếu kính ngài. Về sau ta cùng sư tỷ sinh hài tử, cũng làm cho ngươi đến mang. Diệp Đồng đang nói ra câu nói sau cùng lúc, thái độ dị thường kiên quyết, hắn thật là nghĩ như vậy, cái gì hài tử? Đó là quấy rầy hắn cùng Thanh Huyền lão bà dính nhau tiểu gia hỏa thôi. Xét Tây Vương Mẫu đôi mắt hơi lệch ra, khóe miệng đường cong giống như vành trăng khuyết giống như hoàn mỹ, tâm tình coi như không tệ, tiên thức có chút phun trào, nhấc lên biển mây hào quang vạn trượng, có sự vật nào đó dường như bị nàng từ trong hư vô mò đi ra. Đó là một quyển sách, nuôi trẻ từ nhập môn đến lô hỏa thuần thanh dược các lấy nương nương tay nâng thư tịch, tĩnh mịch nhìn lại. Đột nhiên, nàng đại mi nhẹ trao lại, nhàn nhạt, liếc qua phương xa, chỉ cảm thấy quá mức ồn ào, tú thủ đung lên, trong nháy mắt đem cái kia phương cổ chiến trường huyễn cảnh đánh vỡ, đừng ảnh hưởng nàng đọc sách. Hối hận ta thời niên thiếu không phát phấn đọc sách, tiếc tuổi nhỏ mộ ngại lại trầm mặc không nói hận chính mình không thể thủ vững bản tâm, rõ ràng thiếu nghi ngờ lăng vân ý chí, sau khi lớn lên ngược lại nước chảy bèo trôi, biến thành người tầm thường đau nhức phụ mẫu khỏe mạnh lúc chưa hết hiếu đạo. Hối hận đạp vào tiên đồ tìm được một vợ lại không thể có con nữ còn phải làm công cả một đời buồn bã ta cả đời vội vàng, chưa từng lưu lại chuyển thế nói như vậy, tháng tiên hạ. Rộng lớn, không cách nào rời đi này hắc điếm hạ vô nhai ngồi tại phá toái trên mặt đất tự lẩm bẩm, trên mặt mang theo thất ý cùng phiền muộn, song mi ở giữa tuyên khắc lấy ngàn vạn cảm khái, cả người lộ ra dị thường vẻ u sầu, tự nhiên không vui, giống như là đột nhiên biến thành người khác. Ánh mắt của hắn đờ đẫn nhìn về phía Diệp Đồng, tiền bối, ngài nói, tiên đồ thật sự có ý nghĩa sao? Diệp Đồng nhìn trước mắt vị này bị si vưu hành hạ mấy trăm lần người đáng thương, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Gia hỏa này hẳn là bị đánh choáng váng. Chương 519, vậy liền ngày mai thành hôn đi chương 519, vậy liền ngày mai thành hôn đi à. Phu quân. Danh Lan quá sợ hãi, nàng ở ngoài cửa khổ đợi một đêm, liền chờ Hạ Vô Nhai thức tỉnh, không ngờ rằng nhà mình phu quân một khi thức tỉnh liền biến thành bộ dáng này. Khu khu. Diệp Đồng ho khan một cái, che giấu bộ mặt xấu hổ, kẻ cầm đầu thế nhưng là chính mình, hắn hoán một chút liền tốt, đợi chút nữa đi tiên bảo trai cầm hai bình thành tâm đan. Cũng không biết Si Vu cùng Phục Hy ở giữa chém giết đến cỡ nào thảm liệt, lại đem đến từ một chỗ man di giới vực người đánh thành đồ đần. Rất nhanh, hắn liền đi xuống lầu, đúng lúc gặp một tên nhân viên, để đầy miệng Hạ Vô Nhai cùng Danh Lan gia nhập tiên bảo trai sự tình. Tên nhân viên kia cũng là liền vội vàng gật đầu, đây chính là trai chủ phân phó, tuyệt đối không thể ra sai lầm. Diệp Đồng bước ra tiên bảo trai, dường như tâm huyết dâng trào, tâm thần khẽ nhúc nhích, vụ trộm mắt nhìn kính nguyệt không gian. Khá lắm, không nhìn không sao, xem xét giật mình. Cả tòa kính nguyệt không gian, trừ nương nương Côn Luân Sơn huyễn ảnh, liền không có một chỗ hoàn hảo chi địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, hoang vu không gì sánh được, trên mặt đất cái kia thật lâu chưa khô pha tạp vết máu, nói chiến tranh thảm liệt. Si Bưu tựa hồ là đánh bỏ mắt, cũng không để ý chính mình dưới trướng quân đình đã biến mất, đem tu vi xuống tới cùng Phục Hy ngang bằng, hai người còn tại chém giết. Kinh khủng khí huyết ba động cùng thái cực âm dương cả tại thiên khung hòa lẫn, tựa như ảo mộng, nhưng mà, lộng lẫy bên trong mang theo cực hạn sát cơ. Bất quá Diệp Đồng lại là không có quá lớn cảm giác nguy cơ, hắn có dự cảm, chính mình cũng có thể đi vào đánh một trận, đồng thời sẽ không chết rất chật vật. Hắn nhìn thoáng qua vẫn tại tinh tọa đạo tổ, ánh mắt thâm thúy, không có nhiều lời, vị lao giả này toàn thân lạnh nhạt không gì sánh được, bàng quan, một bộ cao cao tại thượng, việc không liên quan đến mình bộ dáng. Diệp Đồng ánh mắt hơi sóng gợn, hắn thật bị Bạch Khởi hố sợ, là tuyệt sẽ không chủ động đi tiếp xúc đạo tổ, dù sao người sau cũng sẽ không tìm hắn, mừng rỡ thanh tĩnh, riêng phần mình mạnh khỏe liền có thể. Cuối cùng, hắn lại nhìn mắt Tây Vương Mẫu, con người hơi co lại, không xác định, nhìn nhìn lại. Khi hắn triệt để thấy rõ ràng đằng sau, cả người đều mở bức. Đường đường Côn Luân chi chủ, thống ngự quần tiên đại thiên tôn, vậy mà tại nhìn nuôi trẻ từ nhập môn đến lô hỏa thuần thanh. Nương nương thật sự nghĩ như vậy mang em bé. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đồng mím môi một cái, cảm thấy mình có cần phải giúp nương nương thực hiện nguyện vọng này. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải là vì chính mình, mà là vì đại hắn như là thân nhi tử một dạng nương nương. Siêu. Sau một khắc, Diệp Đồng thân ảnh lóe lên, hóa thành một sợi kiếm băng, hướng phía đạo nguyên phong phương hướng mau chóng bay đi, tìm nương tử nhà mình đi. Hắn muốn định ra thành hôn chuẩn xác thời gian, không thể lại kéo, nương nương bây giờ quá muốn mang em bé, Diệp Đồng từ trước đến nay có ơn tất báo, tất nhiên kiệt lực trợ giúp nương nương. Càn Nguyên Tông bên trong, các đại chủ phong các đệ tử đã bắt đầu tại vách đá chỗ quanh chân tinh tâm, thổ nạp lên thiên địa tử khí. Kỳ thật sớm liền có đệ tử phát hiện, tử khí một đạo là gạt người, căn bản cũng không có tác dụng. Nhưng là những đệ tử này kinh ngạc phát hiện, chính mình đúng là quen thuộc mỗi ngày sáng sớm tiến về đỉnh núi quanh chân thổ nạp, lại, tâm tính của mình không hiểu thấu tốt hơn không ít, không còn tùy tiện tức giận, trừ phi thật nhịn không được. Bây giờ, sáng sớm thổ nạp tử khí đã trở thành tuyệt đại bộ phận đệ tử thường ngày, muốn trở thành cường giả, thiên phú, vận khí cùng tâm tính thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí còn có trưởng lão dẫn đầu đoạt địa bàn liền là cướp được một chỗ vị trí tốt, cử động lần này cũng là dẫn tới không ít đệ tử kháng nghị, tóm lại, toàn tông trên dưới không khí đều bị Diệp Đồng lúc trước một cái cử chỉ vô tâm đảo loạn. Tử khí làm sao có thể là thật? Lúc này, Diệp Đồng ánh mắt hồ nghi nhìn xem những cái kia thổ nạp tử khí đệ tử, trong lòng không khỏi âm thầm tắt lưới, mẹ nó, hẳn là tử khí thật có thứ gì không phải vậy, những đệ tử này làm sao còn tại bị lừa? Cho hắn làm mơ hồ đều. Theo tầm mắt của hắn càng bao la hùng vĩ, nhìn thấy đệ tử cũng càng nhiều hơn, đều không ngoại lệ, có thể dậy sớm như thế đệ tử đều tại thổ nạp thiên địa tử khí, trong đó thậm chí còn có tàng kiếm phong đệ tử thân ảnh. Có câu nói rất hay, rừng sâu bắt đầu sương mù, biển sâu lúc tuôn ra sóng, gần chu người thì đỏ, gần Diệp Đồng người thì đen thui. Những cái kia tàng kiếm phong đệ tử cơ hồ đều là bị Diệp Đồng làm hư một nhóm kia đệ tử hạch tâm, bây giờ vậy mà cũng tại thổ nạp tử khí, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Diệp Đồng trong lòng càng bất an, hỏng, hắn chỉ sợ bỏ lỡ thành tiên cơ duyên. Tử khí là thật, Khổng Thánh lao nhân ra thật không có lừa hắn. Hắn chăm chú nghĩ nghĩ, truyền âm tại Tô Thanh Huyền để thiếu nữ tới tìm hắn, sau đó liền thân hình dừng lại, hướng phía một đỉnh núi lao đi. Gạt người người, cuối cùng cũng bị đám người lừa gạt. Tàng kiếm phong bên trên, Tố Huyền xa xa nhìn lại, phát hiện nhà mình công tử tại đỉnh núi đoạt địa bàn, chỉ vì đạt được một tốt khu vực hấp thu tử khí, không khỏi che khuôn mặt, không đành lòng lại nhìn. Công tử, ngươi làm sao đem chính mình cũng lừa gạt? Mà những cái kia càn nguyên đệ tử, trông thấy Diệp Đồng đến cũng là mở to hai mắt nhìn, nguyên lai Diệp sư minh thật không có lừa bọn họ, tử khí là thật. Những cái kia một mực kiên trì thổ nạp tử khí đệ tử khoe miệng nghiêng một cái, ánh mắt đều bệ nghệ không ít, để cho các ngươi không tin Diệp sư minh, hiện tại trận to mắt chó của các ngươi xem thật kỹ một chút, Diệp sư minh cũng phải mỗi ngày sáng sớm đến đoạt địa bàn. Giờ này khắc này, Càn Nguyên Tông tứ phong tĩnh mịch không gì sánh được, vô số đệ tử khoanh chân tại đỉnh núi, thần sắc tĩnh mịch, khí chất lạnh nhạt, mỗi một lần thổ tức đều sẽ mang theo ôn nhuận kéo dài dài nhỏ linh vụ, thiên địa tử khí vào hết trong tông. Tông chủ Bách Lý Chân Thiên đứng tại chỗ cao nhất, mặt lộ nhàn nhạt vui mừng cảm giác, đây mới là tiên môn, đây mới là tu tiên, đã từng Càn Nguyên Tông hiển nhiên ổ thổ phỉ. Bây giờ bởi vì tử khí cái này vừa lừa cục, vô tận đệ tử không còn táo bạo, tương đương lạnh nhạt, toàn tông không khí hồn nhiên đại biến, bọn hắn là có khí chất, có ăn nói, sẽ giảng đạo lý thổ phỉ. Tầm mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía Diệp Đồng, như có điều suy nghĩ, xem ra kẻ này là muốn cho các đệ tử hấp thu tử khí quyết tâm trở nên càng thêm mãnh liệt chút, cho nên diễn một màn như thế đoạt địa bàn đùa giỡn. Bách Lý Chấn Thiên khẽ bước cảm, trên mặt vẻ vui mừng càng nồng đậm, hắn nhưng là biết đến, Diệp Đồng chính là Càn Nguyên Tông thứ nhất tai họa, bây giờ cái tai họa này rốt cục trưởng thành. Đột nhiên, chân trời xẹt qua một sợi hồng mang, một đạo phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp đạp thiên xuống, thần sát thanh lanh cao ngạo, ánh mắt không có chút rung động nào, chính là Tô Thanh Huyền. Diệp Đông bất động thanh sắc, mắt nhìn trên trời dưới đất bốn phương tám hướng vô số càn nguyên đệ tử, hít sâu một hơi, giống như trong lúc lơ đãng, hô to một tiếng, "Thanh Huyền, chúng ta khi nào thành hôn?" Lời ấy vừa rơi xuống, thiên địa yên tĩnh. Bách Lý Chấn Thiên nao nao, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, cuối cùng cho tức giận cười, tay áo hất lên, thử lạnh một tiếng, quay người rời đi. Mẹ nó, tiểu tử thúi này rõ ràng chính là muốn tuyên thệ chủ quyền, trưởng thành cái rắm, hay là giống như trước một dạng xấu bụng. Trên bầu trời, vị yêu nghe thường nữ tử đôi mắt hơi sóng gợn, nhấp nhẹ môi dưới, nói nhỏ, "Nghe ngươi." Diệp Đồng đôi mắt hơi sáng, tử khí đều không hút, trong nháy mắt đến Tô Thanh Huyền trước người, ôm thiếu nữ tinh tế vòng eo, nghiêm túc nói, "Vậy liền ngày mai đi, nương nương muốn mang hài tử." Chương 520, đời này cho ta, tất không phụ quân. Chương 520, đời này cho ta, tất không phụ quân. Tô Thanh Huyền đôi mắt đẹp hơi trừng lớn, tuyệt sắc trên mặt mang theo từng kia khó có thể tin, ngày mai thành hôn, nương nương muốn mang hài tử. Diệp Đồng thần sắc tự nhiên, ngữ khí tương khi chăm chú, "Ta tìm người tính qua, ngày mai sẽ là lương thần cấp nhật." Hắn trong lời nói tràn đầy lời thề son sắt, cái gì ngày mai sẽ có tử khí đi về đồng ba vạn dặm, thánh nhân giáng lâm ăn mừng hôn sự, cũng hoặc là tiên đế bỗng nhiên trở về, chúc mừng việc vui vân vân loại hình ngôn ngữ. Một đám Càn Nguyên Tông đệ tử liền trơ mắt nhìn xem Diệp Đồng đang lừa dối lấy Tô Thanh Huyền, điều kỳ quái nhất chính là, vị kia Càn Nguyên Tông đệ nhất tiên nữ, thanh danh hiển hách tại đại thế thanh lãnh tiên tử, vậy mà tin. Không sai, Tô Thanh Huyền tin. "Tốt, nghe ngươi." Nghe thường nữ tử ánh mắt có chút chốn tránh, trong lúc nhất thời chịu không được Diệp Đồng cái kia thâm tình không gì sánh được ánh mắt. "Tiểu tử thối." Đột nhiên, một đạo tức giận tiếng nói từ thiên ngoại đột nhiên đánh tới, rất có một cỗ chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm giác, ai bảo ngươi như thế cầu hôn. Diệp Đồng thần sắc khẽ biến, có người muốn hỏng hắn chuyện tốt, lập tức ghé mắt nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta cùng Thanh Huyền ở giữa, sớm đã không cần cầu hôn, liền tự biết đối phương tâm ý, tiền bối, sao không giúp người hoàn thành ước vọng? Bản tôn cũng là muốn trở thành người vẻ đẹp." Một tên nam tử tóc trắng trong nháy mắt giáng lầm, một đôi lăng lệ hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Đồng, không cần hoài nghi, chính là Kiếm Cửu Châu. Trên mặt hắn mang theo vẻ tức giận, từng bước một đạp cửu thiên mà đến, từng bước sinh phong, túc sát hơi thở theo gió lên, khuấy động khắp nơi băng hoàng. Sư tôn Diệp Đồng sắc mặt hòa hoãn không ít, chắp tay ôm quyền nói, "Ngài lại nói, ngày mai vì sao không có khả năng thành hôn?" "Nạp thải, vấn danh, đưa xính lễ sách, nạp cát, nạp trinh, bên dưới lễ sách, cuối cùng tình kỳ, thân nên, bên dưới hôn thư." Kiếm Cửu Châu ngữ khí hờ hững, thần sắc băng lãnh đến cực điểm, "Những này chuyện quan trọng nghi, ngươi cảm thấy ngươi có thể tại trong vòng một ngày hoàn thành?" Hắn tay áo hất lên, không có chút nào cho Diệp Đồng một chút sắc mặt tốt, tiếng nói băng lãnh tới cực điểm, "Tô Thanh Huyền tôn quý, ngươi cũng biết, không cần ta nhiều lời, nếu là không có hợp cách lễ nghi, ngươi liền đã cưới nàng, há không để người trong thiên hạ trò cười ta Càn Nguyên Tông?" "Sư tôn." Diệp Đồng há to miệng, không biết nên như thế nào phản bác, cuối cùng thấp giọng nói, "Ngài nói không sai, bổn ta lúc đầu còn vẫn muốn cho Thanh Huyền tổ chức một cái to lớn hôn lễ, hôm nay là tâm tạc gốc." Kiếm Cửu Châu nhẹ nhàng gật đầu, tiếng nói hòa hoãn không ít, "Đồ nhi, chớ có ngây thơ, sư tôn biết trong lòng ngươi suy nghĩ, nhưng ngươi muốn cân nhắc đến Tô Thanh Huyền thân phận." Nói xong, hắn nhìn về phía Tô Thanh Huyền. Chỉ gặp nghe thường nữ tử buông xuống đôi mắt, có chút thất lạc, nàng rất muốn phản bác Kiếm Cửu Châu ngôn ngữ, có thể người sau là nàng trưởng bối, là nàng đã từng sư tôn, không thể không có kính, lời nói cũng không thể không có nghe. Rõ ràng lập tức liền có thể thành hôn. Đột nhiên, Tô Thanh Huyền giật mình, ánh mắt tại Diệp Đồng cùng Kiếm Cửu Châu ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa như là hiểu rõ cái gì, lập tức im miệng không nói đứng lên. "Kiếm Cửu Châu." Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy lãnh ý tiếng nói từ chân trời truyền đến, đạo Nguyên Phong Phong chủ Khương Điểm đích thân đến, sắc mặt lãnh lược hàn sương, "Ngươi đây là muốn làm cái gì?" Nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Kiếm Cửu Châu, hai người bọn họ thở nhỏ có biết, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, thành hôn sự tình nước chảy thành sông, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản bọn hắn? Thế nhưng là Kiếm Cửu Châu nhíu mày, do dự nói, "Ngươi khi đó không phải nói, thành hôn sự tình không thể quá mau, đến làm cho hai người bọn họ bồi dưỡng hảo cảm tình a?" "Bản tọa là nói qua, nhưng lại không phải bây giờ." Khương Điểm sắc mặt ẩn ẩn nén giận, nhìn về phía giờ phút này có vẻ hơi cô đơn Tô Thanh Huyền, đau lòng ghê gớm. Cô nàng này nàng từ trước đến nay nâng ở trong lòng bàn tay, sợ để nó thụ một chút tổn thương, hôm nay lại bị Kiếm Cửu Châu ngôn ngữ tổn thương thành dạng này. Dương gia lễ tiết cố nhiên trọng yếu, nhưng không phải không thể không cần. Khương Điểm tiếng nói không thể nghi ngờ, hồn nhiên không có nhớ lại đêm qua nàng lôi kéo Tô Thanh Huyền nói một đêm lời nói, chủ đề đều là không cần thiết sốt ruột thành hôn. Giọng nói của nàng cực kỳ lăng lệ cùng chăm chú, cô nàng là bản tọa từ nhỏ đưa đến lớn, cha mẹ của nàng không tại, bản tọa cũng có thể thay cha mẹ của nàng chứng kiến nàng thành hôn sự tình. Hồ nháo. Kiếm Cửu Châu nhíu mày, cô nàng thân phận ngươi cũng không phải không biết. Thì tính sao? Khương Điểm toàn thân khí tức lạnh lẽo, hai đầu lông mày để lộ ra phong thái vô thượng, chúng ta Càn Nguyên Tông tiểu bối thành hôn, cùng đại thế chúng sinh có liên quan gì? Nàng sừng sững tại thiên cung, quan sát phía dưới, mắt lạnh tiếng nói khuấy động cửu thiên mà lên, lôi cuốn lấy một cỗ rộng rãi linh khí, quét sạch đến gần như cả tòa thành châu, lại ẩn ẩn tại dẫn động thiên đạo cộng minh, ta Càn Nguyên Tông đệ tử, Diệp Đồng, Tô Thanh Huyền, và hôm nay đính hôn, sau 10 ngày, hai người vui kết liền cảnh, đại hôn thịnh sự các ngươi đều có thể đến đây dự tiệc. Đông, đông. Sau một khắc, Càn Nguyên Tông tứ phong đều là vang lên to lớn kéo dài hùng hậu tiếng trung, chỉ một thoáng, cả tòa thanh châu ức vạn vạn sinh linh, đột nhiên dương mắt, nghe được đến từ trong hư vô trung hưởng chi âm. Hôm nay chính là Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền ngày đính hôn. Sư tôn, đa tạ. Diệp Đồng thấp giọng truyền âm nói, cả người như chút được gánh nặng, cuối cùng đem khổ sở nhất vừa đóng đã cho. Kiếm Cửu Châu mỉm cười, sau đó thật sâu thở dài, giả bộ như một bộ rất cảm thấy bất đắc dĩ bộ dáng, miễn cưỡng tiếp nhận Khương Điểm lý do thoái thác. Gừng càng già càng cay. Sư đồ hai người màn kịch này, lừa gạt đến không ít người. Sư tỷ, Tô gia người bên kia ta sẽ giải quyết. Diệp Đông đội vàng nhìn về phía Tô Thanh Huyền, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, dựa theo truyền thống lễ tiết, một khi hôn sự đã định, nam nữ song phương là không được tùy ý gặp mặt. Cái này không biết nguồn gốc từ nơi nào quy củ, Diệp Đông cảm thấy, có lẽ là vì để cho nam nữ song phương tại lâu dài phân biệt sau, lúc gặp lại lần nữa có thể khắc sâu hơn cảm nhận được lẫn nhau yêu thương. Lâu như vậy đừng trùng phùng, không thể nghi ngờ sẽ để cho yêu thương càng thêm thâm hậu, từ đó khiến cho hôn sự tiến hành đến càng thêm thuận lợi. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Đông tay, có chút liếc mắt, gió nhẹ thổi lên nàng một sợi sợi tóc, che khuất nàng cái kia tràn đầy nhu tình hai con ngươi, tiếng nói giống như gió đêm giống như nhu hòa, đời này cho ta, tất không phụ quân. Tốt Diệp Đông thần sắc liền giật mình, trong lúc hoảng hốt, Tô Thanh Huyền liền đã theo Khương Điểm đi xa, chỉ để lại một sợi thật lâu không tiêu tan thanh hương, thấm vào ruột gan. Lúc này, gió nhẹ chậm chậm thổi tới, không có mê mang, không có phiền muộn, phía trước chính là một đầu rộng rãi trôi chảy lại đạo. Năm đó cái kia một tên mặc quần áo màu trắng thiếu nữ, mắt cười cong cong, trong mắt linh vận tựa hồ muốn tràn ra nước đến, nàng nhìn về phía một tên thiếu niên mặc hắc bào, mặt giãn ra mỉm cười, hôm nay lại muốn đi cái nào chơi. Thiếu niên mặc hắc bào không nói. Diệp Đông chậm chạp không nói. Hắn gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, sóng thành tại gợn sóng ở giữa, bạn giao cho không quan trọng thời điểm, đặt vào tiên đồ tín niệm từ đầu đến cuối cũng không từng thay đổi qua. Năm đó ở Khâu Thành trở về Càn Nguyên Tông dọc đường, Diệp Đông ở phi thuyền bong thuyền đối với thiếu nữ nói tới những lời kia, cho tới bây giờ đều không phải là nói đùa, hắn chính là muốn thủ hộ thiếu nữ cả đời. Ta vậy cũng không đi, liền chờ ngươi gả cho ta. Diệp Đông nhẹ giọng nói nhỏ, lời ấy tràn ngập một vòng vạn cổ tang thương, tiếng nói theo gió phương hướng phiêu đãng mà đi, vạn vật tựa hồ cũng đang chậm rãi khó khăn, tựa hồ không cách nào gánh chịu lên câu nói này phất lượng. Đời này cho ta, thất không phụ quân. Gặp ngươi đời này, định không phụ khanh. Chương 521, ta muốn 200.000 mai linh thạch thượng phẩm. Chương 521, ta muốn 200.000 mai linh thạch thượng phẩm. Lúc này, Kiếm Vũ Châu trong miệng ngậm một cọng cỏ, một bộ tóc trắng theo gió phất phới, trên mặt hắn mang theo bất cần đời thoải mái ý cười, toàn thân khí chất lạnh nhạt không gì sánh được, dẫm lên trời, quay người rời đi. Diệp Đông đối với cái kia đạo tiêu sái bóng lưng trùng điệp chắp tay một phen, sư tôn đại hắn thật sự quá tốt rồi, đường đường độ kiếp cảnh tôn giả, lại cùng hắn cộng đồng diễn một màn kịch lừa gạt Khương Điểm. Trên mặt hắn hiện ra một vòng ôn hòa ý cười, nhìn về phía bốn phương tám hướng mặt lộ mờ mịt Càn Nguyên đệ tử, nhẹ nhàng ho khan một cái, tiếng nói cởi mở nói có muốn hay không gia nhập chấp pháp điện sư đệ. Vừa mới nói xong, giữa thiên địa yên tĩnh một cái chớp mắt. Có. Một tên đệ tử dẫn đầu phá vỡ cô này yên tĩnh, hắn mắt bốc tinh quang, gia nhập chấp pháp điện, chẳng khác nào có được đại thế bên trong lớn nhất bối cảnh, bất kỳ tu sĩ nào muốn động ngươi cũng đến sớm cân nhắc một chút. Diệp sư minh, mang ta một cái. Còn có ta. Không có đệ tử hoài nghi Diệp Đồng lời nói, Diệp sư minh há có thể gạt ta phải không? Hỗn náo. Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ chân trời truyền đến, Diệp Đồng hốc mắt hơi mở, mẹ nó, hôm nay màn kịch này, hắn chỉ cùng sư tôn nói à, đây lại là ai an bài? Hắn ngước mắt xem xét, khá lắm, chính là Càn Nguyên Tông tông chủ, Bách Lý Chấn Thiên, phụ cận các đệ tử đều là chắp tay đằng sau điên cuồng chạy trốn, tông chủ tới. Rút lui. Diệp Đồng hít sâu một hơi, dù sao Khương Điểm đã xác định thành hôn này, không còn có người có thể ngăn trở, hắn tiếng nói bình tĩnh nói, tông chủ, ta cùng Thanh Huyền Thanh Mai trúc mã, hai nhỏ vô tư bản tọa cũng không phải đến ngăn cản ngươi hôn sự. Bách Lý Chấn Thiên đánh gãy Diệp Đồng lời nói, ánh mắt sáng ngời, tiếng nói thâm trầm, ta Càn Nguyên Tông đệ tử, thật có thể tùy ý gia nhập chấp pháp điện. So chân kim còn thật. Diệp Đồng trong lòng hơi thả lỏng một hơi, tân điện chủ cho ta rất nhiều danh ngạch, bất quá chỉ có thể là chấp pháp tu sĩ. Chấp pháp tu sĩ Bách Lý Chấn Thiên lẩm bẩm, thân phận này có thể nói là chấp pháp điện bên trong thấp nhất thân phận, đại sự không làm được, việc nhỏ tất cả đều làm, nói ngắn gọn, tiền ít có nhiều việc. Nhưng là, Càn Nguyên Tông bên trong có được chấp pháp điện bối cảnh đệ tử, cũng chỉ là hơn 10 vị, người bình thường muốn vào còn không có cửa. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, vẻ mặt tươi cười, vất vả ngươi, việc này liền giao cho ta đi, tùy ý chọn tuyển đệ tử cuối cùng là không ổn. Hắn đang nghĩ đến, như thế nào đem việc này lợi ích tối đại hóa. Ân. Diệp Đông khẽ gật đầu, xác thực, những danh ngạch này để tông chủ lão âm bị này đến an bài là tốt nhất. Sau đó, hắn liền đề đầy miệng Tô gia sự tình, cùng xử lý như thế nào Tô gia, trong đó liền bao gồm giám sát Tô gia tại hư cảnh bên trên không tốt phát biểu. Sau khi nghe xong, Bách Lý Chấn Thiên thần sắc vẫn như cũ, không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, thấp giọng nói, tên kia chủ tu khôi lỗi chi đạo tu sĩ, là bản tọa giúp Khương Điểm tìm được. Diệp Đông sửng sốt một chút, trên mặt dần dần rào rạt lên một vòng cởi mở mỉm cười, tông chủ lời ấy ý tứ tương đương rõ ràng, Càn Nguyên Tông trên dưới đều không quen nhìn Tô gia. Tông môn chiêu thu đệ tử một chuyện, bản tọa sẽ chỉ hoan đến các ngươi thành hôn đằng sau, trong những ngày kế tiếp, tông môn chuyên tâm cho ngươi chuẩn bị tiệc cưới. Bách Lý Chấn Thiên cười ha ha, tiến lên nhẹ nhàng vô Diệp Đồng bà bay, về phần Tô gia, bản tọa sẽ cho ngươi xử lý tốt, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi, cuối cùng, ngươi còn có cái gì muốn sao? Đối với Diệp Đồng, trong lòng của hắn rất phức tạp, kẻ này đã là tiên đế chuyển thế, lại là Càn Nguyên Tông đệ tử, nhưng kẻ sau ở trong mắt hắn phân lượng cao hơn chút. Linh thạch. Diệp Đồng nghiêm túc nói, không chút do dự, rốt cục nói ra chính mình vẫn muốn nói lời, trung phẩm, thượng phẩm, có thể cho bao nhiêu? Ta muốn bao nhiêu? Hôm nay gió có chút lớn. Bách Lý Chấn Thiên khẽ nhíu mày, mắt nhìn tĩnh mịch không gì sánh được bầu trời xanh thẳm, tự nhủ, xem ra cần phải đi qua một bầu trà nóng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nào đâu? ai không thiếu linh thạch? Tông môn nhiều đệ tử như vậy muốn nuôi. Tàng Kiếm Phong bên trên cái kia một đống nghèo bức liền không nói, Hoành Luyện Phong chúng tổ xây Hoành Luyện Quân gạo khóc đòi ăn, một đám kia hán tử mỗi ngày cần linh thực sớm đã là một con số khủng bố. Đạo Nguyên Phong còn tốt, có thể tự cấp tự túc, ngẫu nhiên còn có thể giúp đỡ một chút Tàng Kiếm Phong. Vô Lượng Phong thì càng không cần nói, một ngọn núi nuôi toàn tông. Toàn tông trên dưới hơn 100. Không 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 tên đệ tử gào khóc đòi ăn, Vô Lượng Phong phong chủ Ngô Thanh Phong đều sáng lập Vô Lượng Thương hội sợ cung ứng không được tông môn cần thiết linh thạch. Cũng là Càn Nguyên Tông tông môn quy củ có vấn đề, không để cho đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch, mỗi tháng nhận lấy tông môn lương tháng liền có thể, linh thạch tài nguyên chỉ có vào chứ không có ra. Dưới loại tình huống này, cũng khó trách tông môn cao tầng lúc trước giống thổ phỉ một dạng, chạy tới Thánh Châu đoạt Kinh Hồng Thánh địa một tòa bảo sơn trở về. Tông chủ, Diệp Đông mở trừng hai mắt, không hổ là tông chủ, lại so với chính mình còn không biết xấu hổ chút, vội vàng cao giọng nói, ta thật rất cần linh thạch thượng phẩm. Kiếm gãy, mặt nạ, Huyền Băng kiếm, ba cái nuốt vàng thú gào khóc đòi ăn, càng đừng đề cập nương nương bọn hắn, cần linh thạch thượng phẩm đến khôi phục chân linh chi lực. Tông môn cũng rất cần linh thạch thượng phẩm. Bách Lý Chấn Thiên bước chân dừng lại, thật sâu thở dài, ngươi là không biết, lúc trước vì tông môn phát triển, chúng ta chịu bao nhiêu đau khổ, đến bây giờ còn thiếu đặt nợ. Có thể cho bao nhiêu? Diệp Đồng mắt sáng như đuốc, không có bị Bách Lý Chấn Thiên cái kia vụng về diễn kỹ đả động, hôm nay nhất định phải từ trong tông môn hao điểm linh thạch. Trước mắt trong tông môn linh thạch chỉ đủ thường ngày vận chuyển, đến lúc đó còn muốn cho ngươi cùng Tô Thanh Huyền chủ bị hôn sự, đây cũng là một số lớn linh thạch chi tiêu. Bách Lý Chấn Thiên ngữ khí bi phẫn, nếu không dạng này, ngươi trước chờ một thời gian, bản tọa tự mình đi giám sát mỏ linh thạch đảo lấy tình huống. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, đột nhiên vung tay lên, thần sắc trở nên kích động một chút, không, đã ngươi nhu cầu cấp bách linh thạch, bản tọa tự mình đi đảo. Đào được đều cho ngươi. Đã như vậy linh thạch ta cũng không muốn rồi. Diệp Đông than thở, thần sắc có chút cô đơn, sau 10 ngày, ngày đại hôn, thế lực khác cho hạ lễ, ta cố mà làm liền tất cả đều thu cất đi. Nghe vậy, Bách Lý Chấn Thiên con ngươi co rụt lại, khá lắm, nghe giọng điệu này là không có ý định phân tông cửa một chút, ngựa khí có chút thâm trầm nói ngươi biết chuẩn bị tiệc cưới cần tiêu bao nhiêu linh thạch sao? Ân. Diệp Đông nhẹ nhàng gật đầu, chuyện hơi nhất chuyện, nhìn về phía Vân Quyển Vân Thư tĩnh mịch bầu trời, hôm nay gió lớn, ta về trước Tàng Kiếm Phong qua một bầu trà nóng, ủ ấm thân thể. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Diệp Đông. Bách Lý Chấn Thiên tức giận, triệt để bị Diệp Đông cầm chắc lấy, 50,000 mai linh thạch thượng phẩm. Diệp Đông thân hình nhưng bất động, căn bản cũng không bởi vì linh thạch mà động dung, lúc này vừa lúc có gió nhẹ thổi tới, lại chỉ gợi lên trên đỉnh đầu hắn ngấp bao, lúc gần lúc hiện. 80,000. Thật không có khả năng nhiều hơn nữa, cái này đã là tông môn có khả năng cho cực hạn. Diệp Đông cười lạnh, không để ý đến. 100,000. Diệp Đông bước chân đột nhiên hơi chút chậm chạp. 120,000. Không được. Diệp Đông đột nhiên quay đầu, công phu sư tử ngoạm, tiếng nói không thể nghi ngờ, ta muốn 200,000 mai linh thạch thượng phẩm. Thành giao. Chương 522, đại thế gợn sóng kinh thiên chương 522, đại thế gợn sóng kinh thiên Bách Lý Chấn Thiên đáp ứng rất là sảng khoái, nụ cười trên mặt mũi tràn đầy, vung tay lên, từ trong hư vô tay lấy ra màu tử kim tấm thẻ, chính ngươi đi tiên nguyên linh trang đổi linh thạch. Vừa mới nói xong, thân ảnh của hắn liền chỉ một thoáng biến mất ngay tại chỗ, thật giống như sợ Diệp Đồng đổi ý một dạng. Tĩnh, giữa thiên địa triệt để tĩnh mịch xuống dưới, loáng thoáng ở giữa, thậm chí còn có thể nghe được phương xa truyền đến một trận tiếng cười to. Tiểu tử kia biết hạ lễ chuyện, bất quá bị ta 200,000 mai linh thạch thượng phẩm đuổi, bản tọa trước khi đi còn tưởng rằng sẽ xuất rất nhiều. Bọn hắn thành hôn hạ lễ, bản tọa cũng không dám tưởng tượng sẽ có cỡ nào phong phú. Chúng ta tông môn trên dưới các đệ tử thực lực, chí ít đều có thể tăng lên một cái cấp độ. Lão nô, đến lúc đó liền nhìn Thanh Châu có phương nào thế lực không biết tốt xấu, dám không tiến hạ lễ, ngươi tất cả đều cho ta nhớ kỹ. Còn có, đem chúng ta tông môn cỡ lớn truyền tống trận tất cả đều mở ra, cùng giao Nguyệt Tông bên kia sách đầy miệng, để bọn hắn bến đỏ chuẩn bị sẵn sàng, cực kỳ nên đón đến từ Thánh Châu các quý nhân. Diệp Đông thần sắc dần dần trở nên có chút mờ mịt, rất muốn nói một câu, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Nhưng là, cho hắn linh thạch chính là người nào? Càn Nguyên Tông tông chủ Thanh Châu thổ phỉ đầu lĩnh. Đổi ai đến, đều cảm thấy 200,000 đã coi là công phu sư tử ngoạn đi. Nguyên lai các ngươi đều là giả nghèo, liền ta là thật nghèo. Diệp Đông cùng gió thất tố, cầm tấm kia tự kim tạm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bằng vào tấm thẻ này, có thể đi Càn Nguyên thành bên trong tiên nguyên linh trang đổi ra 200,000 mai linh thạch thượng phẩm. Hắn đáy mắt chỗ sâu mang theo mỉm cười, kỳ thật nói cho cùng, hắn thiếu đều là linh thạch, mà không phải thiên tài địa bảo. Các loại thành hôn ngày đến, lấy sư tỷ cái kia nhân tộc tương lai nữ đế thân phận tôn quý, các phương hạ lễ chắc chắn giống như thủy triều vào tới, tông môn trong vòng mấy năm sau đó, đều không cần lo lắng tiên đạo tài nguyên hao tổn. Càn Nguyên Tông đợi Diệp Đồng vô cùng tốt, hắn cũng là thời điểm trả lại tông môn những thiên tài địa bảo này để dùng cho các sư đệ sư muội tu luyện, không thể tốt hơn. Đột nhiên, Diệp Đồng mở ra hư cảnh, tìm được một người, phát một đầu tin tức đi qua. Hạng người vô danh, trắng trợn truyền bá một tin tức, liền nói, Diệp Đồng bản nhân mắc nợ từng đống, nhu cầu cấp bách linh thạch. Hạng người vô danh, chú ý, muốn để thế nhân cảm thấy các ngươi là đang tận lực bôi đen ta, để bọn hắn bán tín bán nghi. Tiểu kiếm tu, thu đến. Diệp Đồng thu hồi hư cảnh, trên mặt ý cười dần dần dày, linh thạch về chính mình, thiên tài địa bảo về tông môn, vẹn toàn đôi bên, mà lại thanh danh của hắn cũng sẽ không có tổn hại. Đồ nhi, sư tôn uy, mau tới. Nhưng vào lúc này, rời đi không lâu kiếm Cửu Châu truyền âm mà đến, tiếng nói tương đương vội vàng, có thể thấy được là Khương Điểm đã bừng tỉnh đại ngộ, ngay tại người trong nghề bạo sự tình. Diệp Đồng không do dự, lập tức cắt đứt mình cùng sư tôn liên hệ, không đành lòng nghe kiếm Cửu Châu tiếp xuống tiếng kêu thảm thiết. Loại này chiếu cố sư tôn mặt mũi cách làm, quả thật tôn sư trọng đạo. Hắn một bên hướng phía Càn Nguyên Thành đi tới, chuẩn bị đi tiên nguyên linh trang đổi linh thạch, một bên nghĩ ngợi, sư tỷ về sau có thể hay không bạo lực gia đình chính mình. Không nói trước hắn có thể hay không hoàn thủ, giống như hắn tựa hồ còn không đánh lại sư tỷ. Tô Thanh Huyền thực lực vẫn luôn là một điều bí ẩn. Diệp Đồng đột nhiên mỉm cười, một lần nữa có liên lạc kiếm Cửu Châu, truyền âm nói, sư tôn, đánh là thân, mắng là yêu, có ít người ngay cả bị người thường đánh tư cách cũng không có chứ. Đỗ Nhi gần đây cần bế quan, mong rằng sư tôn ngài chớ có quấy rầy. Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền hôm nay định ra hôn ước, như thế hạng nhất đại sự nhất lên gợn sóng, cũng không chỉ cực hạn tại Thanh Châu chi địa. Nhân tộc tổ vực, yêu vực và tộc, tuyệt tích chi hải, vô tận thế lực cùng tộc đàn, đều tại riêng phần mình con đường bên dưới biết được nữ đế sắp thành hôn sự tình. Nữ đế sau 10 ngày thành thân, từng bị người cầm quyền trong lòng đã là tại chửi ầm lên, mẹ nó làm sao nhanh như vậy? Liên nói khoảng cách Thanh Châu gần nhất Thanh Châu, người Thiên Bảo Linh Chu bay qua cũng phải muốn một tháng thời gian. Ngươi đi, nữ đế không nhất định nhớ được ngươi. Ngươi như không có đi vậy coi như thảm rồi, nữ đế tính cách nhân hậu, đương nhiên sẽ không trách tội ngươi, nhưng người khác khẳng định sẽ nhớ a bây giờ tu tiên giới, đạo lý đối nhân xử thế tương đối quan trọng, mạnh như những cái kia trưởng sinh tiên tộc, cũng phải thành thành thật thật cùng một chút thế lực đỉnh tiêm giao hảo, sợ mình trở thành mục tiêu công kích. Nhân tộc tương lai nữ đế thành thân bực này trọng yếu sự tình, ngươi như cao cao tại thượng, tự cho là thành cao, khinh thường đi, tiên độ coi như khó khăn nhiều. Người khác xem xét, khá lắm, đây không phải nữ đế thành hôn ngày đều không có đi tộc đàn a đây chính là đại bất kính a. Thủy Hoàng Tiên Đế đều được phái ra võ an quân tiến đến dâng tặng lễ vật, ngươi làm sao dám không đi? Chỉ như vậy một cái lấy cớ, ngày khác liền có thế lực có thể liên hợp thảo phạt ngươi, cuối cùng đưa ngươi chiếm cứ bảo địa cùng tiên đạo tài nguyên đều chia cắt sạch sẽ. Trong đó trọng yếu nhất chính là nhân tộc, làm vạn tộc thứ liệt đệ nhất nhân tộc, bực này tộc đàn tương lai nữ đế, ngươi bất kính cũng phải kính. Nếu như thật có tộc đàn bởi vì không đi cho nữ đế dâng tặng lễ vật mà bị thế lực khác chia cắt tất cả tiên đạo tài nguyên, không cần đoán, những thế lực này người cầm quyền tuyệt đối là nhân tộc những cái kia lão âm bị, dám can đảm bất kính ta nhân tộc nữ đế. Các người mộ mộ tộc có phải hay không muốn tạo phản? Cứ như vậy một câu, liền có thể để vô tận tộc đàn nhỏ yếu hồi phi yên diệt. Tu tiên giới thăng hoa sắp đến, ước vạn tộc đàn dục dịch, chờ đợi bây giờ đại thế cách cục một lần nữa tẩy bài, tốt cắn xuống một miếng thì đến. Mà thứ liệt đệ nhất vô thượng bá tộc, nhân tộc, tất nhiên là không nguyện ý, liền nhìn vương nào tộc đàn sẽ mắc sai lầm, thiếu một cái tộc đàn, nhân tộc liền thiếu đi một cái uy hiếp tiềm ẩn. Mà nữ đế thành hôn sự tình, chính là thời cơ. Việc này cũng không phải là một đôi người mới thịnh sự, còn quan hệ đến ước vạn tộc đàn sinh tử. Không có bất kỳ cái gì tộc đàn dám cầm toàn tộc tính mệnh, đi cực nhân tộc những cái kia tuyệt thế lao âm bị bọn họ sẽ có một viên hiền lành tâm. Hôm nay đại thế vạn tộc từng bị những người nam quyền đem tổ địa độ kiếp tôn giả đều tỉnh lại, cũng không nói chuyện, liền đem nữ đế sau 10 ngày sắp tại Thanh Châu thành hôn tin tức thả cho nhà mình lao tổ nhìn. Những này độ kiếp tôn giả ánh mắt phiền muộn, trầm mặc không nói, trong chớp mắt tiên niệm ngàn vạn, biết được trong đó nhân quả nếu như không đi, chính là một viên kinh thiên đại lôi, không người biết được khi nào sẽ bạo tạc. Bọn hắn có thể muốn trở thành phi chu. Thanh Châu, Thái Huyền Tiên Vực, siêu một mảnh kéo dài ngàn vạn dặm trong dãy núi. Một tên nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, đội quang chạy trốn, liền phảng phất phía sau có một loại nào đó đại khủng bố đang đuổi giết hắn bình thường. Đột nhiên, ầm ầm, một thanh cự kiếm ầm vang đập xuống, phía trước đại địa bỗng nhiên dạn nước không chịu nổi, giống mạng nện vết nước cấp tốc lan tràn ra, nam tử dọa đến tê liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hô to tha mạng, không chạy. Đập, đập. Trên bầu trời, một tên huyền ý thanh niên đạp trên ung dung bộ pháp chậm rãi bên dưới. Hắn bị mặt nạ vàng kim che lại khuôn mặt, để cho người ta thấy không rõ rõ ràng, khí tức thâm thúy như vực sâu, vẻn vẹn lộ ra hai con ngươi đạm mạc không gì sánh được, ngựa khí không có chút rung động nào. Bản tọa thành mời ngươi tiến về chấp pháp điện ở một thời gian, nơi đó sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật, sâu hợp đạo dưỡng sinh, hoàn cảnh thanh lũ rời xa ồn ào náo động, lại toàn bộ hành trình miễn phí, không biết các hạ ý như thế nào. Chương 523, Huyền Thiên, đại thế tà tu cũng. Chương 523, Huyền Thiên, đại thế tà tu cũng. Nghe vậy, tên nam tử kia hiển nhiên sửng sốt một chút, còn có chuyện tốt này. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, chỉ một thoáng có chút mồ hôi đầm địa, nhìn trước mắt gần trong gang tấc cự kiếm, vội vàng nói, tiền bối, ta chỉ là đánh cắp một gốc bảo dược, chỉ cần trả lại bảo dược, lại bồi thường một phen, quan 10 ngày tiểu trường đại giới, tội không đáng chết ta. Phải không? Nhưng vì sao bản tọa còn nghe nói, ngươi từng ác ý cướp đoạt qua người khác chi bảo? Huyền y thanh niên ngữ khí lạnh nhạt, lộ ra dị thường trang nghiêm mà trang nhã, nơi ống tay áo phiêu động lấy một hơi gió mát, toàn thân đều mang theo một cỗ mây trôi nước chảy cảm giác. Oan uổng, tuyệt đối là oan uổng, nam tử vội vàng hô to oan uổng, tâm hồ có chút gợn sóng, làm không có làm trong lòng của hắn có thể nào không biết cũng không biết Huyền Thiên là từ đâu lấy được tin tức. Lại, người này thực sự đáng hận. Huyền Thiên chính mình rõ ràng chính là thiên giai tội phạm, lại còn tại cho chấp pháp điện làm việc, bắt tội phạm, đến tiền thưởng, có thể nói là đèn trắng ăn sạch, cũng làm cho Hắc Bạch hai đạo tức nghiến răng ngửa, Huyền Thiên, kẻ này thật đáng chết. Nhưng mà, bây giờ đại thế, ai không biết, phàm là đeo lên mặt nạ Huyền Thiên, 100% chính là không có khôi phục ký ức tiên đế. Mà một khi tháo xuống mặt nạ đó chính là tiên đế ký ức khôi phục. Như mạnh động người này, có thiên đại phiền phức, chỉ có thể tuân theo tiên đạo quy tắc, không thể đối với hắn có bất kỳ tính toán, mặc cho nhân gian mưa gió mỹ ngọc, hắn cũng có thể thản nhiên chỗ chi. Huyền y thanh niên không có mở miệng, tê oan việc này hắn quen, nhẹ nhàng phất tay, một cỗ bảng bạc linh khí bỗng nhiên cuộn lên, trong nháy mắt làm cho nam tử thần hồn rung chuyển, ngất đi. Hắn không nhanh không chậm cất bước mà đi, vung tay lên, nam tử trên người nhẫn chứa vật tất cả đều không cẩn thận rớt xuống trong tay của hắn. Sau đó lấy ra đế lệnh, hấp thu một chút tinh khí, lại lấy ra đoạn kiếm, hấp thu một chút khí vận. Cuối cùng, hắn đem một tấm hoàng giai lệnh truy nã ném vào nam tử trên thân, lập tức lấy ra hư cảnh, liên hệ đến một cô hạo nhiên nghiêm túc khí tức, thản nhiên nói: "Chấp pháp điện à, ta lại phát hiện một tên tội phạm, tọa độ cụ thể đã gửi tới, linh thạch nhớ kỹ đặt ở tiên nguyên linh trang cái kia, hay là tấm thẻ kia." Sau khi nói xong, huyền y thanh niên đóng lại rơi hư cảnh, xong chuyện phủi áo đi, thơm tàng công cùng danh, quay người rời đi nơi đây. Hắn nghe ngóng, mất đi bảo dược phe thế lực kia, là một phương địa vực thế lực đỉnh tiêm, đối với loại thế lực này mà nói, tổn thất một gốc bảo dược không đau không ngứa, cho nên không cần trả lại. Trên bầu trời, huyền y thanh niên khẽ cau mày, hắn đã tại rất cố gắng thuyết phục chính mình, nhưng trong lòng luôn có điểm băn khoăn, tiền tham ô loại vật này, vật quy nguyên chủ tương đối tốt. Nghiêm ngặt tới nói, đây là hắn lần thứ nhất làm chuyện xấu. Đến cùng con nên hay không còn? Huyền y thanh niên lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến linh thạch tầm quan trọng, tham thảm thở dài một tiếng, tướng quân a tướng quân, đều tại ngươi, vì có thể có đầy đủ thực lực giết chết ngươi, ta thật muốn trở thành tà tu. Mang thủ bản bên trên lại thêm một bút. Tiểu phá nát, ngươi nói ta có phải hay không quá thánh mẫu? Huyền y thanh niên đột nhiên chần chờ nói ra, tiếng nói mang theo nồng đậm không tự tin, chỉ là đơn giản nuốt riêng tiền tham ô. Nhưng vì sao trong nội tâm của ta luôn có một cỗ cảm giác cái nấy? Ngươi, thánh mẫu. Đoạn kiếm tiếng nói có chút khó tin, trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Đồng thao túng phân thân, đảm nhiệm thợ săn tiền thưởng thân phận này, đen ăn đen, ngày hôm nay cuối cùng là ăn một lần trắng, đem tiền tham ô cho nuốt riêng. Lại, bị tiểu tử này bắt tội phạm, đều sẽ bị hấp thu hết một chút tinh khí cùng khí vận, nhưng liền tổn thất một chút, dầu dịa, sẽ không đả thương vừa đến căn bản, Diệp Đồng làm người hay là rất có phân tức. Đến tận đây, ngươi vậy mà nói ngươi thánh mẫu. Một tên tội phạm đang yên đang lành giấu ở giã ngoại hoang vu, đột nhiên bị ngươi tìm được, toàn thân cao thấp bảo vật đều bị ngươi vơ vét, liền ngay cả tinh khí cùng số mệnh đều không có buông tha. Tiểu tử ngươi lại còn cảm thấy mình thánh mẫu. Đoạn kiếm bây giờ thế nhưng là biết thánh mẫu hai chữ cụ thể hàm nghĩa, nó giờ phút này triệt để trầm mặc, không còn phản ứng Diệp Đồng. Đương nhiên, nó là sợ chính mình nói lời nói thật sau, Diệp Đồng sẽ tức giận, đem nó ném tới trong nhà xí đi. Đổi thành những người khác, có được ta như vậy phối trí, đã sớm trở thành một phương việc các bất tận đại ma đầu. Huyền y thanh niên cười ha ha, đánh trong lòng hắn là không muốn làm chuyện xấu. Từ đặt vào tiên đồ đến nay, hắn trong lòng tam quan đều cực kỳ chính, cũng liền ngẫu nhiên xấu bụng một chút. Làm sao Bạch Khởi khinh người quá đáng? Ánh mắt của hắn mang theo nồng đậm hồi ức cảm giác, dường như nhớ tới trước kia, mình bị Bạch Khởi tính toán không phân rõ đông nam tây bắc đoạn kia mơ hồ tuyết nguyệt, không khỏi cảm khái một tiếng. Tướng quân à, ta thật quá muốn ngài ngày đại hôn, ngài nhất định phải tới à? Đằng sau chính là huyền y thanh niên một người nói một mình, đây là bản thể hắn bên kia tâm tình ba động có chút mãnh liệt, ảnh hưởng đến nơi này. Ý của ngươi là, các ngươi chỗ này tiên nguyên linh trang linh thạch thượng phẩm không đủ, cần từ phân trang điều lấy. Lấy 200,000 mai linh thạch thượng phẩm còn muốn ta chờ đợi một ngày. Ngươi cũng biết ta là quý khách, ta cho ngươi tối đa là bọn họ nửa ngày thời gian. Cái gì? Hỏi ta lấy linh thạch đi làm thôi. Huyền y thanh niên đột nhiên chó cùng rất dậu, một thân lạnh nhạt khí chất bỗng nhiên bị đánh phá, không ai có thể gạt ta linh thạch, các ngươi yên tâm liền tốt, hôm nay có thể hay không cho ta lấy ra. Cùng lúc đó, đoạn kiếm cùng mặt nạ hóa ra một đạo hư ảnh, đó là một tên nam đồng cùng nữ đồng, bọn hắn yên lặng nhìn nhau, nhẹ nhàng thở dài, đại ca lại điên rồi. Gặp Diệp Đồng điên dại có chút lợi hại, đoạn kiếm thực sự nhịn không được, ngươi lưu thêm tiếp theo chút chân linh chi lực ở bộ này trên phân thân đi, không cần lo lắng bệ hạ đột nhiên khôi phục, hấp thu hết đạo kia chân linh, bệ hạ không phải người như vậy. Trước kia hư linh phân thân, tựa như là một bộ sắc không, ai cũng có thể đi vào, sử dụng hết tùy thời liền có thể đi, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Diệp Đồng cùng phân thân cách xa nhau quá xa, cần lấy chân linh chi lực xung làm neo điểm. Bây giờ, bộ phân thân này cùng Diệp Đồng bản thể kết nối, chính là dựa vào một sợi cực kỳ bé nhỏ chân linh chi lực. Đây là vì lý do an toàn, nếu như lưu lại hơi bàng bạc một chút chân linh chi lực, như vậy Thủy Hoàng Tiên Đế khôi phục đằng sau, liền vô cùng có khả năng hấp thu hết cái kia cỗ chân linh khí tức, cuối cùng đạt được Diệp Đồng ký ức. Mà nếu như chỉ để lại một sợi chân linh, coi như Thủy Hoàng Tiên Đế đột nhiên khôi phục, đem cái này sợi ký ức thôn vệ, vậy cũng phải không đến cái gì. Bởi vì cái này một sợi chân linh yếu ớt đến căn bản là không có cách chứa đựng ký ức, thậm chí ký ức còn bị bản thể bên kia ngăn cách, không cách nào liên hệ. Diệp Đồng bản thể bên kia đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, phân thân nơi này không cách nào biết được, có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm. Nhưng là cách làm này cũng có đại giới. Chính là phân thân khi thì liền sẽ nhận bản thể bên kia ảnh hưởng lâm vào dạng này phong ma triệu chứng, sớm đã dọa sợ không ít người qua đường, liền ngay cả mặt nạ cùng đoạn kiếm đều rất cảm thấy đáng sợ. Thí dụ như, đoạn thời gian trước đang chuẩn bị đen ăn đen thời khắc, đều đã bắt đầu động thủ, huyền y thanh niên cầm trong tay tiên đế thái á kiếm, ánh mắt đạm mạc, khí chất thâm thúy, đột nhiên đụng tới một câu, nương tử mở cửa nhanh, để cho ta đi vào. Ngày đó, huyền y thanh niên ngạnh sinh sinh đem tên kia tội phạm ký ức đánh thành trống không. Chương 524, cho Si View nhặt sắt chương 524, cho Si View nhặt sắt lúc này, đoạn kiếm còn tại thuyết phục Diệp Đồng, bệ hạ vĩ nạn thần võ, coi như trí nhớ của ngươi đặt ở chỗ đó, hắn cũng khinh thường nhìn. Huyền y thanh niên hiếm thấy lấy lại tinh thần, chân thành nói, ta không tin. Ban đầu ở Nên Phong Thành, hắn liền có thể trông thấy Thủy Hoàng Tiên Đế điều khiển phân thân ký ức, càng đừng đề cập lúc trước Tiên Đế ý chí giáng lâm trước đó, hắn còn có thể trông thấy một chút Đại Tần Tiên Đỉnh hư ảnh. Hắn đều có thể trông thấy, Tiên Đế có thể nhìn không thấy. Thế là liền có bây giờ một màn. Thái A ngoài miệng liễu lo không ngừng, điên cuồng khuyên can, liền ngay cả mặt nạ cũng tại nhỏ giọng phụ họa, nàng rất sợ đại ca điên thật rồi. Nhưng mà, huyền y thanh niên hờ hững, ngoài miệng nói hết lấy một chút nói nhảm. Như cái gì các loại linh thạch đưa tới cần bao lâu, các ngươi cái này đưa hay không đưa trứng gà, tốn bao nhiêu mới có thể có đến thẻ vàng, có thẻ vàng đằng sau ngày lễ ngày Tết tặng lễ sao? Đột nhiên, huyền y thanh niên khôi phục bình tĩnh, khí chất cũng giống vừa rồi thong dong như vậy, ngữ khí lạnh nhạt nói, đi thôi, đi Lăng Vân Thánh Địa, linh thạch đã tới tay, sau đó ta sẽ bế quan 10 ngày, một lòng điều khiển bộ phân thân này, ngày đại hôn thời điểm, cỗ này hư linh phân thân liền sẽ tự hủy làm cái gì? Đoạn kiếm tiếng nói đột nhiên cất cao, phân thân nếu là không có, nó cùng mặt nạ với ai? Ta cần tất cả hư linh lực lượng, đi giết một người. Huyền y thanh niên thâm thẳm nói ra, về phần các người, không cần lo lắng về không được, Cao Quyết còn tại Thành Châu, hắn sẽ mang các ngươi trở về. Tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn lừa giết Võ An Quân đi. Đoạn kiếm mang theo trần chờ nói, nó hoài nghi Diệp Đồng muốn dùng thành hôn sự tình, hấp dẫn Võ An Quân đi qua, cuối cùng Càn Nguyên Tông trên dưới lao tổ đệ tử đều xuất hiện, đem Võ An Quân sống sờ sờ đánh chết. Võ An Quân tri ân, Diệp Đồng thập thế khó quên. Huyền y thanh niên có chút liếc mắt, mỉm cười nói, tướng quân đợi ta vô cùng tốt, ta vì sao lại có giết hắn chi tâm? Đoạn kiếm cũng nói, không phải nó không muốn nói chuyện, mà là bị Huyền y thanh niên trên thân cái kia cố kinh thiên sát ý cho chấn nhức rồi. Võ An Quân ngươi tự cầu phúc đi, nhìn một cái ngươi đem tiểu tử này bức thành hình dáng ra sao? Thập thế khó quên chẳng phải là mang thù đến nhớ thập thế loại kia? Đoạn kiếm lặng lẽ hướng phía mặt nạ sử một ánh mắt đi qua, xem đi, ta liền nói tiểu tử này là lòng dạ hẹp hòi. Mặt nạ không có phản ứng đoạn kiếm, hư hảo tay nhỏ cầm thật chặt Huyền y thanh niên tay áo, tiếng nói non nớt bộ nhu, đại ca, đến lúc đó ta có thể giúp được ngươi. Ân Huyền y thanh niên mặt lộ vui mừng, rất chờ mong mặt nạ có thể có thực chất hóa hình chi thân, đến lúc đó, để nương nương duy nhất một lần mang hai cái em bé. Tiểu muội, ngươi muốn một cái tên sao? Huyền y thanh niên một bước ngàn dặm, mờ mịt thân hình từ đầu đến cuối giấu ở mông lung trong mây mù, để trên mặt đất chúng sinh thấy không rõ rõ ràng. Ta có thể cùng đại ca họ sao? Nữ đồng hai con mắt nhỏ sáng lấp lánh, non nớt tinh khiết trên khuôn mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Khẳng định đến cùng ta họ à? Ta ngẫm lại, gọi Diệp cái gì tốt đâu tiểu tử, tiểu gia ta cũng muốn cái danh tự, tốt nhất là ngươi cùng tiểu gia ta họ loại kia danh tự lan. Thu. Nhưng vào lúc này, một cái tản ra vấn hư cảnh khí tức khổng lồ linh điệu phát ra một đạo cao gáy gọi âm thanh, trong nháy mắt liền đánh gãy Huyền y thanh niên lấy tên mạch suy nghĩ. Vị tiểu hữu này, khắp nơi ồn ào cũng không phải thói quen tốt. Huyền y thanh niên thâm thẳm thở dài một tiếng, thân hình lóe lên, một bộ như quen thuộc bộ dáng, đột nhiên xuất hiện ở linh điệu trên lưng. Linh điệu có chút ngượng bức, ai vậy đây là, thế nào còn coi nó là thành phi thuyền. Bản tọa tin rằng ngươi tu tập không dễ, tha cho ngươi một cái mạng. Huyền y thanh niên thản nhiên nói, hắn cũng không có quên chính mình cần bôi đen Huyền Thiên thân phận này, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống có tha, chờ bản tọa tiến đến Lăng Vân Thánh Điện. Nghe vậy, linh điểu mắt lộ ra một tia hung lệ, tên này nhân tộc thật coi nó là thành tiện tay nắm quả hờ mềm. Đột nhiên, nó cảm nhận được một cỗ sát khí kia dường như trống rỗng mà đến, chỉ một thoáng làm nó khắp cả người phát lạnh, linh hồn thậm chí chân linh đều đang sợ hãi. Hoàng tổ tại bên trên, đây là nhân tộc lão quái vật. Nghe qua nhân tộc cường giả ưa thích giả heo ăn thịt hổ, các loại những cái kia không có mắt yêu thú khi dễ bọn hắn, cuối cùng nhổ kỳ mao, nướng nó thịt, ăn đến miệng đầy chảy mỡ hôm nay gặp mặt, quả thật như vậy. Trước, tiền bối. Linh điểu miệng nói tiếng người, thân thức hoa âm, toàn thân lông vũ đều đang run rẩy, run giọng nói, ngài muốn đi nơi nào? Không phải nói a, Lăng Vân Thánh Địa. Huyền y thanh niên đã nằm tại linh điểu trên lưng, tương đương nhàn hạ thoải mái, hắn bây giờ chính là tại Thái Huyền Thiên vực bên trong, đây là Lăng Vân Thánh Địa tọa lạc chỗ, khoảng cách cũng không xa. Tốt. Linh điểu trung thực đáp ứng, căn bản không dám phản bác, nó thần niệm khẽ nhúc nhích, lấy ra một viên huyền giai phẩm chất hư cảnh, bắt đầu tìm kiếm lộ tuyến. Huyền y thanh niên thấy có chút mờ mịt, đây là đang làm gì? Tiền bối, đây là Thiên Cơ Tiên Điện sáng tạo hư cảnh, có thể dùng tại vạn tộc giao lưu, càng có thể chỉ dẫn lộ tuyến, chỉ cần đưa vào mục đích, liền sẽ cho ta một đầu khoảng cách gần nhất lộ tuyến. Linh điểu thân mật giải thích đứng lên, chỉ là đột nhiên tiếng nói im bặt mà dừng. Nó con ngươi kịch liệt rung động co lại, toàn thân đều tại sù lông. Tiền bối, từ nơi này đến Lăng Vân Thánh Địa, gần nhất lộ tuyến cũng cần dòng dã 300 năm. Sau khi nói xong, nó quay đầu đũa đoán nhìn thoáng qua Huyền y thanh niên, vị tiền bối này sợ không phải đùa đồ đần chơi đâu, không đi ngồi chuyển tống trận, mà là tại nơi này điều khiển chính mình. Nơi đây là Thái Huyền Thiên vực đi, Huyền y thanh niên chần chờ nói. Đúng vậy, Lăng Vân Thánh Địa ngay tại Thái Huyền Thiên vực bên trong đi. Không sai. Vậy tại sao còn phải 300 năm lâu? Tiền bối, Thái Huyền Thiên vực quá lớn, phân có vô số tòa bao la địa vực, nhỏ thực lực không đủ a. Linh điểu đều nhanh muốn khóc lên, nó vốn là Thái Huyền Thiên vực sinh linh, ở đây phương địa vực sinh hoạt, ngẫu nhiên giúp đỡ một chút nhân tộc tu sĩ, đưa tiến vật phẩm cái gì, kiếm chút linh thạch. Vừa rồi chính là chuẩn bị đi giúp phụ cận một tòa tông môn trấn nhiếp một chút chưa khai hóa linh thú, không ngờ rằng, chỉ là háng giọng một cái, liền bị nhân tộc lão quái vật xem như tọa kỵ. 300 năm yêu sinh có thể có mấy cái 300 năm. Huyền y thanh niên cũng trầm mặc, hắn bộ phân thân này trên thân, căn bản không có phi thuyền, những cái kia tội phạm tự nhiên cũng là không có, tất cả mọi người là nghèo bước, không phải vậy làm gì làm chuyện xấu. Hắn cùng nhau đi tới, liền với một lần truyền tống trận. Đó là từ Thanh Giao thành bên trong truyền tống đến Thái Huyền Thiên vực, mà khi hắn đi vào trong một tòa thành sau, đột nhiên phát hiện, ở chỗ này cưới truyền tống trận, vậy mà cần linh thạch, còn tặc mẹ nó quý. Cũng trách không được người nhà Thái Sơ Thiên vực là Thánh Châu quyền lực trung tâm, nơi đó cơi truyền tống trận, gần như chơi miễn phí. Cái này Lăng Vân Thánh Địa, còn muốn lấy truyền tống trận thu phí, đến hạn chế thiên vực bên trong sinh linh xuất hành, tránh cho phân tranh, có thể thấy được thực lực thật chẳng ra sao cả. Huyền y thanh niên nhẹ nhàng thở dài, hay là giao chỉ thánh địa có tiền, hắn tại Côn Luân Tiên vực cưỡi truyền tống trận thậm chí đều không cần linh thạch. Linh Điểu tất nhiên là không dám nhiều lời, tràn đầy oán niệm hai con ngươi chỗ sâu, tràn ngập nhỏ yếu cùng bất lực, hoặc là lãng phí 300 năm yêu sinh, hoặc là hiện tại liền bị nướng, yêu sinh không dễ, dù sao cũng phải chọn một. Đột nhiên, Huyền Y thanh niên trên thân hiện lên một sợi pháp tắc khí tức, đó là một cỗ cực kỳ xa lạ pháp tắc, đến từ Huyền Băng kiếm, nếu như nhất định phải có một cái xưng hô lời nói, có thể nói tốc độ pháp tắc. Hắn cần mau chóng đến Lăng Vân Thánh địa, sau đó tiến vào trong đó Lăng Vân Tiên Hoa. Tại cái kia, có Sivu ma thần thân thể thực. Nói ngắn gọn, cho Sivu nhặt sắt đi. Chương 525, bại lộ. Chương 525, bại lộ. Lúc trước, Sivu khi biết thân thể của mình còn tại đằng sau, có thể nói là mừng rỡ như điên, cái gì tốt nói đều nói rồi, liền muốn để Diệp Đồng giúp hắn tìm được hải cốt, tốt về sau làm chết Bạch Khởi cái kia lão âm bị. Diệp Đồng tất nhiên là đáp ứng, cái này không, đi tới Thái Huyền Tiên vực. Bởi vì hắn biết, một tên tu luyện thân thể đến đỉnh cao nhất nhân vật, bực này nhân vật vô thượng lưu lại thân thể, tất nhiên sẽ không đơn giản, Sivu thực lực sẽ khôi phục lại một cái tương đương kinh khủng cấp độ. Hú hồ, ý nghĩ của mọi người đều là nhất trí, đều là muốn giết chết Bạch Khởi, cớ sao mà không làm đâu. Mà Sivu muốn giết Bạch Khởi ý nghĩ rất đơn giản, không có cái gì còn con quấn quấn ở trong đó. Chỉ vì Diệp Đồng lúc trước nói một câu, đem Bạch Khởi giết chết, đế lệnh cũng là ngươi, dạng này ngươi liền có thể rời đi Tính Nguyệt không gian, làm gì cùng một cái lao âm bị liên thủ tính toán ta đây. Lại thêm, Sivu vốn là bị Bạch Khởi cùng Ứng Long liên thủ giết chết, giết mình mối thù bên dưới, tự nhiên sẽ đứng tại Diệp Đồng bên này. Lúc này, Huyền Y thanh niên ánh mắt hơi sóng gợn, này thiên vực diện tích lãnh thổ bao la, nếu là không sử dụng tốc độ phát tắc, chỉ cưỡi truyền tống trận, quỷ hiểu được cần truyền tống bao nhiêu lần, lại muốn tìm bao nhiêu linh thạch. Hắn quá nghèo. Linh Điểu ánh mắt bi phẫn, nhìn xem tên này nhân tộc lão quái vật không nói lời nào, trong lòng đống cảm giác cực kỳ bi thương, xem ra chính mình thật muốn phi hành 300 năm. Chỉ một thoáng, nó hốc mắt bao hàm nhiệt lệ, quay đầu hướng phía một ngọn núi gáy gọi một tiếng, "Ta chi ái vợ, nhất định phải các loại ta, cực kỳ chiếu cố chúng ta trứng, ta đi cũng." Phương sang ngọn núi, trong tầng mây như ẩn như hiện ra một cái phi hành linh cầm thân ảnh, nó cũng tại gáy gọi, dường như tại đáp lại. "Siêu." Linh Điểu không do dự nữa, cánh bắt đầu mãnh liệt bay, hướng phía Lăng Vân Thánh địa mà đi. "Ông, oanh." Đột nhiên, Linh Điểu kinh hãi phát hiện mình bị một cỗ ôn nhuận kéo dài làm mang bao quanh, nó tốc độ phi hành trong chớp mắt trở nên nhanh chóng không gì sánh được, thời gian một cái nháy mắt chính là vạn dặm xa. Không chỉ có như vậy, mãnh liệt tiếng xé gió bên tai không dứt, hai bên thậm chí mang theo kinh khủng cương phong, đủ để tùy tiện xé rách vấn hư cảnh sinh linh thân thể, mà trên mặt đất hết thảy đều như là ảo ảnh trong mơ giống như phi tốc trôi qua. Linh Điểu mộng bức một chút, nó còn không có phát lực a, tình huống gì? Nhưng cũng không lâu lắm, nó liền bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là trên lưng tên kia nhân tộc lão quái vật phát lực. Linh Điểu ánh mắt không còn bị phẫn, ngược lại mang theo một cỗ nồng đậm hưng phấn, bực này thuận gió mà lên, phù diêu cựu thiên cảm giác, có thể nói là một trận thiên đại cơ duyên, có thể làm cho nó sờ đến động thiên cảnh bình cảnh. Nhưng vào lúc này, nó nhìn thấy một đầu khổng lồ màu vàng diều hâu, con ngươi trong nháy mắt dựng thẳng lên, đó là cuộc đời của nó chi địch, là một đầu mang theo một chút chim bằng huyết mạch diều hâu. Thu. Linh Điểu cao một tiếng, bắt đầu cáo mượn oai hùng lên, diều vọ dương oai, lôi cuốn lấy mạnh mẽ tương phòng, từ màu vàng diều hâu bên người nhanh như tên bắn mà vượt qua. Siêu. Trong một chớp mắt, diều hâu trên không trung vòng vo tầm bài vòng, ánh mắt dần dần trở nên mộng bức không gì sánh được, như trong gió lộn xộn, toàn thân cánh đều bị cương phong phá không có, triệt để trọng. Nó thất kinh sau một lúc lâu, lấy lại tinh thần, nhưng không thấy kẻ đầu têu thân ảnh, đội vàng kêu lên mấy âm thanh, cảm tạ tiền bối ân không giết. Nơi đây địa vực không thể ở nữa, có mấy thứ bẩn thỉu. Linh Điểu trên lưng, Huyền Y thanh niên bình tĩnh quanh chân, lấy ra một viên hư cảnh lệnh bài, chính là huyền giai phẩm chất, là một tên giết người đoạt bảo tội phạm cung cấp, dù sao không biết chuyện gì xảy ra liền đến trên tay hắn. Hắn thần thức ngàn vạn, bắt đầu tìm kiếm Lăng Vân Thánh địa tin tức, đồng thời chăm chú đặt câu hỏi. Cũng không lâu lắm, liền có người hồi phục. Một kẻ lương dân, Lăng Vân Thánh địa à, ta biết, thập đại tiên môn một trong, nhưng cái này đều dâu dịa, ta nghe nói, Càn Nguyên Tông có vị đệ tử thiếu không ít nợ, kêu cái gì Diệp Đồng tới. Phía trên, muốn bôi đen Diệp Đồng cũng đừng dùng bực này buồn cười nói như vậy đi, Diệp Đồng là ai? Tiên bảo trai chi chủ, Tô Thanh Huyền phu quân, ngươi cảm thấy hắn sẽ thiếu nợ. Một kẻ lương dân, ha ha, muốn tin hay không? Huyền Y thanh niên thần sắc liền giật mình, khá lắm, nhà mình thủy quân thật đúng là ra sức. Hắn đột nhiên ánh mắt thu vào, đúng là trông thấy một vị người quen biết cũ. Trầm Hương, Diệp sư huynh cùng Tô sư tỷ hôm nay vừa đính hôn, thư cảnh bên trên liền hiện ra không ít dạng này tin đồn, trong đó nội tình đáng giá suy nghĩ sâu xa, mọi người không cần thiết tin tưởng. Không sai, những người này chính là muốn bôi đen Diệp Đồng như thế quân tử khiêm tốn, đề nghị trực tiếp thượng cáo chấp pháp điện. Rất muốn mò cá, lộ ra một cái nhỏ tin tức, lúc trước Diệp Đồng bổ ra tiên tháp, tạo thành cực lớn tổn thất, linh thạch là do ta giao chỉ thánh địa hỗ trợ bồi thường. Rất muốn mò cá, có thể ta cũng không nghe nói Diệp Đồng muốn trả lại những linh thạch kia à? Có thể thấy được mắc nợ sự tình chính là lời nói vô căn cứ, Diệp Đồng còn có thể thiếu phương nào thế lực nợ. Chi Thiên Mệnh, tại hạ ngửi được một tia âm nhu lưu bị, nhưng không tốt lộ ra, dù sao, chúng ta Tắc Hạ học cùng phó viện trưởng đã chuẩn bị tốt linh hạch, chuẩn bị sung làm hạ lễ. Thấy vậy tin tức, Huyền Y thanh niên hốc mắt khẽ run, cái này bắt quái đầu lĩnh không cần thiết hỏng hắn chuyện tốt, vội vàng hồi phục một câu. Chí Tôn Long Ngạo Tiên, ngươi chẳng lẽ là hoài nghi Diệp Đồng tận lực để lộ ra chính mình thiếu nợ tin tức, sau đó dùng cái này tại ngày đại hôn, đạt được lượng lớn linh hạch. Chi Thiên Mệnh, tại hạ không dám khẳng định. Chí Tôn Long Ngạo Tiên, có thể Diệp Đồng nưu đồ gì? Tăng cao tu vi thiên tài địa bảo không cần, lại chỉ cần linh thạch. Hắn chẳng lẽ là đồ đần phải không? Chi thiên mệnh, đạo hữu lời nói là cực, đây cũng là tại hạ nghi ngờ một chút, cho nên không dám khẳng định, có lẽ là tại hạ quá nhạy cảm, lại lấy lòng tiểu nhân độ bụng quân tử. Trầm Hương, tại phía xa Thanh Châu Phong Chỉ Nhượng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngưng kết, nàng tựa hồ phát hiện cái gì ghê gớm bí mật, Diệp sư Minh thiếu không thiếu linh thạch, nàng thế nhưng là tương đối rõ ràng. Cái này thật có thể là Diệp sư Minh chính mình để lộ ra tin tức. Phong Chỉ Nhượng nghiêng đầu mớn, lấy ra một viên dị thường đẹp đẽ lộng lẫy truyền âm ngọc giản, nhỏ giọng thầm thì nói tổ ra ra, ta thiếu linh thạch. Trung Châu, Thanh Vận Tiên Quốc, Cửu Thiên phía trên, một tòa vân trung cung khuyết bên trong. Thanh Vận hoàng tử nhìn xem hư cảnh bên trên tin tức, mặt lộ ý cười nhạt, đối với một bên trong mắt người hầu mỉm cười nói, đi ta trong phủ khố lấy 100,000 mai linh thạch thượng phẩm, đưa đến đại tướng quân cái kia. Là, à, đúng rồi, nhớ kỹ cùng đại tướng quân nói một tiếng, đại hắn đến Thanh Châu đằng sau, cần phải tự tay đem linh thạch đưa đến Diệp Đồng trong tay. Trung Châu, Hạ gia. Hạ Vô Địch sắc mặt trầm tĩnh, khí chất nghiêm túc không gì sánh được, khoác trên người lấy hắc giáp tràn đầy máu tươi, dường như ở đâu dùng huyết phấn chiến qua bình thường. Ra ra, gọi ta đến có chuyện gì? Phía trước, một tên lão già tóc đỏ thấp giọng nói, mấy ngày nữa, ngươi hãy theo ta đi một chuyến Thanh Châu. Nhưng ta còn muốn gia nhập Phong Dương quân, nghe nói bên trong xuất hiện một cái binh pháp thông thần gia hỏa. Hạ Vô Địch nhíu nhíu mày, do dự nói, cái kia Thanh Châu không đi không được sao? Lão giả tóc đỏ phiền muộn không nói, nhìn về phía Hạ Vô Địch trong mắt mang theo một chút thương hại, lại không biết từ đâu mà đến, tham thảm thở dài một tiếng, linh khu hư hư thực thực tái hiện. Chương 526, Diệp Đồng tính toán. Chương 526, Diệp Đồng tính toán linh khu. Hạ Vô Địch hơi nghi hoặc một chút, mong rằng ra ra cho ta giải hoặc một phen. Linh khu là một loại vô thượng quyền hành. Lão giả tóc đỏ than nhẹ một tiếng, ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết ngươi đời này cũng có thể đuổi không kịp Diệp Đồng bộ pháp, bất quá thôi, tin tức này không nhất định chuẩn xác. Trong ánh mắt của hắn thương hại càng cường thịnh, hại tử đáng thương, sắp đối mặt chính là nhất không giảng tiên đồ đạo lý một loại kia người. Ném đi đại giới không nói, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, linh khu quyền bính, có thể sáng tạo ra một tôn tiên. Ra ra, ngài làm ta hạng ra người, cũng đừng giả nghĩ đến đi làm mê ngữ nhân, ngài thật chơi không lại mặt khác tiên tộc lao âm bị. Ngươi tiểu tử thúi này, chẳng lẽ là xem thường lão phu? Không dám, ta chỉ biết là, ra ra ngài là Phong Dương quân vô song chiến tướng, mà không phải đỉnh cao nhất chiến soái khụ khụ, lão phu dù nói thế nào, cũng so ngươi thông minh. Lão giả tóc đỏ ho khan một cái che giấu xấu hổ, không còn khi mê ngữ nhân, ngựa khí từ tốn nói, linh khu quyền bính là một loại tà môn tới cực điểm tu hành loại quyền hành. Nó có thể cho người sở hữu không cần tu luyện, một mực thôn phệ linh thạch liền có thể, nếu như ngươi chỉ có chút cơ kỳ, 100,000 mai linh thạch thượng phẩm đập xuống, ngươi liền có thể một ngày thành tiểu vấn hư cảnh. Hoang Vũ Châu, Tề gia lão tổ ngựa khí buồn bã nói, nhìn trước mắt Tề Tiên, không chỉ có là tu vi, còn có thể tăng lên linh căn của ngươi, năm đó vị kia Tần gia họ Khắc kỳ lân con, nếu là có được đạo này quyền hành, chỗ nào còn cần đi tu hành tà công. Cái này sao có thể? Tề Tiên gương mặt có chút động dung, khó có thể tin đạo, quyền hành này uy năng chẳng phải là cùng ta tiên đạo tu đi phương thức đi ngược lại. Tề gia lão tổ sắc mặt ngưng lại, ngươi cũng biết loại phương thức tu hành này là cùng Huy Hoàng tiên đạo đi ngược lại, tự nhiên là sẽ có đại giới. Ánh mắt của hắn nóng nhìn Thanh Châu phương hướng, trên mặt càng ngưng trọng lên, trầm giọng nói, nếu như linh khu quyền bính người sở hữu, tu luyện đến tính hải cảnh sau, người này liền sẽ bị quyền hành phản vệ, một thân tu vi cùng đại đạo sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ, cuối cùng linh khu quyền bính sẽ tự đi chọn lựa vị kế tiếp người thừa kế, vòng đi vòng lại cái này ha ha, không phải vậy ngươi cho rằng linh khu quyền bính cung cấp lực lượng là từ chỗ nào mà đến? Chống rông sáng tạo mà ra. Vậy cái này chẳng phải là vi phạm với thiên địa vận chuyển quy củ? Tề gia lão tổ cười cười, cho nên linh khu quyền bính dị thường tà môn, căn cứ trong tộc tiên sứ ghi chép, quyền này trôi tại trăm vạn năm trước liền bị đại tần tiên đỉnh chỗ phong ấn. Lão tổ ý của ngài là Diệp Đồng liền có được đạo này linh khu quyền bính? Tề Tiên con ngươi hơi co lại, hắn bị lão tổ gọi, đúng là đạt được như thế một cái dọa người tin tức. Không sai. Tề gia lão tổ ánh mắt thâm thúy, Diệp Đồng tiên đồ rất quỷ dị, lúc trước tu hành 3 năm tầm thường vô danh, may mắn đến tiên đỉnh truyền thừa, liền một khi khởi thế, thanh danh truyền xa đại tần truyền thừa, thật có khủng bố như thế sao? Hai tay của hắn chắp sau lưng, áo bào bị gió nhẹ thổi lên, trên khuôn mặt giàn mua hiện ra một vòng vạn cổ cảm giác tang thương, lạnh nhạt nói, năm đó Diệp Đồng bị đánh nhập Thái Tiêu Tiên Ngục, huyền giai khu vực, nhưng mà, hắn lại cùng một tên ngục tốt nói, muốn tiến về địa giai khu vực, ngươi nói, đây là vì gì? Đạt được càng nhiều linh thạch. Tề Tiên chần chờ nói ra, hắn biết, tại tiên ngục bên trong, linh thạch chính là hết thảy, ngươi có thể hay không sống đến gia ngục, liền nhìn vật này số lượng. Tề gia lão tổ ngữ khí không vui không buồn, không sai, Diệp Đồng gia ngục đằng sau, bản tôn liền sắp xếp người lần nữa tiến vào chỗ kia tiên ngục. Biết được Diệp Đồng tại cái kia phương huyền giai khu vực bên trong được hưởng tiên ngục tu la danh sừng, cướp lấy vô số tội linh linh thạch. Cái này khiến bản tôn càng thêm bức tin, Diệp Đồng trên thân mang theo linh khu quyền bính, hắn quá thiếu linh thạch. Ân. Tề Tiên con ngươi đột nhiên rung động co lại, tiếng nói có chút run rẩy, vậy ta đệ, Tề Hạo hắn. Đạo tâm của hắn đã sớm bị huyền thiên đánh phế, à, lâm chiến đào thoát, tương lai nếu là không giết chết huyền thiên, ngay cả tính hải cảnh đều khó mà đột phá. Tề gia lão tổ cười lạnh, nhưng hắn có thể giết chết huyền thiên sao? Cùng cả đời tầm thường vô vi, không bằng trở thành gia tộc một con cờ, lấy tính mệnh đổi lấy Diệp Đồng tiến vào tiên ngục thời cơ. Năm đó, Tề Hạo cười thiên bảo linh chu trở lại Thanh Châu, lại cùng Diệp Đồng ngẫu nhiên gặp, hết thảy đều là an bài tốt. Đến Thanh Châu đằng sau, thiên bảo linh chu bị Tề gia người thu hồi, mà Tề Hạo cũng bắt đầu hiện lộ sát ý, muốn đoạt xá Diệp Đồng, chỉ là cuối cùng bị Diệp Đồng phản sát. Cục này đã thành. Không ai có thể hoài nghi đến linh khu quyền bính bên trên, bởi vì Tề Hạo vốn là cùng Diệp Đồng có thù cũ, hết thảy đều có dấu vết mà lần theo. Lão tổ, ngài liền không sợ Diệp Đồng trên thân căn bản không có linh khu quyền bính sao? Tề Tiên run giọng nói, hắn căn bản không nghĩ tới, đệ đệ của mình đúng là dạng này bị tính kế đến chết, người bố cục hay là nhà mình lão tổ. Năm đó bản tôn được mời, đi một chuyến thiên cơ giới vực, cùng thiên cơ tiên điện thiên cơ chân nhân hội đàm qua một phen. Thế ra lão tổ ngữ khí thâm trầm, trên mặt nhìn không ra mảy may sinh linh cảm xúc, tuyệt nhiên băng lãnh, thiên cơ chân nhân bói toán chi đạo thông thiên, từ hắn cái kia, bản tôn biết được linh khu quyền bính hư hư thực thực giáng lâm tin tức. Mà căn cứ trong tộc tiên sứ, linh khu quyền bính bị đại tần tiên đình phong ấn, ngươi nói, là tại huyền thiên vị này tiên đế chuyển thế trên thân, hay là tại Diệp Đồng trên thân? Diệp Đồng. Tề Tiên không do dự, linh khu quyền bính quá quỷ dị, đại giới cũng là khá là nghiêm trọng, tiên đế tất nhiên là không có khả năng để cho mình chuyển thế thân nắm giữ. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy đệ đệ của mình, tựa hồ chết cũng không thua thiệt. Tề gia lão tổ ánh mắt băng lãnh, tiếp tục mở miệng nói, ngày hôm nay, Diệp Đồng để cho người ta truyền bá hắn thiếu nợ tin tức, có thể thấy được, hắn nhẫn nhịn không được thiếu linh thạch thời gian, muốn lấy thành hôn hạ lễ, kiếm lợi một số lớn linh thạch. Cho là mình tiểu tâm tư có thể lừa gạt thế nhân, lại thật tình không biết, trẻ con chi tâm, mọi người đều biết. Lão tổ, ngài cần ta làm cái gì? Tề Tiên phun ra một ngụm trọc khí, hôm nay lấy được tin tức số lượng quá mức khổng lồ, không cách nào trước tiên tiêu hóa hết, nhưng hắn biết, lão tổ gọi hắn đến, đồng thời cáo chi những sự tình này, tất nhiên có nguyên nhân. Tề gia lão tổ thâm thẳm thở dài một tiếng, ngươi đệ đệ kia, nếu như thành công đoạt xá mất rồi Diệp Đồng, liền không hẳn phải chết. Ý của ngài là a, Diệp Đồng không phải sắp tính hải cảnh rồi sao? Cần tiến về phàm tục giới vực luyện hóa hồng chân khí, mà ngươi bây giờ vừa lúc cũng là động thiên cảnh đỉnh phong. Mặt khác, linh khu quyền bính sắp bắt đầu phản phệ chủ nhân. Tề gia lão tổ cười ha ha, quyền hành phản phệ thời khắc, chính là Diệp Đồng tâm thần thức hải yếu kém nhất thời điểm, không ai có thể giúp được hắn. Tề Tiên minh bạch. Tề Tiên trong mắt, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng thâm thúy, xem ra hắn muốn đi lên đệ đệ đường cũ. Nhưng hắn cùng Diệp Đồng sớm đã kết thù ban đầu ở tứ thánh tiên tháp bên trong, hắn để mạch tộc sinh linh sát hại Diệp Đồng cuối cùng xem tình hình, hẳn là chuyện xảy ra. Có lẽ, lão tổ cũng là bởi vì chuyện này, liền phái hắn đi qua, mình nguyên lai là cũng là một con cờ. Tề gia lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, ý vị thâm trường nói, bản tôn còn hoài nghi, tiên đế chơi một màn trêu đùa thế nhân dưới chân đèn thì tối, để huyền thiên hấp dẫn thế nhân nhìn chăm chú, mọi loại nhân quả thêm nó chi thân, cuối cùng tiên đế lại lấy Diệp Đồng chi thân khôi phục. Thông dong là tử, bố cục lưu thắng, nếu loạn cục khó phá, liền hy sinh một con, đổi lấy bản đều là sống. Mà hy sinh một con kia chính là Huyền Thiên. Đây mới là Thủy Hoàng Tiên Đế nên có bố cục cùng nhu đồ. Nghe vậy, Tề Tiên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trong nháy mắt liền đem trong lòng những tiểu tâm tư kia ném đi, xem ra hắn nhất định phải đoạt xá rơi Diệp Đồng. Thánh Châu, Thái Huyền Tiên vực. Khổng lồ linh điệu trên lưng, Huyền Y thanh niên chậm rãi mở mắt ra, mắt lộ ra một sợi ôn hòa ý cười, lộ ra khác người thường xúc vô hại, hắn nói một mình, lại như là tại cùng gió thổ lộ hết, loạn thế này, để cho ta nhấc lên. Thế ra, thiết mạc khiến ta thất vọng a. Hắn khẽ cười một tiếng, trong lòng lần nữa cảm kích một phen nương nương, muốn nói nhân quả chi đạo, ai là đỉnh cao nhất người. Nương nương, tu hành cùng nhau đi tới, là thời điểm do hắn đi mưu hại người khác, cái này rộng rãi đại thế, an ổn quá lâu, bây giờ thăng hoa sắp đến, thiên tôn sắp giáng thế, lúc này lấy Tề gia hủy diệt là loạn thế phần đệm. Cuối cùng, Diệp Đồng vẫn không khỏi cảm khái một tiếng, nương nương, vinh viễn thần. DS 46 chương, chương tiết nguyên văn, thiên cơ tiên điện, thành mời các đại tiên môn đạo thống đến thiên cơ giới vực, nhìn qua ta thiên cơ chân nhân phong độ tuyệt thế. Ngủ ngon. Chương 527, Ma Huyên chương 527, Ma Huyên ngày xưa, Thái Hy Thiên Tôn cáo chi Diệp Đồng những cái kia quyền hành hạ lát lúc, nói ra linh khu tên. Vào thời khắc ấy, Tây Vương Mẫu cũng không có phương diện này ký ức. Mà đợi đến Diệp Đồng tại giao trì thiên hồ bên trong, đem những cái kia linh thạch trung phẩm đều để linh khu quyền bính sau khi thôn vệ, đương đương ký ức liền khôi phục một chút. Thế là, nàng đem linh khu quyền bính tin tức tất cả đều cáo chi Diệp Đồng, trong đó nguy hại cùng lợi tệ giảm tương đối rõ ràng. Thậm chí, đương đương dựa vào lúc trước một cái kia nhập mộng mạch tộc sinh linh, dùng cái này nhìn thấy Diệp Đồng cùng Tề gia ở giữa nhân quả. Đương nhiên, nương nương nhân quả đại đạo cố nhiên đỉnh cao nhất, tại Diệp Đồng trong suy nghĩ, nương nương chính là mạnh nhất. Có thể trên thực tế, nàng còn kém rất rất xa một người, đó chính là Nhân Hoàng, Thanh Đế Phục Hy. Tây Vương Mẫu mở miệng, để kính nguyện không gian bên trong Phục Hy hỗ trợ, người sau dựa vào cái kia một kia cực kỳ bé nhỏ nhân quả quan hệ, ngạnh sinh sinh đem Tề gia trong tương lai tất cả mưu đồ tất cả đều cho tính toán đi ra. Chính là như vậy không hợp thói thường, tu vi chỉ có vấn hư cảnh đỉnh phong Phục Hy, mượn Tây Vương Mẫu một phần lực lượng, có thể đem Hoang Vũ Châu Tề gia tính được nhất thanh nhị sở. Trẻ con chi tâm, mọi người đều biết. Lúc này, Huyền Y thanh niên lộ ra một sợi quỷ dị mỉm cười, nhìn về phía Hoang Vu Châu phương hướng, lẩm bẩm đạo: "Lại thật tình không biết, trẻ con phía sau cũng có các đại nhân." Hắn đã hiểu rõ, chỉ là lực lượng của mình là tuyệt đối chơi không lại những cái kia đại thế lao âm bị, nhất định phải dựa vào chính mình có nhân mạch. Nếu như là đã từng hắn, có lẽ sẽ còn sợ sệt, chính mình sẽ trở thành kế tiếp tế hạo, biến thành quân cờ mà không biết, cuối cùng đã chết thân bại danh liệt, thê thảm không thôi. Nhưng là hiện tại, hắn không sợ hãi, bởi vì Huyền Băng kiếm, tiểu diệt tử. Tây Vương Mẫu đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi thật có chống cự linh khu quyền bính phản vệ thủ đoạn." Nương nương yên tâm. Huyền Y thanh niên ôn hòa cười một tiếng: "Ta thanh kia bản mệnh kiếm, thật không đơn giản." Hắn dù sao tại linh khu quyền bính cái kia, không có cảm nhận được qua bất cứ uy hiếp gì, bởi vì làm cho đại thế vô số cường giả chạy theo như vịt linh khu quyền bính, tựa hồ vốn là thuộc về Huyền Băng kiếm, mà Huyền Băng kiếm chỉ thuộc về Diệp Đồng một người. Nói cách khác, Diệp Đồng là linh khu quyền bính chủ nhân, cái này có thể phản vệ cái gì? Thú hồ, Huyền Băng chưa từng có nói qua linh khu quyền bính tác dụng phụ, nói rõ coi như phản vệ, hắn tự sẽ xuất thủ, sẽ không để cho Diệp Đồng nhận bất cứ thương tổn gì. Nương nương, ngài có thể trông thấy ta cùng Thanh Huyền ở giữa nhân quả sao? Diệp Đồng đột nhiên thấp giọng nói xong thậm chí còn có chút ngây người, không biết mình vì sao mà mở miệng. Cô nàng lương beo nữ đế thiên mệnh, không người có thể xem thấu nàng nhân quả. Minh bạch. Diệp Đồng khẽ gật đầu, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có một cỗ phiền muộn cảm giác, bây giờ hắn tại Huyền Băng trên thân, luôn có thể cảm nhận được một cỗ dị thường quen thuộc sư tỷ vị. Thật giống như tên kia thân cao không đến 1m6 thiếu nữ váy trắng, thần sắc tĩnh mịch như nước, nhón chân lên, vươn tay cánh tay, nhu hòa bước ve đầu của hắn. Chính như thiếu nữ đã từng nói câu nói kia một dạng, chỉ cần Diệp Đồng muốn, hắn ở đâu, nàng ngay tại cái nào. Thiên quang vân ảnh, nhật nguyệt giao thế. Đêm. Lăng Vân Thánh địa. Một tên nữ tử tuyệt sắc nhẹ giơ lên đôi mắt, kinh ngạc nhìn cái kia ba vầng thanh lãnh hạ nguyệt, nàng tiên tư tuyệt diễm, khí chất giống như phồn hoa phiêu linh, lại tuyệt thiên khung dưới ánh trăng trì độc đẹp. Mênh mông ngân hà vắt ngang trung thiên, hào quang dần dần ảm đạm, ánh trăng nhàn nhạt vẩy xuống mặt đất bao la, chân trời tầng mây bảy biển ra mộng ảo hình dạng, nhẹ nhàng trôi đi, phảng phất ngân hà bên trong vài đóa bọt nước. Nàng lặng lặng mà nhìn xem, phần môi toát ra một tia nụ cười thản nhiên, trong mắt đẹp mang theo nồng đậm quyến luyến cùng hồi ức, phảng phất nhớ lại trước kia, đối với xa xôi chỗ nỉ non cái gì. Tiêu Tiêu sư tỷ, ma nguyên bạo động. Đột nhiên, chân trời đánh tới một sợi ánh sáng cầu vồng, cũng nương theo lấy một đạo dị thường lo lắng tiếng nói, lần này bạo động trình độ vô tiền khoáng hậu, những cái kia thượng của ma tộc cường giả chỉ sợ ra hết. Lăng Vân tiên tử trong mắt cảm xúc đống nhiên tán đi, trở nên mát lạnh không gì sánh được, âm thanh lạnh lùng nói, các trưởng lão đâu? Các trưởng lão đều là đã nhập ma huyền, còn có một bộ phận ở bên ngoài trấn thủ, tránh cho ma tộc dựa vào vết nứt không gian chạy ra ma huyền. Ánh sáng cầu vồng dần dần rơi xuống đất, đó là một tên tiểu nữ, tiếng nói vội vàng nói, các đại địa vực chấp pháp điện tu sĩ đã ở trên đường tiếp viện, ma huyền tin tức chỉ sợ rất khó giấu giếm. Tiêu Tiêu im miệng không nói, dường như tại nghĩ ngợi cái gì, cuối cùng bóp nát một viên ngọc bội, lẩm bẩm nói sư tôn, ma huyền bạo động, thế công mãnh liệt, sợ có kinh biến. Cũng không lâu lắm, liền có một đạo thâm trầm tiên âm từ cựu thiên truyền đến, bản tôn nay không thể về, ngươi lại để Mạc trưởng lão đi mở ra tông môn thí tiên trận, cần phải chấn áp ma huyền như tình thế không ổn, nhưng đánh phá ước định. Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, nhẹ giọng ứng chi, ánh mắt ngưng lại, trong lòng suy nghĩ dần dần lên, hôm nay nữ đế đính hôn, sư tôn mang theo mấy tên thái thượng trưởng lão tiến về tinh không muốn mưu đồ bản tộc. Chính là tại bực này trước mắt bên trên, ma huyền đột nhiên bạo động. Phía sau tất có bố của người. Sâu thẳm tinh hà, một chỗ ngăn cách mọi loại nhân quả trong không gian, bao quát Lăng Vân Thánh chủ ở bên trong từng bị mưu tính sâu xa nhân tộc cực giả, lúc này thần sắc khẽ biến, liên tiếp lên tiếng, "Ma Huyên mấy vị kia thiên tôn đâu? Năm đó không phải từng có ước định, Ma Huyên không thể nhắc lên độ kiếp cảnh phạm chủ chém giết, mà Lăng Vân Thánh địa thì là không thể vận dụng sát phạt tiên khí. Chư vị, chớ nóng lòng, tiến vào nơi đây đằng sau, hôm nay không thể ra, nếu là tự tiện rời đi, sợ sẽ bị cường giả dị tộc tính tới nhân quả, chớ có loạn tương lai đại kế." "Ấn Lăng Vân Thánh chủ, người bên kia có thể không lo." Tần tôn giả có thể yên tâm, thí tiên trận đã mở ra, ngàn chiếc chiến tranh pháp hạm đã có tu sĩ tiến vào, như tình thế làm hỏng, có thể đem cả tòa ma huyên chôn bụi, không lưu một tia sinh cơ. Có thể này sẽ để ma huyên mấy vị kia thiên tôn ghi hận chúng ta nhân tộc, phải biết, bởi vì vị kia gọi Hy Nguyệt nữ tử, thiên tôn giáng thế cơ hồ đã thành kết cục đã định bố cục người chính là muốn đem ma huyên triệt để đẩy lên ta nhân tộc mặt đối lập. Chư vị, đừng quên bộ thi thể kia. Trong ngay mắt, tinh hải trầm tĩnh, từng vị nhân tộc lao quái vật trầm mặc không nói, thậm chí khí tức đều có chút bất ổn, làm cho mênh mông tinh quang chạy ngược cửu thiên mà lên, bao phủ hư vô vạn cổ thanh thiên. Không biết đến tột cùng là phương nào thế lực lao âm bị tại nhân tộc cường giả trung phó tinh hà mật đạm thời khắc, bố cục ma huyên lần này tốt, tình thế khó xử. Hoặc là rời đi nơi đây, tiến đến chấn áp ma huyên, sau đó bị cường giả dị tộc suy tính ra mọi loại nhân quả. Nhân tộc thật muốn dựa vào nữ đế thành hôn sự tình, đến hủy diệt mất một nhóm lớn tộc đàn sát phạt quyết đoán tới cực điểm, hết thảy không an ổn nhân tố đều sẽ bị bóp chết trong trứng nước. Nhưng mà ma huyên bạo loạn, trình độ vô tiền khoáng hậu. Không có bọn hắn những lao quái vật này, thật đúng là không tốt chấn áp. Bởi vì ma huyên chỗ sâu có một bộ thi thể, liền ngay cả thiên tôn đều không thể ở trên đó lưu lại một sợi vết thương. Chương 528, nhân tộc phong dương quân. Chương 528, nhân tộc phong dương quân. Năm đó Thái Hy thiên tôn đích thân đến ma huyên, chấn áp ma tộc trên dưới tất cả cường giả, đi tới bộ thi thể kia trước mặt, vận dụng cực hạn sát phạt tiên thuật. Kết quả cuối cùng chính là Thái Hy thiên tôn bị chính mình thi triển ra tiên thuật phản vệ. Đơn giản hoang đường. Đến tột cùng là phương nào thế lực tính toán lại là cái gì? Một đạo cổ lao tang thương tiếng nói vang lên. Xem ra không chỉ là nhân tộc đang tính toán đại thế bạc tộc, còn có dấu kín tại chỗ tối sinh linh đang tính toán tất cả mọi người. Yêu vực Vạn Thọ Sơn. Sẽ không, lúc trước Thái Hy Thiên Tôn tiến về yêu vực, sớm đã giết tới Vạn Thọ Sơn sợ hãi, bây giờ Thái Hy Thiên Tôn đổ nhi bị tính kế, Thái Hy đang đứng ở nỗi nóng, bọn hắn sao dám làm tức giận. Các vị, kết quả xấu nhất, chính là mất đi bộ thi thể kia, cũng cùng ma huyên mấy vị kia Thiên Tôn trở mặt, ta nhân tộc gánh chịu nổi phần này đại giới. Đột nhiên, một đạo linh hoạt kỳ ảo mát lạnh tiếng nói vang vọng tại tinh hải bên trong, vì nhân tộc tân hỏa chuyển thừa vĩnh hằng, chúng ta nên nhìn tương lai, mà không phải bây giờ, cạn kiệt tất cả sức ngọn, lấy bụi mù chi hơi bổ ích sơn hải, huỳnh đến mặt ánh sáng làm dạng rỡ nhật nguyệt. Phong Linh Tôn giả lời nói là cực, chư vị, việc này liền thôi, điều 30000 phong dương quân tiến đến ma huyền. Vị kia bố cục người đâu? Giao cho chúng ta thiên cơ tiên điện. Cùng lúc đó, Thánh Châu các đại thiên vực, vô số tòa trong tiên thành nhân tộc tu sĩ nhao nhao bước vào cỡ lớn trong truyền thống trận, bọn hắn không biết mục đích, nhưng đều là nắm giữ thấy chết không sờn dứt khoát kiên quyết thái độ. Mà đều không ngoại lệ, bọn hắn quần áo trên tay áo đều có khắc giống nhau như lúc thần văn, trong một chớp mắt phong vân biến sắc, đại phong khởi hề vân phi dương, thiên địa một mảnh túc sát chi cảnh. Ma Huyên, chấn thiên hám địa tiếng oanh minh không dứt, vô tận ma khí kinh thiên thân ảnh to lớn chân đạp hư không, màu đỏ tươi mắt đỏ ẩn chứa không gì sánh được cuồng nhiệt thái độ, nhân tộc thế nhưng là tốt nhất huyết thực. Ha ha ha, nhân tộc đám tiểu đệ tử, các ngươi lão tổ tông đến dùng nữa. Một tên vạn trượng độ cao ma tộc sinh linh càn rỡ cười to, cầm trong tay một thanh ngàn trượng dáng dấp cốt đao, trên đó quanh quẩn lấy ngập trời khí hải, kinh khủng ma khí càng là quét sạch khắp nơi bát hoang, phách lối ương ngạnh. Đột nhiên, một tên lão giả mặc bạch bào giống như lưu tinh truy thế bình thường, đột nhiên hướng phía hắn vọt tới, tốc độ nhanh chóng, tên này tính hải cảnh ma tộc sinh linh thậm chí cũng không từng kịp phản ứng. Một đám man di người, làm sao dám làm cản? Ngươi chưa đến, tiến tới trước. Lão giả mặc bạch bào gầm thét một tiếng, tay áo cuốn lên, bàn bạc linh lực hóa thành một bàn tay lớn che trời, chỉ một thoáng hướng phía tên kia ma tộc tính hải cảnh mà đi. Ầm ầm, phương biên vạn mét đại điệu đống nhiên phá thoái, ngạnh sinh sinh bị cự trưởng lôi cuốn kình phong ép tới lom xuống dưới mấy trượng. Suy nhược thân thể, lại có như thế uy năng, liền để lão tổ ta xem một chút, các ngươi nhân tộc có thể à? Một đạo vang vọng vạn dặm tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, tên kia vạn trượng độ cao ma tộc lại bị một bàn tay chụp tới dưới nền đất đi. Lão phu mặc dù thiên phú không tốt, tại tính hải cảnh hoang mang gần ngàn năm, nhưng năm đó trấn áp ngươi bậc cha chú lúc, ngươi còn tại bú sữa mẹ. Lão giả mặc bạch bào vừa mới nói xong, căn bản không cho tên kia ma tộc cơ hội thở dốc, lại một cái tát quạt xuống dưới. Không có cái gì loè loẹt thuật pháp, cũng chỉ có đến từ nhục thân chênh lệch bên trên nhục nhã. Bây giờ đại thế công pháp phong phú, thật coi nhân tộc sẽ không luyện thể a. Ông ầm ầm. Nhưng vào lúc này, vô tận thuật pháp sáng chói ánh sáng cầu vồng tại trên một chỗ chiến trường bộc phát ra, vô tận ma tộc tu sĩ chìm nổi tại trong huyết hải, ngước mắt xem xét, từng người thân mang áo bào trắng nhân tộc tu sĩ đạp thiên mà đến. Chư vị đồng môn, theo bản tọa giết. Một đạo thiết huyết túc sát tiếng nói vang vọng ra. Vô số ma tộc tu sĩ ngây ngốc nhìn về phía thiên cung, chỉ một thoáng hơi có chút tê cả da đầu, trên trời dưới đất, lít nha lít nhít tất cả đều là nhân tộc tu sĩ thân ảnh. Như thế nào Lăng Vân Thánh Địa? Đó là thống trị vài tòa thiên vực tiên đạo cự phách, dưới trướng thế lực đủ để nhiều đến làm cho người tê cả da đầu. Các tộc nhân, giết, dày mật thiết huyết sát vân bên trong, một đạo trầm thấp tiếng nói truyền đến, sâu thẳm như quỷ xuyên chi thủy, khàn khàn không gì sánh được. Lời vừa nói ra, từng vị khí thế ngập trời ma tộc cường giả, từ sát vân bên trong liên tiếp hiện lên, bọn hắn khí huyết chi lực đang sôi trào, mắt lộ ra kinh thiên khát máu sát ý sơn hà chấn động, thiên cung lay động, vô tận ma tộc cường giả phô thiên cái địa giống như đập xuống chiến trường, ma khí cùng linh khí đan vào một chỗ, làm thiên địa pháp tắc tại thời khắc này đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Siêu, một cái dữ tợn to lớn ma tộc đầu lâu tung bay trên không trung, cuối cùng trùng điệp rơi xuống đất, ném ra một cái nhìn thấy mà giật mình hô to, đến chết đều không có nghĩ rõ ràng, nhân tộc phản kháng như thế nào kịch liệt như vậy. Trên chiến trường sớm đã chém giết ra, khắp nơi đều là tiếng la giết, khắp nơi tám hoang lưu máu phiêu mái trèo ước vạn dặm, nhìn tình hình này, thậm chí đều không cần thí tiên trận, ma huyên liền sẽ bị đánh nát. Từng người ma tộc sinh linh giờ phút này trong lòng tràn đầy đồng đậm không hiểu, dĩ vãng, Lăng Vân Thánh Địa phản kháng căn bản sẽ không quá cường liệt, từng vị nhân tộc tu sĩ đều là tiết mệnh chủ. Bây giờ, chẳng biết tại sao, hoàn toàn khác nhau. Đem chúng ta phong tỏa tại nơi này, đặt tên là Ma Huyên, lại gọi chúng ta là ma tộc, các ngươi nhân tộc, quả thật là hành vi ác liệt đến tận xương tủy. Có ma tộc tu sĩ gào thét, sinh hồng trong mắt hận ý ngập trời. Các ngươi ăn thịt người có nhân tộc tu sĩ bình tĩnh trả lời, nếu không phải bộ thi thể kia, các ngươi ma tộc sớm đã hủy diệt 800 bề, căn bản liền sẽ không có cái gì ước định. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một đạo khoan hậu ngôn ngữ, mang theo vô thượng nhân từ chi ý, sử dụng ngôn ngữ cũng là cổ lão không gì sánh được. Không, đây không phải là thi thể, đó là tộc ta chi chủ, hắn khí tức đã đản sinh ra chúng ta, hắn huyết nhục thở chúng ta sinh tồn vài năm, hắn máu tươi để cho chúng ta có cường đại khí huyết cùng thể phách, đây là cường đại cỡ nào tồn tại a. Nhưng vào lúc này, thiết huyết sát vân dần dần tán, một đôi to lớn màu đỏ tươi huyết màu hiện lộ ở trên bầu trời, mang theo cực hạn lạnh nhạt, ngựa khí hờ hững nói, tộc ta bị nhốt nơi đây 30,000 năm, các loại ta ra ngoài, khi mỗi ngày ăn sống 30,000 tên nhân tộc nam nữ, như vậy đụng đủ 30,000 năm, phương giảm ta mối hận trong lòng. Ba vạn người. Trong thoáng chốc, một đạo trầm thấp tiếng nói vang lên, chân trời có kinh thế tinh quang trưởng hà tràn ngập mà đến, những nơi đi qua, sát khí ngập trời, so ma tộc ma khí còn muốn quỷ dị rất nhiều. Không, đây không phải là tinh quang, mà là từng người nhân tộc binh gia tu sĩ. Phía trước nhất, một tên mặc giáp nam tử tay cầm chiến thương, ngồi cưỡi tại một đầu tính hải cảnh kỳ lân trên thân, băng lạnh ánh mắt thâm thúy quan sát xuống, khí tức thiết huyết túc sát tới cực điểm. Đại thế binh tiên, nhân tộc chiến soái, Hàn Tín. Hắn thần sắc băng lãnh nghiêm túc, lạnh giọng nói ra, Phong Dương quân, bảy chữ. Trong một chớp mắt, vô số mặc giáp binh gia tu sĩ cùng nhau bước về phía trước một bước, khí cơ tương liên, binh gia quân trận đống nhiên khuấy động cửu thiên mà lên, chấn thiên hám địa, giáp lá va chạm thanh âm túc sát lang liệt. Bọn hắn đều nhịp, trùng điệp gõ đánh tim, nặng. Nhân tộc Phong Dương quân đỉnh đã tới. Chương 529, Nương Nương khiêu khích, Si Bưu nổi giận, Phục Hy bị đánh. Chương 529, Nương Nương khiêu khích, Si Bưu nổi giận, Phục Hy bị đánh ngoại giới, Lăng Vân Thánh Địa. Một đầu khổng lồ linh điểu xuất hiện ở Lăng Vân Thánh Địa bên ngoài, tại bóng đêm đen kịt bên dưới, lộ ra quỷ quệt không gì sánh được. Có tu sĩ ngẩng đầu, cùng gặp quỷ giống như nhìn xem đầu kia linh điểu, rõ ràng chỉ là vấn hư cảnh linh yêu, tốc độ lại so tính hải cảnh nhanh hơn, đơn giản hoang đường. Đột nhiên, hắn đôi mắt run lên, nhìn thấy linh điểu trên lưng một bóng người, cố khí tức kia khủng bố tuyệt luân, hắn sau khi lấy lại tinh thần lập tức không người chắp tay, toàn thân không ngừng run rẩy, nguyên lai là nhân tộc tiền bối đại năng. Trên bầu trời, linh điểu đôi mắt có chút nhếch lên, có chút hưởng thụ, một đường đến nay, nó đã bị vô số tu sĩ cùng bay qua, mặc dù nó cũng biết những này nhân tộc tu sĩ kính ngưỡng mục tiêu không phải mình. Nhưng, nó trước kia trải qua đó là cái gì thời gian? Tinh khiết chính là không người hỏi thăm tạp bao điểu, dù là có vấn hư cảnh thực lực, cũng chỉ có thể thay nhân tộc tông môn hù dọa một chút trong môn những cái kia còn chưa trưởng thành linh thú. Thu linh điểu gật gù đắc ý, thôi, chuyện cũ theo gió tung bay, nó đã không phải là đã từng cái kia chính mình. Nó đi theo huyền y thanh niên chỉ thị, hướng phía Lăng Vân Thánh Địa chỗ sâu mà đi, vẫn là câu nói kia, nơi đây quá lớn, đến Lăng Vân Thánh Địa sơn môn cũng còn muốn thời gian đốt một nén hương. Linh điểu trên lưng, huyền y thanh niên chậm rãi mở mắt ra, quan sát mênh mông Lăng Vân cương thổ. Bốn chỗ nguy nga vân phong vách đá sinh huy, tiên mang rủ xuống ngàn vạn trượng, trong núi tiên vụ mông lung, khắp núi xanh um tươi tốt, tại vùng trời này thúy bên trong, từng tòa giường cột chạm trổ, tinh xảo linh lung quỳnh lâu ngọc vũ như ẩn như hiện. Chỉ là, giữa thiên địa không khí có chút không đúng. Thậm chí, Diệp Đồng cảm nhận được mãnh liệt không gian khí tức, đó là có số lượng khổng lồ tu sĩ cưỡi cỡ lớn truyền tống trận. Sibu có chuyện muốn cùng ngươi nói. Đột nhiên, Tây Vương Mâu ung dung tiếng nói truyền đến, Diệp Đồng trong mắt chỗ sâu kim mang dần dần biến mất, ngược lại tràn đầy một vòng nhàn nhạt huyết sắc. Huyền y thanh niên liền giật mình trong chốc lát, liền Sibu đại lao thô này, lại còn che giấu hắn một chút tin tức. Xuống một khắc, Sibu cái kia mang theo một chút mất tự nhiên tiếng nói liền trầm thấp truyền đến, Diệp Đồng, ta bộ thi thể kia, muốn tạo phản. Ân ân. Diệp Đồng con mắt hơi trợ to, hiếu kỳ nói, tiên đế lúc trước nói ngươi thi thể sợ sẽ sinh ra ý thức, theo ngươi thuyết pháp, chẳng phải là thật phục sinh? Không phải phục sinh, đó là của ta hoàn khí. Sibu ngữ khí vẫn như cũ trầm thấp, tiếng nói mang theo vô tận tang thương cùng phiền muộn, năm đó, ta chết rất biệt khuất, cũng rất thảm, trước khi chết ngủ đoán khí kia, chỉ sợ trăm vạn năm mà không tiêu tan. Hắn bắt đầu giảng thuật lên chính mình khi còn sống trận chiến cuối cùng. Đại Tần trấn vực tiên vương một trong lục tiên, sai ngàn vạn binh gia tu sĩ, một đường bắc phạt đến hoang vu giới vực, bố trí xuống thời đại kia nhất là đỉnh cao nhất quân trận, ngạnh sinh sinh đem hắn trấn áp. Sau đó, ứng long xuyên vân giá vụ mà đến, thân rồng hóa kiếm, lục tiên tiếp kiếm một chém, đúng là chém tới Sibu một nửa thực lực. Kết quả cuối cùng thê thảm không thôi, đường đường cửu u ma thần một trong Sibu, bị lục tiên cùng ứng long, cùng ngàn vạn binh gia bảy tu sĩ ẩu chí tử. Sách nương nương nghiền ngẫm cười một tiếng, bản tiên thế nhưng là biết đến, ngươi lúc đó sinh lòng thương hại, không đành lòng giết chết một nhóm kia đại tần tướng sĩ. Ta chỉ là không muốn nhiều tăng giết chóc. Sibu còn tại mạnh miệng, nếu không phải Trúc Long tên kia chậm chạp không tới cứu viện binh ta, ta căn bản sẽ không chết, chỉ là bây giờ nghĩ lại, vào lúc đó, hắn đã nhanh muốn điên lên rồi. Nói xong, hắn chuyện hơi nhất chuyện, tóm lại, Diệp Đồng, ngươi cần nhớ kỹ, thi thể của ta, bây giờ hẳn là đã bị oán khí của ta chỗ thao túng, hắn chỉ sợ đã đản sinh ra linh trí đi theo trong nội tâm của ta sau cùng không cam lòng, muốn giết chóc ngàn bạn. Ngay lúc đó người hơn nhất, huyền y thanh niên nhíu mày hỏi, trong lòng của hắn có loại dự cảm bất tường. Thủy Hoàng Tiên Đế. Sibu nói ra. Huyền y thanh niên thần sắc sững sờ, hắn giờ phút này mặc dù chỉ là phân thân, nhưng lại có được bản thể một sợi chân linh. Mà hắn chân linh, sớm đã là đại tần tiên đình khí vận bộ dáng. Nói cách khác, hắn thật sự là theo một ý nghĩa nào đó tiên đế. Ta có thể cảm nhận được, thi thể của ta đã biết được ngươi sắp đến, cùng ta đến, hắn bây giờ trở nên cuồng bạo không gì sánh được lúc này, một cô ba ý khí thế ngập trời tại Sibu trên thân bay lên, phía sau phảng phất có một tôn đạp cửu thiên mà lên ma thần pháp tướng, ngay tại nhìn chăm chú ma huyên chỗ sâu. Diệp Đồng, ngươi cần phải coi chừng, hắn tựa hồ còn có không ít dưới trướng thế lực, ngay tại nên đón chúng ta đến, chuyến này là một trận ác chiến. Sibu, đó là ngươi thi thể, ngươi càng không có cách nào điều khiển, nương nương có chút không vui nói, nhà mình tiểu Diệp tử đều muốn cùng nhi tử thành hôn, lúc này lại còn muốn đối mặt một phen gió tanh mưa máu, thực sự không để cho nàng vui mừng. Tây Vương Mẫu, ngươi cũng biết, ta là năm đó phóng ra thể tu võ đạo một bước cuối cùng sinh linh, nhục thân cực hạn sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, năm đó Bạch Khởi đều chỉ có thể dựa vào binh gia sát khí công kích tâm thần của ta. Sibu tiếng nói thâm trầm không gì sánh được, liền ngay cả ta trước khi chết bằng khí, đều không thể rời đi thân thể trói buộc, trăm vạn năm trôi qua, cố đoán khí này bằng vào ta khí huyết chi lực là chất dinh dưỡng, sớm đã phát triển đến một cái tương đương kinh khủng cấp độ. Bản tiên minh bạch, nói tới nói lui, chính là ngươi bây giờ chân linh chi lực quá mức yếu đất. Tây Vương Mẫu như có điều suy nghĩ, căn bản không cho Sibu lưu một chút mặt mũi, ngươi nếu là giáng lâm trong thi thể, trọng trưởng nhục thân, có thể sẽ bị chính mình trước khi chết toàn khí giết chết, đúng không? Sibu lâm vào lâu dài trầm mặc, rất đúng, đúng đơn giản không có khả năng lại đúng rồi. Nhưng hắn là ai? Cửu U Ma Thần một trong, đại thế võ hoàng, nhân tộc binh chủ Sibu, hắn chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Ta sẽ không chết đi, nhưng này cỗ oán khí sẽ ăn mòn ta chân linh, nếu là ở oán khí chưa từng loại bỏ sạch sẽ trước đó, liền trọng trưởng nhục thân ta sẽ trở thành một tôn chỉ biết là giết chóc quái vật. Sibu tiếng nói hơi ngừng lại, buồn bã nói, đến lúc đó, Diệp Đồng, ngươi có thể sẽ bị ta ăn sống. Huyền y thanh niên sắc mặt hơi trầm lại, trong lòng đỗng nhiên phát lên một cỗ ác hàn, chần chờ nói, ta quan hệ không kém đi. Cũng là bởi vì giữa chúng ta quan hệ rất tốt, cho nên ta sẽ ăn sống rơi ngươi, để cho ngươi trở thành trong máu thịt của ta một bộ phận, cộng đồng đạp vào thể tu đỉnh cao nhất chi lộ. Sibu nhẹ nhàng thở dài, nói đến, đây hết thảy đều được trách tội đến Phục Hy trên thân, nếu không phải hắn năm đó hành hạ ta 500 năm, thực lực của ta khả năng còn có thể nâng cao một bước, không đến mức bị Bạch Khởi cái kia lão âm bị giết chết. Lời ấy vừa rơi xuống, Một bên ăn dưa xem trò vui Phục Hy sắc mặt trong nháy mắt ngưng trệ, hắn há to miệng, muốn nói lại thôi, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, nhắm mắt lại, vươn cổ liền giết. Rất nhanh, Sibiu lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười, lôi cuốn lấy ngập trời khí huyết cùng ác niệm, cầm lên Phục Hy vận mệnh phần gáy, hướng phía Côn Luân Sơn phía sau núi mà đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại đánh tiện nhân này một trận. Mà lại, vừa mới Tây Vương Mẫu vài câu tiên ngôn ngữ, làm hắn trong lòng nhấc lên vẻ tức giận, tiện thể đi ra ra. Chương 530, tiền bối cảnh siêu cấp đại năng chương 530, tiền bối cảnh siêu cấp đại năng. Nhưng vào lúc này, một mực nhắm mắt dưỡng thần đạo tổ, đột nhiên mở mắt ra, toát ra một tia lạnh nhạt cảm giác tăng thương, dường như nói ra suy nghĩ của mình. Phục Hy trong mắt sáng lên một vòng chờ mong hào quang, vị lao giả này có khả năng muốn cứu hắn. Đạo tổ không thèm đếm xỉa đến Phục Hy ánh mắt, mặc cho người sau bị Sibiu xét đi, đối với Diệp Đồng nhẹ giọng mở miệng nói, tiểu hữu, ngươi như bị oán khí xâm nhập, lao phu có thể hộ ngươi cái này một sợi chân linh chu toàn. Hắn sau khi nói xong, dường như tại nghĩ ngợi cái gì, cuối cùng chậm rãi nói, ngươi nếu có thể tiến vào Sibiu ma thần thân thể bên trong, lão phu có thể giúp ngươi độ hóa rơi những cái kia bản khí. Độ hóa? Diệp Đồng có chút mờ mịt, đây không phải Phật tổ lời nên nói sao? Phật đạo tiên ma, nhân thần bị yêu, đều là trong một ý nghĩ. Đạo tổ ngữ khí ý vị thâm trường, sau đó liền im miệng không nói không nói, một lần nữa nhắm mắt. A, thiếu nghe họ Lý này lừa dối. Nương nương đột nhiên cười lạnh một tiếng, tiểu Diệp tử, bản tiên cũng có thể hộ ngươi chân linh chu toàn, về phần tiến vào Sibiu thi thể bên trong nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có đem câu nói kia nói ra, tiểu Diệp tử hiện tại cần là của vũ, mà không phải đả kích. Sibiu nhục thân, liền ngay cả thời kỳ đỉnh phong thủy hoàng tiên đế đều không thể chạm phá, chớ nói chi là bây giờ chỉ tính nửa cái tính hải cảnh Diệp Đồng. Diệp Đồng minh bạch, nương nương, ta nên làm như thế nào? Diệp Đồng thấp giọng nói, vị Sibiu tiểu nói này, mình nguyên lai là bố cục triệt để bị đánh loạn, bộ thi thể kia cũng không phải tùy tiện liền có thể thu hồi. Các loại. Tây Vương Mẫu đôi mắt hơi sóng gợn, ngựa khí lạnh nhạt nói, tiên đế đem Sibiu thi thể để vào Lăng Vân Thiên Hoa, tự có hắn tâm ý, ngươi đi tới đó, chờ đợi hắn chuẩn bị ở sau liền có thể. Tiên đế còn tại tính toán ta. Diệp Đồng con ngươi hơi co lại. Không, hắn tính toán chính là Sibiu. Tây Vương Mẫu khẽ lắc đầu, từ tiên đế làm cho Bạch Khởi chém giết Sibiu một khắc này, tính toán liền bắt đầu, hắn muốn để Sibiu tại trăm vạn năm sau một lần nữa khôi phục. Nàng ánh mắt mát lạnh nhìn về phía Diệp Đồng, ngựa khí chân thành nói, Diệp Đồng, ngươi đạt được kính nguyện không gian, liền cần gánh chịu đoạn nhân quả này. Cuối cùng, kính nguyện không gian không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, tiên đế nói như vậy không thể tin hoàn toàn. Nương nương ngài yên tâm, ta chưa từng có chân chính tín nhiệm qua tiên đế. Diệp Đồng mỉm cười trả lời, trong mắt chỗ sâu hiện ra một vòng thâm thúy, tiên đế đến tột cùng tại bố cục cái gì đến nay vẫn là một trận mê vụ, bất quá nếu là thật có thể bị hắn đoán được nói, vậy thì không phải là tiên đế. Úc, nói như thế, ngươi cũng không từng chân chính tín nhiệm qua bản tiên. Nương nương dung nhan tuyệt mỹ trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt không gì sánh được, ngựa khí cũng là tương đương lạnh lẽo, tức giận. A, Diệp Đồng có chút một bước, khẩn cấp phía dưới, hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Nương nương, ngài còn không có nói cho ta biết, đạo tổ tiền bối là như thế nào chết. Bản tiên không muốn nói nữa. Nương nương hừ lạnh một tiếng, tuyệt tình trong đôi mắt mang theo một vòng bất cường, không còn đi xem Diệp Đồng. Nương nương, ngài mặc dù không phải ta mẹ ruột, nhưng ở trong lòng ta, cùng mẹ ruột không khác. Diệp Đồng thần sắc mười phần chăm chú, ngựa khí không thể nghi ngờ đạo, nào có nhi tử không tín nhiệm mẫu thân đạo lý, ngài nói có đúng hay không? Xét nương nương phần môi hơi gấp, có thể thấy được tâm tình có chút không sai, ngựa khí ung dung nói họ Lý không muốn để cho bản tiên nói ra, chỉ cần bản tiên có bất kỳ mở miệng chi dấu hiệu, ngươi liền sẽ tại các loại dưới cơ duyên xảo hợp, bị đánh loạn suy nghĩ, sau đó dần dần quên lãng. Ý gì? Gặp Diệp Đồng nghi hoặc, Tây Vương Mẫu trên mặt hiện hiện mỉm cười, ngựa khí thản nhiên nói, họ Lý, chết tại phương nào tặc tử, dám tại ta Lăng Vân Thánh địa trên không ngự không? Một đạo gầm thét thanh âm đột nhiên vang vọng mà đến, linh điểu quá sợ hãi, không ai nói cho nó biết nơi này không có khả năng bay à. Diệp Đồng suy nghĩ trong nháy mắt bị đánh gãy, tâm thần trở về ngoại giới. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc để ý giải, như thế nào một đạo chi tổ? Cái này là đạo pháp thông thiên nhân vật tuyệt thế, chỉ cần đạo tổ không muốn để cho hắn biết nguyên nhân cái chết, hắn đời này liền căn bản là không có cách biết được. Tính toán, biết cũng vô dụng. Diệp Đồng tiếc nuối lắc đầu, triệt để đè nén xuống lòng hiếu kỳ trong lòng, trên nguyên tắc tới nói, hắn ghét nhất mê ngữ nhân, nhưng đối mặt đạo tổ, hắn có thể đánh phá trong lòng nguyên tắc. Dù sao, hắn cũng sẽ không cùng đạo tổ tiếp xúc nhiều. Giờ phút này, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía người tới, sâu thẳm trong màn đêm, đứng đấy hai tên Lăng Vân Thánh địa đệ tử. Hôm nay thánh địa phong tỏa, ngoại nhân không thể tùy ý xâm nhập. Một tên nam tử ngữ khí lạnh như băng nói, ánh mắt của hắn tùy ý nhìn thoáng qua Diệp Đồng, vị tiểu hữu này, ngươi sau 3 ngày lại đến đi, đến lúc đó ta thánh địa sẽ có trưởng lão giảng đạo, cũng coi là một trận cơ duyên. Nhắc tới cũng là kỳ quái, hắn vừa rồi tâm huyết dâng trào phía dưới, đúng là đột nhiên muốn rời đi ma huyền cửa vào, thế là để người bên ngoài hỗ trợ trấn thủ, mang lên sư đệ tới chỗ này, vừa lúc trông thấy có tặc tử tự tiện xông vào thánh địa. Sư Minh, ngươi đừng nói trước. Một bên thiếu niên thần sắc tái nhợt, vụng trộm giật giật nam tử tay áo. Nam tử nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng, trong đầu liền truyền đến thiếu niên cái kia mang theo thanh âm rung động ngôn ngữ, đây là tiền bối cảnh đại năng. Cái gì tiền bối cảnh? Để cho ngươi bình thường thiếu xem chút hư cảnh, nhiều chú trọng tu hành, bây giờ đem đầu góc đều cho bị ngốc. Nam tử truyền âm trách cứ, mang theo một cỗ chỉ tiếc rèn sắc không thành thép cảm giác, ngươi nhìn ngươi, tu hành 15 năm, đến nay còn tại vấn hư cảnh, liền tiến vào ma huyễn tư cách đều không có. Ngươi nhìn nhìn lại Mạc Lâm tên kia, sư đệ của hắn đều động tiên cảnh, lúc này sư minh đệ hai người ngay tại ma huyễn chém giết, tiện sát ta cũng. Ta nếu là ngươi, hiện tại tìm con sông nhảy vào đi đem chính mình cho chết đuối, đời này xấu hổ đến đại thế. Lão tử lúc trước thật sự là mắt bị mù, dựa theo tông môn quy củ, cùng sư tôn nói ta đến dạy bảo ngươi, bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi chính là ta mang qua kém nhất một giới. Sư minh, ngươi nhanh chớ mắng thiếu niên run giọng nói, toàn thân rung động như run rẩy, trong mắt đều nhanh muốn khóc lên, đây là Huyền Tiên a. Thủy Hoàng Tiên Đế. Nam tử nao nao, ánh mắt mở mịt nhìn về phía Huyền Y thanh niên, hít sâu một hơi, trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ, cuối cùng trịnh trọng chắp tay, hoan nên tiền bối cảnh ác không, hoan nên tiền bối đến ta Lăng Vân Thánh Địa. Ân Huyền Y thanh niên nhàn nhạt gật đầu, bản tọa hôm nay có thể vào Quý Thánh Địa a. Huyền Tiên tiền bối, ngài có thể đến ta Thánh Địa, là ta Thánh Địa vạn năm chi phúc. Nam tử ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, làm nhân tinh, hắn tương đối rõ ràng một cái đạo lý. Ngươi ngăn trở, nhân quả đều tại ngươi trên người một người, đến lúc đó Huyền Tiên giận dữ, các trưởng lão cũng sẽ giận dữ, chất vấn vì sao muốn ngăn cản Huyền Tiên. Vậy coi như thảm rồi. Mà ngươi không có ngăn cản, các trưởng lão đều sẽ cảm giác đến, để cho ngươi ngăn cản Huyền Tiên, quả thật có chút làm khó dễ ngươi, bất quá làm môn hạ đệ tử, đánh vỡ giới luật, không thể thiếu lãnh phạt. Cái gì nhẹ cái gì nặng, một chút liền biết. Bản tọa muốn nhập Lăng Vân Tiên Hoa. Huyền Y thanh niên ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh nói, bên trong có bản tọa cần thiết đồ vật. Phế lối. Bệ nễ. Căn bản không có đem Lăng Vân Thánh Địa để vào mắt. Nam tử nhẹ nhàng nhíu mày, Lăng Vân Tiên Hoa đây không phải đổi tên là Ma Huyền rồi sao? Hắn bất động thanh sắc bóp nát một viên ngọc bội, sư tôn mau tới, có tiền bối cảnh siêu cấp đại năng, đồ nhi đảm đường không nổi đoạn nhân quả này. Nhưng mà, ngọc bội một bên khác, chỉ là truyền đến một câu nói như vậy, vi sư hiện tại thoát thân không ra, ngươi tốt sinh trấn an được Huyền Tiên chẳng biết tại sao, ngươi lại gặp được Huyền Tiên thôi, đây là mệnh của ngươi, tóm lại thả ngươi sư đệ trở về, cho ngươi sư đệ một con đường sống. Nam tử con ngươi đột nhiên co lại, không chút do dự, chém đinh chặt sắt nói, tiền bối, mời đến. Lăng Vân Tiên Hoa chào mừng ngài. Chương 531, bản tọa cho ngươi tử tự lấy tên đi. Chương 531, bản tọa cho ngươi tử tự lấy tên đi. Vừa mới nói xong trong nháy mắt, nam tử lưu lại một mai chỉ dẫn lộ tuyến ngọc giản, sau đó liền đột nhiên giữ chặt thiếu niên một cái tay áo, nhấc lên một trận thanh phong, chạy trốn. Huyền Tiên tiếng xấu truyền xa, tội ác từng đống, tội lỗi chồng chất, liền ngay cả hắn cái này không thế nào chú ý hư cảnh tin tức người đều có chỗ nghe thấy. Vậy nhưng vị đại thế ác nhất tà tu, hôm nay quả thật vận khí không tốt, lại gặp được như thế cái mấy thứ bất hiểu. Gặp tình hình này, Diệp Đồng trong lúc nhất thời tắt tiếng bật cười, không biết còn tưởng rằng hắn thật sự là cái gì tuyệt thế ác nhân, bất quá dạng này cũng rất tốt, dù sao bại hoại cũng không phải thanh danh của hắn. Linh Điểu ánh mắt hồ nghi, nó cảm giác tiền bối người rất tốt, so đã từng gặp qua những cái kia nhân tộc cường giả so sánh, vị tiền bối này không có một chút giá đỡ, tương đối tốt ở chung. Tiểu Hữu, Diệp Đồng đột nhiên ôn hòa cười một tiếng, ta xem ngươi vẫn hư cảnh tu vi, ngày bình thường đều sẽ làm những gì? Giúp một chút tông môn trấn nhiếp một chút bên trong còn nhỏ linh thú, hoặc là ngẫu nhiên hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, trừ cái đó ra, chính là thanh lý trong núi cỏ dại côn trùng, dùng cái này chắc bụng. Linh Điểu chi tiết giao phó, tiếng nói tương đương chăm chú, đã chứng kiến qua Diệp Đồng uy vọng cùng thực lực, nó giờ phút này đầy đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là để tiền bối đường đi vui sướng. Một đường đến nay, nó cũng không dám tạo ra một chút sốc này, sợ dẫn tới tiền bối không vui. Cái kia ngược lại là trải qua rất thanh nhàn a. Diệp Đồng cảm khái một tiếng, mặt lộ một tia cực kỳ hâm mộ, bắt đầu thấy ngươi lúc, chính là tại thiên không gáy gọi. Xem ra ngươi rất tiêu giao tự tại. Tiền bối nói đùa, nhỏ nào có ngài tiêu giao à, Lăng Vân Thánh Địa đệ tử đều được đến đây nên đón ngài. Linh Điểu dương cánh bay lượn, căn cứ chỉ dẫn lộ tuyến ngọc giản, hướng phía Ma Huyên mà đi. Đều có cắt tốt ta. Diệp Đồng khép cười một tiếng, đối với cái này từ chối cho ý kiến, hiếu kỳ nói, ngươi đây, về sau muốn làm thứ gì? Tiền bối Linh Điểu thần sắc lập tức liền kích động không ít, vợ ta đã sinh hạ trứng, rất nhanh ta tử tự liền có thể phá sát mà ra. Nó trong đôi mắt tràn đầy chờ mong, ta dự định bồi dưỡng vài quặng linh thực, sau đó lại tích lũy điểm linh thạch, đi dược các mua một nhóm năng lượng, đều để lại cho ta tử tự, để nó cất bước sẽ không giống ta cũng như thế. Nói ở đây thời khắc, Linh Điểu hưng phấn dị thường, hồn nhiên quên đi trên lưng mình còn có tên nhân tộc lão quái vật, nói tiếp, chờ ta cái kia tử tự trưởng thành, chúng ta toàn gia liền có thể chiếm cứ bên kia địa vực trời. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể trở thành một phương tông môn chuyên môn đưa vật linh thú. Chỉ ở phía kia địa vực sao? Tiền bối, Thái Huyền Thiên vực quá lớn. Linh Điểu trong mắt sáng ngời ảm đạm không ít, ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân Thánh Địa bên trong những cái kia thẳng tắp tiên sơn, mắt lộ ra rung động, còn có vẻ cô đơn. Nó ngữ khí chân thành nói, tốt đẹp như vậy, rộng rãi, phồn hoa đại thế, không phải thuộc về ta, có thể tại một phương tiểu địa vực, có cuộc sống của mình, ta liền đã rất thỏa mãn. Nó chỉ là cấu trúc phương này huy hoàng đại thế tiểu mặc chút thôi, cùng bốn bề hết thảy tràng cảnh không hợp nhau. Diệp Đông nhìn thật sâu một chút Linh Điểu, từng có lúc hắn cũng nghĩ như vậy, cùng sư tỷ cùng một chỗ ẩn thế định cư, đời này liền coi như viên mãn, làm sao đại thế quần quần dòng lũ là sẽ không để cho hắn dừng bước. Hắn nhất định phải đi lên, một khắc cũng không thể ngừng, gần có Bạch Khởi cái này thiên đại uy hiếp, xa có thiên tôn giáng thế, đại thế loạn chiến sắp nổi, nếu là không có đủ thực lực, căn bản đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Ngươi nói đúng, đỉnh núi phong cảnh cố nhiên đẹp mắt, nhưng vĩnh viễn không sánh bằng trong lòng mảnh kia tĩnh mịch chi địa. Diệp Đông mỉm cười nói, sau đó lấy ra một viên mang theo pha tạp vết máu nhận chữ vật, bên trong có không ít linh thú công pháp tu hành, đều là đỉnh tiêm cấp độ, đừng hỏi làm sao tới, hỏi chính là nhận được. Tiểu Hữu, vật này ngươi lại cầm lấy đi. Tiền bối cái này linh điệu thụ sủng nhược kinh, căn bản không dám nhận qua. Vật này đối với bản tọa vô dụng. Đa tạ tiền bối. Linh Điểu cảm kích nói ra, nó biết chính mình đây là đụng phải tiên đại cơ duyên. Tiên độ chính là như vậy, không đến cuối cùng, người vĩnh viễn cũng vô pháp biết, sẽ có hay không có tiền bối đại năng gặp ngươi tu hành không dễ, thế là ban cho ngươi một chút tiên duyên, để cho ngươi một khi cất cánh. Đúng rồi, đã ngươi tự sắp sinh ra, nếu là không chê, bản tọa tới lấy tên, như thế nào? Diệp Đồng hào hứng đi lên, hắn đối với con linh thú này rất có hảo cảm. Đa tạ tiền bối ban thưởng con ta tên. Linh điểu cái kia kích động à, phàm là linh thú chi thuộc, bị tiền bối ban tên cho, đều có nhân quả bản thân, đây chính là sẽ ảnh hưởng khí vận. Ân Diệp Đồng chăm chú đánh giá một phen linh điểu bộ dáng, trong đầu hiện lên vô số cái danh tự, cuối cùng ánh mắt hơi sáng, liền cứ gọi tiểu mạo đi. Thu. Linh điểu ngậm một chút. Tên này như thế nào? Tên này rất là để cho người ta cảm thấy thân thiết mà thú vị, lại ngắn gọn dễ nhớ, phi thường thích hợp con ta, nó cũng chắc chắn ưa thích tên này. Linh điểu tiếng nói đột nhiên cất cao, điên cuồng gật đầu, liền ngay cả lông vũ đều run đi xuống mấy mảnh. Mặt nạ đột nhiên trầm mặc, mặc dù nó chưa bao giờ mở miệng qua, nhưng giờ phút này lại có thể khiến người ta cảm nhận được một cỗ tiêu điều cảm giác, trở nên càng hơi trầm xuống hơn lặng yên. Kiếm gây có chút may mắn, còn tốt không có để tiểu tử này lại cho chính mình lấy một cái tên, kỳ thật nó liền gọi Thái Á cũng không tệ. Mà linh điểu nửa ngày không có đạt được hồi phục, còn tưởng rằng là chính mình chọc giận đến tiền bối, lập tức cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy trên lưng trống rỗng, không thấy tiền bối thân ảnh. Tiểu hữu, núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng thì linh, tư là phong ốc sơ sài, tâm an liền có thể. Đại thế rộng rãi mênh mông, nếu có duyên phân, có lẽ có trùng cùng ngày. Một đạo mở mịt tiếng nói từ cựu thiên phía trên chậm rãi truyền đến, mà linh điểu trên người tốc độ pháp tắc quan mang, giờ phút này trở nên ảm đạm không gì sánh được. Linh điểu thân hình hơi rung, tốc độ bắt đầu chậm lại, nó ngóng nhìn phương xa, lại chậm chạp không thấy Diệp Đồng tung tích, trong mắt có chút thất lạc, chính mình nếu là trở thành tiền bối toa kỵ, thật là tốt biết bao. Nó tại nguyên chỗ chậm hồi lâu, lúc này mới lấy dũng khí, nhìn về phía tiền bối lưu lại nhẫn chữ vật kia, thần thức tìm đòi, con người bỗng nhiên co rụt lại, khá lắm, đều có giá không thị công pháp tu hành. Bây giờ đại thế, mặc dù không thiếu công pháp tu hành, nhưng cực thiếu công pháp đỉnh tiêm, nhất là thích phối thiên phú của ngươi cùng linh căn loại kia. Mà trong nhẫn chữ vật, chí ít có 4 thiên có thể cho linh thú phi hành tu hành đến tính hải cảnh công pháp. Đồng thời, trong nhẫn chữ vật công pháp, tùy ý một thiên, cũng có thể tiến vào một phương thành nhỏ hội đấu giá, để vô số hóa hình linh thú thèm nhỏ nước dãi. Linh điểu bị cái này phá thiên phú quý trong lúc nhất thời nện đến đầy đầu chóng mặt, kích động đến toàn thân phát run, lông vũ khắp nơi bay loạn, thật lâu không cách nào hoàn hồn, thậm chí có chút cảm thấy khó có thể tin. Sau một hồi khá lâu, nó thong thả lại sức, thầm nghĩ lấy, chính mình vừa vặn không có một cái nào nhân tộc danh tự, không bằng cứ dựa theo tiền bối cho mình tự lấy như thế hẳn ra. Ân, về sau nó liền gọi hẳn ra. Nó vẫy lên cánh, bắt đầu đạp vào về nhà chi lộ. Đột nhiên, linh điểu toàn thân chấn động, phát ra một đạo gào thét không gì sánh được tiếng kêu rên, nó thời khắc này tốc độ trở nên vô cùng chậm rãi, nhưng đã là toàn lực. Tiền bối đã đi nguồn lực lượng kia cũng không tại nó thân. Chính nó bay trở về nhà cần dòng dã 300 năm. Linh điểu khóc không ra nước mắt, như trong gió lộn xộn, lấy ra hư cảnh lệnh bài, chuẩn bị đi một phương thành nhỏ, đem chính mình không cần công pháp đấu giá rơi, đổi thành linh hạch, sau đó cơi chuyển tống trận về nhà. Không lâu sau đó, toàn nào đó trong thị trấn nhỏ sẽ xuất hiện một tên cao thâm mạn chắc hàng gia tiền bối, trên thân tất cả đều là thờ linh thú tu hành công pháp đỉnh tiêm, dẫn tới vô tận linh thú kính ngưỡng. Đương nhiên, đây là độc thuộc về chuyện xưa của nó. Chương 532-30-0005 linh thạch chia hoa hồng. Chương 532-30-0005 linh thạch chia hoa hồng. Ma huyền cửa vào. Lối vào chính là một chỗ to lớn đất lõm, tọa lạc ở một tòa vạn trượng tiên sơn đỉnh phong chỗ, phản phất bên trên thông cửu thiên, hạ lạc hoàng tuyển, ngang qua trăm vạn dặm sơn hà. Mà cả tòa tiên sơn mặt ngoài, cơ hồ đều có lít nha lít nhít thần văn đang lóe lên, khí cơ tương liên, tựa hồ là cộng đồng hội tụ ra một tòa vô thượng trận pháp, tiên sơn chỉ là trận nhãn. Trong tiên sơn bộ, chính là ma huyền bí cảnh, trận pháp này tuyên cổ giống như đem ma tộc trấn áp nơi này. Hôm nay, trên tiên sơn không mang theo nhàn nhạt huyết sắc. Chỗ đỉnh núi, một tên huyền y thanh niên chậm rãi đi tới, bốn bề có mười mấy tên lăng vân thánh địa đệ tử, mới nhìn còn tưởng rằng là một vị nào đó thần tử tới đây. Huyền Thiên, bên trong ngay tại chém giết, ngươi khẳng định muốn tiến vào sao? Lăng Vân tiên tử nhẹ giọng dò hỏi, nàng đã biết được Huyền Thiên tin tức, cho nên đến đây nơi đây, nếu không, nàng hiện tại hẳn là tại thí tiên trận bên trong, xung làm trận nhãn một trong. Trong này chính là Lăng Vân tiên hoa. Huyền y thanh niên khó hiểu nói, trước mắt đất lõm, giống như một tòa vô tận sâu thẳm vực sâu, sâu không thấy đáy, càng là mang theo một cỗ nhiếp nhân tâm phách quỷ dị khí tức. Cái kia đã là 3 vạn năm trước xưng hô. Tiêu Tiêu có chút phiền một đạo, nàng từng nhìn qua cổ tịch, lúc trước Lăng Vân tiên hoa, trong đó linh khí cùng pháp tắc nồng đậm không gì sánh được, gọi là tiên giới cũng không đủ, là Lăng Vân thánh địa truyền thừa bản cổ nội tình. Vậy vì sao sẽ sửa tên là Ma Huyền? Huyền ý thanh niên tử tổ nói, chứa bảo. Tiêu Tiêu im miệng không nói, dường như tại truyền âm, khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau, bắt đầu giảng thuật lên Ma Huyền lai lịch, cơ hồ không có một tia dấu giếm, liền ngay cả Lăng Vân thánh địa lịch sử đen đều nói rồi đi ra. Nguyên lai, ở thời kỳ thượng cổ, so đại tần tiên đỉnh còn phải xa xưa hơn niên đại đó, Lăng Vân tiên hoa chính là một chỗ tiên gia phúc địa, địa mạch chỗ sâu ẩn chứa linh mạch có thể nói vô cùng vô tận. Năm tháng giang dặc, có vô số kẻ bá tộc chiếm cứ qua nơi đó. Như vậy lại qua mấy trăm ngàn năm, những cái kia ba tộc dần dần mẫn diệt tại tuế nguyệt trong trường hạ, mà Lăng Vân tiên hoa tuyên cổ vĩnh hằng. Thẳng đến đại tần tiên đỉnh sơ tích, bên ngông biên cương bắc đến Lăng Vân tiên hoa. Ở giữa không biết xuất phát từ cỡ nào nguyên nhân, tiên đỉnh nội bộ một vị tuyệt thế tiên vương đi tới nơi đây, ngạnh sinh sinh đem Lăng Vân tiên hoa cùng đại thế cắt đứt ra, đem luyện hóa thành một tòa bí cảnh. Căn cứ Lăng Vân thánh địa nội bộ cổ tịch ghi chép, nghe nói là vì dùng cho dâng tặng lễ vật. Huyền y thanh niên nghe đến đó thời điểm, không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, cái này rất đại tần. Tiêu Tiêu gặp hắn ánh mắt như thường, tư thái càng thêm cung kính mấy phần, nếu như muốn nói một cái từ xưa đến nay lời nói, Lăng Vân Tiên Hoa nhưng thật ra là đại tần tiên đỉnh. Mà đợi đến đại tần tiên đỉnh phá diệt đằng sau, Lăng Vân Tiên Hoa liền tại dưới cơ duyên xảo hợp, bị một tên vô thượng cường giả đạt được. Vị cường giả này chính là Lăng Vân Thánh Địa Khai Sơn chi tổ. Hắn lấy Lăng Vân Tiên Hoa làm căn cơ, bồi dưỡng đệ tử, khởi đầu Lăng Vân Thánh Địa, truyền thừa trăm vạn năm, quan sát đại thế vạn linh. Thẳng đến 3 vạn năm trước, Lăng Vân Tiên Hoa nội bộ rung động, tiếng oanh minh không dứt, trời sập, đất nứt, dị tượng liên tiếp phát sinh. Trong đó vô tận Lăng Vân đệ tử thất kinh, điên cuồng đảm mệnh, đây là trăm vạn năm tử không có qua tình huống. Sau có cường giả xâm nhập địa mạch điều tra, kinh hãi phát hiện địa mạch chỗ sâu có động thiên khác đúng là có một bộ cổ lão tiên khu, là tiên khu giật tràn ra lực lượng ảnh hưởng đến Lăng Vân Tiên Hoa. Tại một đời kia thánh chủ quyết định bên dưới, Lăng Vân Thánh Địa cử tông dọn đi, rời đi thở bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức truyền thừa trăm vạn năm tuế nguyệt Lăng Vân Tiên Hoa. Cũng lấy cổ lão tiên khu làm mạch lưới, hấp dẫn không ít thế lực phái người đến đây nhìn qua, nghiên cứu tiên khu. Đương nhiên, cần vé vào cửa, một cái danh mạch 10. Không 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 mai linh thạch thượng phẩm, tóm lại, đến cuối cùng cũng không có người có thể điều tra ra một cái nguyên cớ, ngược lại để Lăng Vân Thánh Địa kiếm được đầy buồn đầy bát. Đây cũng là Lăng Vân Thánh Địa lớn nhất lịch sử đen, làm cho Diệp Đồng nhìn mà than thở, lòng sinh nồng đậm kính nể, vừa học đến, chỉ là tiệc vui chóng tàn, tại sau đó Lăng Vân Tiên Hoa bên trong đúng là xuất hiện một khe hở không gian, mà vết nước đối diện là một phương man di giới vực, đây là bị đại thế thăng hoa ảnh hưởng. Cái kia phương man di thổ dân, tu vi cao nhất người, có độ kiếp cảnh, mới vào đại thế, liền tại Lăng Vân Tiên Hoa bên trong lừa giết không ít đại thế sinh linh. Lăng Vân Thánh Địa tức giận, vé vào cửa bán được thật tốt, đột nhiên chết người, cái này sao có thể được? Kết quả là, cái kia phương man di thổ dân bị tàn sát đến gần như đoạn tuyệt, không có cách nào, đều là thị sát thành tính man di thổ dân, chẳng thảo trừ căn đạo lý này, không cần nhiều lời. Nhưng mà cũng là bởi vì trận kia thảm liệt huyết tinh đồ sát, làm cho Lăng Vân Tiên Hoa khắp nơi tràn đầy oán khí cùng lệ khí. Cỗ này quanh quần thiên địa oán khí, để rõ ràng đã chết hẳn cổ lão tiên khu mở ra một tia mí mắt. Cổ lão tiên khu, thể tu một đạo đỉnh cao nhất sinh linh, khôi phục. Giữa thiên địa oán khí đều bị hắn hấp thu, khốn tại thể nội, vĩnh thế không được ra. Sau đó, tại một chỗ không người để ý trong góc, một loại sinh ra liền thể phách vô cùng cường đại tộc đàn ra đời, có thể so với bây giờ đại thế hoang tộc. Tộc này bày nhận cổ lão tiên khu phù hộ, cũng lấy tiên khu khí huyết khỏe mạnh tự thân, đại thế cường giả căn bản bắt bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn ngày đêm mạnh lên. Mà đại thế bên trong, một khi có thiên tôn, hoặc thiên tôn phía trên mông lung tiên ảnh dáng lâm Lăng Vân Tiên Hoa, cô kia cổ lão tiên khu phảng phất như là nhận lấy khiêu khích bình thường, tức giận khôi phục ngăn cản. Lăng Vân Tiên Hoa từ đó đổi tên, là Ma Huyên. Mà cái kia phương tộc đàn, bởi vì ăn thịt người, thế là bị gọi là ma tộc. Cách mỗi mấy năm, ma tộc liền sẽ rời đi tiên khu phù hộ, nhấc lên ma triều, nghĩ hết biện pháp xông phá Lăng Vân Thánh Địa phong ấn, cuối cùng bị trấn áp. Ở giữa có ma tộc sinh linh đột phá tới thiên tôn cảnh, rời đi tiên khu phù hộ chi địa, nhưng mà còn chưa tới kịp giết chóc một trận, liền bị nhân tộc thiên tôn trấn áp mang đến tinh hải chỗ sâu. Định ra một cái ước định, ma tộc độ kiếp cảnh không thể nhập chiến trường, nhân tộc không thể vận dụng quy mô lớn tính sát thương trận pháp cùng chiến thuyền. Không sai, nơi đây cơ hồ đã trở thành Lăng Vân Thánh Địa ma luyện đệ tử địa phương, cùng trừ vạn tộc chiến trường bên ngoài, Phong Dương quân luyện binh lựa chọn thứ hai. Đồng thời trong bóng tối, Lăng Vân Thánh Địa bán danh ngạch, dùng cái này kiếm lời. Nhà ngươi đệ tử nếu là có ý ma luyện tự thân, lại không chỗ có thể đi, có thể nhập ma huyên một chuyến, tất nhiên có thể để đệ tử của ngươi tâm tính trưởng thành đến một cái khá cao cấp độ. Mà ngươi một khi đi, liền sẽ gặp được mấy tên đồng đội cùng bọn hắn cùng một chỗ chinh chiến tứ phương, chìm nổi huyết hải, chống lại ma tộc, trong lúc nói cười giết chóc vô số. Cuối cùng, cái kia mấy tên đồng đội vì cứu ngươi mà chết. Ngươi ngao ngao khóc lớn, đối mặt đồng đội thân nhân, xấu hổ ngàn vạn, đưa cho một số lớn tiền trợ cấp. Chỉ là đi. Năm đó có vị kiếm tông đệ tử, rời đi ma huyên trăm năm về sau, lần nữa đi vào Lăng Vân Thánh Địa, kinh ngạc phát hiện, chính mình lúc trước cái kia mấy tên đồng sinh cộng tử đồng đội cũng còn sống. Khá lắm, vừa điều tra này, mẹ nó, tất cả đều là Lăng Vân đệ tử giả trang, đều là giả chết. Liên dựa vào lấy chiêu này, Lăng Vân Thánh Địa lại kiếm được đầy buồn đầy bát, bởi vì những thế lực kia người cầm quyền một suy nghĩ, pháp này tựa hồ quả thật có thể bồi dưỡng đệ tử tâm tính. Cứ như vậy, ma tộc lập đi lặp lại bị trấn áp 30,0005 Lăng Vân Thánh Địa cũng dựa vào pháp này kiếm lời 30,0005. Cho đến hôm nay, ma tộc bắt đầu cả tộc công phạt Lăng Vân Thánh Địa phong ấn, độ kiếp cảnh tôn giả đều xuất hiện, bất kể bất cứ giá nào, như thế điên cuồng tiến hành trước đó chưa từng có qua. Huyền y thanh niên sau khi nghe xong, có chút thất thần nhìn về phía Lăng Vân tiên tử, u nói ra, cho nên các ngươi đem ma tộc trở thành cây dụng tiền, mà bây giờ các ngươi cây dụng tiền ác không, ma tộc bắt đầu đánh vỡ ước định, phái ra độ kiếp cảnh cường giả ra chiến trường, ảnh hưởng đến việc buôn bán của các ngươi. Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngài liền không thể nói đến luyện chuyển một chút ta, nhỏ giọng nói, vậy hạ, ngài yên tâm, chúng ta thánh chủ nói, cái này 30,0005 đến chỗ kiếm lấy linh thạch, sẽ có ngài một bộ phận. Chương 533, nhập ma huyên, chiến ma tộc. Chương 533, nhập ma huyên, chiến ma tộc nhiều bao nhiêu? Diệp Đồng con ngươi hơi co lại, 30,0005 tới linh thạch chia hoa hồng cái này cần có bao nhiêu? Hắn âm thầm nuốt ngụm nước bọt, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, bất động thanh sắc, dùng võ thần thể phách đè nén xuống sắp run rẩy thân thể, ngựa khí bình tĩnh nói, đại giới đâu? Không cần đại giới. Tiêu Tiêu ngữ khí tương đương thành khẩn, phất tay gọi lui phía sau một đám Lăng Vân đệ tử, lúc này mới nói tiếp, bây giờ ma huyên loạn chiến, tông ta nhân thủ không đủ, mà chém giết kết thúc về sau, linh thạch tự sẽ đưa vào ngài trong tay. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Huyền Y thanh niên cái kia một đôi hắc bạch phân minh thâm thúy con người, trong lòng không khỏi cảm khái, không hổ là huyền tiên, đối mặt mức to lớn như vậy linh thạch, ánh mắt thậm chí đều không có nhấc lên gợn sóng. Diệp Đông nhẹ nhàng nhíu mày, chợt nghe chút, xác thực không có cái gì đại giới, nhưng nói gần nói xa, tựa hồ là đang nói, mau tới trấn an một chút chúng ta cây dục tiền. Nói ngắn gọn, hắn đạt được tay hỗ trợ trấn áp ma tộc. Nếu không, quỷ hiểu được chém giết khi nào kết thúc, mà 30,000 năm tới linh thạch chia hoa hồng, lại sẽ thừa bao nhiêu? Hắn mặc dù rất chán ghét loại này con quấn quấn đối thoại, nhưng phải xem tình huống, trò chuyện linh thạch chia hoa hồng chủ đề, sao có thể tính con quấn quấn đâu? Tuyệt đối không qua loa được. Linh thạch đối với ta vô dụng. Huyền Y thanh niên lạnh nhạt mở miệng, nô ra tay phất qua trước người một đóa mờ mịt mây mù, lưu vân từ hắn đầu ngón tay trong khe hở lặng yên chạy qua, dị thường ôn nhuận. Có thể linh thạch đối với Diệp Đồng rất hữu dụng. Lang Vân tiên tử ngữ khí vẫn như cũ mang theo một tia cung kính. Huyền Y thanh niên run lên trong lòng, hai mắt nhắm lại, ngươi thì như thế nào chắc chắn, bản tọa cùng Diệp Đồng ở giữa, quan hệ tốt đến trình độ này? Lang Vân tiên tử trong lúc nhất thời tắt tiếng, cái này còn cần suy đoán à, nhưng phàm là cái người sáng suốt, liền có thể nhìn ra Huyền Tiên cùng Diệp Đồng ở giữa quan hệ tương đối tốt, nhất là tiên đế đối với Diệp Đồng thái độ. Cái kia Diệp Đồng đơn giản tựa như là tiên đế thân nhi tử. Nàng hít sâu một hơi, ngữ khí cung kính nói, "Bệ hạ, linh khu tin tức, hôm nay thế nhân đã đều biết." "À." Huyền Y thanh niên mỉm cười, ngữ khí nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, hắn lộ ra quá mức sốt ruột có đúng không? Tiêu Tiêu bình tĩnh gật đầu, tiếng nói như gió nhẹ cuốn qua, lộ ra mở mịt không gì sánh được, Diệp Đồng tâm tính còn có đợi trưởng thành, hắn không hiểu đại thế thủ đoạn. Nhất là hôm nay, hắn cùng nữ đế đính hôn, việc này không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn đến vô tận thế lực cổ lao chú ý. Huyền Y thanh niên ánh mắt hơi nhấp nháy, không có nhiều lời, mà là nói ra một câu nói như vậy, ngươi đem Diệp Đồng khuyết điểm đều cùng bản tọa nói một chút. Tiêu Tiêu không dám. Bản tọa tha thứ ngươi vô tội. Hữu Dung Bông Nhu, thiếu niên tâm tính, rất dễ nhiệt huyết sông lên đầu, loại người này, dễ dàng nhất bị lợi dụng hoặc tính toán. Tiêu Tiêu không do dự, tiếng nói tương đương chăm chú, đồng thời nói ra một câu ý vị sâu xa lời nói, tương lai, hắn cùng nữ đế vui kết liền cảnh, nếu là lại không sửa đổi một chút tính tình, không thể nghi ngờ gặp nhiều thua thiệt. Không sai, Huyền Y thanh niên cười cười, ý vị thâm trường nói, hữu dung vô mưu, rất dễ bị người mưu hại, điểm ấy rất phù hợp hắn. Chỉ là trong lòng của hắn kỳ thật còn có một câu chưa hề nói, là người liền sẽ có cải biến, càng đừng đề cập cùng nhau đi tới bị mưu hại được ra đầu tê dại hắn. Đại thế đám người coi hắn là thành đồ đần, lăng đầu thanh, tốt nhất là một mực cho rằng như vậy đi. Không đến cuối cùng, ai cũng sẽ không biết ai mới là cái kia thiệt tỏi lớn người. Huyền Y thanh niên mắt lộ ra mỉm cười, ánh mắt ung dung nhìn về phía phương xa chân trời, tâm hồ có chút gợn sóng, đúng không? Thế ra Lăng Vân tiên tử vô ý thức lui về sau một bước, ánh mắt hơi sóng gợn, đại mi nhẹ nhàng nhăn đứng lên, cổ quái vì sao nàng có thể tại Huyền Thiên trên thân cảm nhận được một cố dị thường quỷ quệ khí tức. Diệp Đồng khoe miệng có chút kéo một cái, mẹ nó, không hổ là tiên môn đệ tử, hắn chỉ là tâm cảnh khẽ nhúc đích, liền bị cảm nhận được, thực sự hoang đường. Bệ hạ, thật có lỗi, chúng ta Lăng Vân thánh địa công pháp rất dễ dàng cảm nhận được người khác nỗi lòng, tại hạ bây giờ động thiên cảnh đỉnh phong, đang sắp đột phá, không cách nào chủ động khống chế công pháp. Tiêu Tiêu thản nhiên thi lễ một cái, khắp khuôn mặt là ấy nấy, mà trong lòng thì là dâng lên khó có thể tin cảm giác, tại trong cảm giác của nàng, trước mắt Huyền Thiên, nỗi lòng dị thường hỗn loạn. Lại, không thể tùy ý do xét, ghi chép, có thể là quan sát. Từ nơi sâu xa, nàng tất cả dự cảm, mình nếu là thật muốn dò xét Huyền Thiên tâm tư, hạ chẳng sẽ dị thường thê thảm. Không ngại. Diệp Đồng khoát tay áo, cất bước đi hướng ma huyên cửa vào, dẫn đường đi, để bản tọa nhìn xem ma tộc. Nghe vậy, Tiêu Tiêu trong lòng rốt cục nối lòng một ngụm đại khí, không phụ sư tôn nhờ bà, giao dịch cuối cùng là xong rồi. 30,000 năm linh thạch chia hoa hồng, đổi lấy tiên đế một lần cơ hội ra tay. Sớm tại Huyền Thiên xuất hiện tại Lăng Vân Thánh Điệu biên cương một khắc này, đã bị Lăng Vân Thánh Điệu tu sĩ chú ý tới. Tư thế kia, xem xét chính là muốn đến Lăng Vân Thánh Điệu. Mà nghe Huyền Thiên cùng tên kia Lăng Vân đệ tử lời nói là muốn đi vào Ma Huyền, bên trong có hắn cần thiết đồ vật. Cái này cần thiết đồ vật Lăng Vân Tiên Hoa bên trong hết thảy cứ như vậy ít đồ, còn có thể có vật gì có thể hấp dẫn tiên đế đến đây? Nhất định là bộ kia cổ lão tiên khu. Kỳ thật đại thế chúng sinh cũng không biết, bộ kia cổ lão tiên khu đã có triệt để khôi phục chi dấu hiệu. Một khi khôi phục, cả tòa Lăng Vân Thánh Địa chiếm cứ địa vực đều sẽ có tai họa ngập đầu, vô biên mênh mông linh lượng hóa thành đất chết, từ tòa tiên thành hóa thành tử thành cảnh hoang tàn khắp nơi, máu chảy thành sông ước vạn giảm. Đây là thiên cơ tiên điện tiên đoán. Đến tận đây, 30,000 năm linh thạch chia hoa hồng đã có thể đoạt được tiên đế hảo cảm, lại có thể giải quyết hết bộ kia tiên khu, Lăng Vân Thánh Địa tương đương kiếm lời. Bất quá đây cũng là theo như nhu cầu thôi, không có cái gì tính toán ở bên trong, dù là Huyền Thiên cầm tới linh thạch liền đi, cũng sẽ không có người nói không phải là hắn, không có cách nào, kẻ này phong bình luôn luôn rất kém cỏi. Đằng sau, Tiêu Tiêu liền dẫn Diệp Đồng tiến nhập Ma Huyên. Cùng lúc đó, Ma Huyên chiến trường bên trên, theo Phong Dương quân gia nhập, nhân tộc trận doanh áp lực đạt được cực lớn làm dịu, thiết huyết sát vân bên trong đã xuất hiện kinh khủng thiên liệt chi tượng, có thể thấy được độ kiếp tôn giả sớm đã gia nhập chiến cuộc. Đột nhiên, không ít nhân tộc tu sĩ nhíu mày, chẳng biết tại sao, ma tộc chúng sinh phảng phất như là điên cuồng mở dạng, khí tức trở nên càng cuồng bạo, thế công càng thêm mãnh liệt. Thật giống như có cái gì mấy thứ bẩn thỉu xuất hiện ở trên chiến trường, để ma tộc tu sĩ trở nên phấn chấn không gì sánh được. Cung Hoàng đạo hữu, ngươi đã kiệt lực, về phía sau phương bổ sung linh khí đi. Bên ngoài trên chiến trường, một tên mặc giáp binh gia tu sĩ mở miệng nói ra, như ngươi loại này sẽ quy mô lớn sát phạt thuật pháp tu sĩ, đều là bà bối, thiết mạc này kiêng, bình mạch mất mạng, đây chính là ta nhân tộc trận doanh một tổn thất lớn.
Tốt.
Lúc này, một tên toàn thân dính đầy vết máu, chật vật không chịu nổi nam tử nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt đã là tái nhợt không tưởng nổi, chính là cùng Diệp Đồng bọn người mất liên lạc thật lâu đạo nguyên thập tuyệt đứng đầu, Cung Hoàng.
Chương 534, gió lớn.
Chương 534, gió lớn. Vị này từng bị Lão Sơn Thần ca tụng là thiên đạo con riêng cung nhà thiếu chủ, bây giờ cũng coi là lăn lộn trầm dứt, lát mình biến hóa, trở thành động thiên cảnh hậu kỳ đại tu sĩ. Cung Hoàng phun ra một ngụm trọc khí, không do dự, hướng phía sau lao đi, mình nếu là tiếp tục dáng chống đỡ, cuối cùng làm hại sẽ chỉ là tới cứu hắn bảo trạch. Hắn muốn là mới ra một chỗ bí cảnh, đi tới Thái Sơ Thiên vực trong một thành nhỏ, chỉ là đột nhiên nhìn thấy chấp pháp điện tại thành mời các loại sẽ phạm vi lớn sát phạt thuật pháp tu sĩ. Thế là, hắn không do dự, lựa chọn gia nhập, đến nơi này, đồng thời giữa đường còn lập xuống đạo hệ, sẽ không để lộ ra có quan hệ ma huyền tin tức. Rất nhanh, Cung Hoàng tùy ý tìm một chỗ thanh tịnh chi địa bàn đầu gối mà ngồi, dẫn động thiên địa linh khí, như là thôn tính giống như hấp thu thổ nạp, làm cho không ít đồng dạng đang khôi phục linh khí tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, ta linh khí đâu? Bây giờ Cung Hoàng, khí chất hồn nhiên đại biến, năm đó lạnh nhạt mở mịt cảm giác sớm đã không còn, thay vào đó là kiên nghị cùng nghiêm nghị, những năm gần đây, hắn đã lịch vô số lần hiểm tượng hoàn sinh sinh tử cục diện. Năm đó ở Tứ Thánh Tiên Tháp, 79 tầng huyết tinh trên chiến trường, hắn lấy vấn hư cảnh chi thân, lôi kéo một đầu động thiên cảnh sơ kỳ thiên yêu tộc sinh linh tự bạo, đồng quy vô tận. Tiếp nối rời đi tiên tháp đằng sau, hắn cũng không có nhu trí, mà là bắt đầu tích cực tiến vào các loại bí cảnh, cùng vạn tộc tu sĩ tranh phòng, cao cấp cục hắn đánh không lại, đánh một chút trung đoàn cục vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Từ lúc kia bắt đầu, Cung Hoàng tên liền bắt đầu dần dần hiện lộ ở thế nhân trong mắt, vô số trung đẳng tông môn đều đang nghĩ tất cả biện pháp lôi kéo hắn, ném ra ngoài cảnh ô lưu, chỉ là đều bị hắn cự tuyệt mất rồi. Tại những cái kia tuyệt thế thiên kiêu trong mắt, Cung Hoàng chỉ là một cái còn có thiên phú tu sĩ thôi, lên không nổi mặt bàn. Nhưng ở những cái kia tu sĩ bình thường trong mắt, Cung Hoàng đã là người bình thường có thể đạt tới đỉnh phong. Bởi vì Cung Hoàng từ đầu đến cuối đều là dựa vào lực lượng của mình, một đường trưởng thành, tham dò bí cảnh vô số, một thân một mình, giống như một thất cô lang, cũng là dẫn tới không thiếu nữ tử hâm mộ. Đồng thời, hắn tương đương kiêm tốn, đối mặt người bên ngoài tán dương, luôn nói chính mình là một người bình thường, có chút linh thạch, có chút thân phận, nhưng cũng không sánh bằng Huyền Tiên. Có điểm tâm khí, nhưng không lớn, có chút tài hoa, nhưng không nhiều, đồng thời cũng không sánh bằng Diệp Đồng. Gà mờ nửa đời, cũng không như Diệp Đồng, cũng không bằng Huyền Tiên, theo đại lưu lại không có cam lòng đời này làm cho người thổ thức. Cái này khiến không ít người nghe trợn tròn mắt, cái này khiêm tốn cái rắm, ngươi cấp bậc gì, cũng dám cùng hai con quái vật kia so. A Cung Hoàng đột nhiên cười cười, tựa hồ là nghĩ đến đã từng cái kia có được giống như hài đồng giống như tâm tính chính mình, trong đôi mắt thêm ra tới mấy phần ý cười nhạt. Hắn đã trải luyện mấy năm, xông qua bí cảnh 32 bể, kinh lịch 12 lần nước sôi lửa bỏng sinh tử cục diện trước đừng hỏi tại sao phải nước sôi lửa bỏng. Tóm lại, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Diệp Đồng, còn có Huyền Thiên. Cung Hoàng nhị non tự nói, hai đầu lông mày mang theo một vòng tiêu căng, khí chất trở nên lăng lệ không gì sánh được, hy vọng các ngươi bước chân lại nhanh chút, không nên bị ta tùy tiện đuổi kịp. Bây giờ bày ở trước mặt hắn hai ngọn núi lớn, tại hắn mấy năm cố gắng bên dưới, rốt cục sắp vượt qua. Ta cả đời không kém gì bất luận kẻ nào ha ha ha. Cung Hoàng tùy ý cười ha hả, chỉ cần lần này chiến tranh kết thúc, hắn liền có thể lấy quân công đổi lấy rộng lượng thiên địa tinh khí, rất nhanh liền có thể đột phá đến động thiên cảnh đỉnh phong. Lại đằng sau, về Thanh Châu ngưng tụ hồng chân khí, đột phá tới tính hải cảnh. Trên mặt hắn ý cười càng nồng hậu dày đặc, bắt đầu tính toán từ bản thân tương lai dự định, đợi đột phá tính hải cảnh đằng sau, đi trước tìm Diệp Đồng đơn đấu, đem kẻ này đánh bại, cuối cùng tiêu sái rời đi. Khu cụ Diệp Đồng, ta cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến ngươi ngóng nhìn không thấy thân ảnh của ta. Cung Hoàng ho khan một cái, ngữ khí mười phần lạnh nhạt, đây là hắn tại hư cảnh bên trên nhìn thấy ngôn ngữ, cảm thấy rất là không tệ, đợi đến thời điểm đánh bại Diệp Đồng đằng sau, lấy ra sử dụng. Huyền Thiên, ngươi là cao quý tiên đế, chỉ sợ không nghĩ tới, lại bị ta như thế một tên phàm phu tục tử đánh bại đi. Hắn lần nữa lạnh nhạt nói, đây là chuẩn bị tại đánh bại Huyền Thiên đằng sau dùng để nói. Vì có thể nói ra hai câu này, hắn đã cố gắng mấy năm, đại hắn tính hải cảnh sau, chính là Cung Hoàng tiên triệt để vang vọng tại đại thế thời khắc. Cùng thái cổ chân long cộng đồng tắm rửa vi hoàng đại nhật ánh sáng. Này chi vị, Cung Hoàng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiên địa rung động, trên chiến trường ma khí ngập trời, thiết huyết sát vân điên cuồng phun trào, từng đạo bệ nghệ vô thượng thân ảnh từ sát vân bên trong bức ra, kỳ thế chi rộng rãi, giống như cựu trọng thiên trấn áp thế gian. Làm sao có thể, một tên nhân tộc tu sĩ đang thất đạo, trong mắt tràn đầy không thể tin, ma tộc tại sao có thể có nhiều như vậy tính hải cảnh? Bây giờ trên chiến trường, cục diện cơ hồ đã hướng về nhân tộc trận doanh thiên về một bên, ma tộc có mạnh đến đâu, cũng mạnh chẳng qua hiện nay rộng rãi đại thế. Nhưng mà dưới mắt bộ này cục diện lại là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không, một tên tính hải cảnh lão giả trùng điệp lắc đầu, trong mắt mang theo không gì sánh được ngưng trọng cảm giác. Những này tính hải cảnh ma tộc đều là chết qua một lần. Không sai, những cái kia đều là thi hải. Bản tọa nhớ kỹ tên kia tính hải cảnh sáu mắt ma tộc, hắn là bị bản tọa tự tay chỗ chém. Nhanh, tiếp tục cầu viện. Một tên lão giả mặc bạch bảo hai con ngươi chừng một cái, tay áo một quyển, đem đối diện tính hải cảnh ma tộc dung ra vạn dặm xa, là cô kia tiên khu xuất thủ. Ma chủ sẽ ban cho hắn con dân lực lượng. Một đạo dị thường hiền hòa ngôn ngữ từ cựu thiên phía trên truyền đến, tiếng nói phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, đúng là để không ít nhân tộc tu sĩ tư duy dừng lại một cái chớp mắt. Mà trên chiến trường trong chớp mắt biến hóa ngàn vạn, chỉ là trong chốc lát công phu, liền có vô số nhân tộc tu sĩ đẫm máu, nhục thể của bọn hắn bị ma tộc thôn vệ, chỉ còn lại hư linh tại quân trận yểm hộ bên dưới rời đi chiến trường. Làm càn, một tên nhân tộc tôn giả giận dữ, kinh khủng linh lực ba động trong nháy mắt quét sạch đến trên chiến trường, vô tận nhỏ yếu ma tộc chết thảm, mà nhân tộc tu sĩ toàn thân thương thế bỗng nhiên khôi phục. Cử động lần này kỳ thật đã là vi phạm với chiến trường thiết luật, nhưng không thể không ra tay, bởi vì ma tộc tính hải cảnh cường giả đã bắt đầu không khác biệt công kích tất cả nhân tộc tu sĩ. Thỏa thích giết chóc đi, một đạo khàn khàn không gì sánh được cú trầm tiếng nói truyền đến, để giữa thiên địa hoàn khí trở nên lại nồng đậm chút, lại nồng đậm chút. Bọn hắn muốn dựa vào hoàn khí khôi phục cố kia tiên khu, có lao giả tóc trắng gầm thét một tiếng, đem tất cả ma tộc tôn giả đều dẫn đi không gian hư vô, chớ có ảnh hưởng đến chiến trường. Chiến trường kia làm sao bây giờ? Có nhân tộc tôn giả sắc mặt dị thường khó coi, ma tộc tính hải cảnh căn bản không chết được, không có chúng ta lực trận, tính hải cảnh phía dưới nhân tộc tu sĩ chắc chắn chết hết. Đột nhiên, cửu thiên phía trên kim mang vạn trượng, sáng chói chói mắt, một cỗ nồng đậm tới cực điểm khí vận đang không ngừng quyết tán, cơ hồ bao phủ cả tòa chiến trường. Đây là đại tần tiên đỉnh chi khí vận. Khắp nơi bát hoang trên trời dưới đất hiện ra từng đạo nghiêm túc mà đứng thân ảnh, bọn hắn toàn thân sát khí ngập trời, mắt lộ ra kinh thiên khát máu, chỉ là thân hình mang theo hư ảo cảm giác. Hô gió nổi lên, giữa thiên địa, một tên huyền y thanh niên sừng sững vào hư không, huyền mặc sắc tay áo vung đẩy, cầm trong tay tiên đế thái a kiếm, ánh mắt ung dung quan sát lăng vân tiên hoa bao la hùng vị sơn hạ. Trên mặt đất, toàn bộ sinh linh ánh mắt đờ đẫn, cái kia một tên cầm kiếm đạp cửu thiên thanh niên oai hùng, phảng phất viễn cổ truyền thuyết tái hiện. Thân ảnh của hắn cùng phía sau vô thượng tiên đế pháp tướng xen lẫn trong cùng một chỗ, ngựa khí du dương, phảng phất thổi qua mênh mông tiên sứ cái kia mở nhạt sắc báo cát. Lăng vân tiên hoa, do ta đại tần quân đỉnh trấn áp chi, dám phạm ta nhân tộc người, toàn diện trấn sát. Đại tần huyền điệu cờ xí trong gió tùy ý cuốn vũ, tinh kỳ che không, đoạn quân thế hô, túc sát rộng lớn. Thời gian dần trôi qua, hàm dương tiên thành tiếng gió, đại tần quân đỉnh huy hoàng nhất bài ca phùng điếu, phảng phất sơn biển cùng chiến trường đang hoan hô, phảng phất mênh mông tiên sứ quanh quẩn, thổi tới nơi này đến, gió, gió, gió lớn,